Nghĩ đến kia tên tiểu tử, hoàng đế cười mỉm, ngươi từ trước đến giờ đều hành sự ổn trọng, không giúp đỡ bất kỳ ai, không ngờ hiện tại lại giúp hắn nói chuyện. Đổi lại thành người khác, lúc này sợ là đã kinh sợ quỳ xuống biểu hiện trung tâm, Ôn Đức lại không như vậy, hắn thoải mái thừa nhận, lao nô thật tâm cảm thấy công tử rất tốt, khi hoàng thượng ở cùng với công tử so với bất kỳ thời điểm nào đều cao hứng, tâm tình cũng rất tốt, lời lao nô có chút vượt quá nhưng thực sự là tuy công tử không biết nói lời dễ nghe, nhưng đối đại với ngài đều chân thực so với bất kỳ ai, chỉ bằng điểm ấy, lao nô thật sự kính trọng công tử. Nghe được lời như vậy, hoàng đế rốt cục cũng cảm thấy sự tình cũng không quá đến không thở nổi như vậy, vừa rồi, hắn thật muốn cứ gọi hai tên nghiệt tử kia tới, chém chúng mấy kiếm. Quân tâm và dân tâm chính là cốt lõi của đất nước, nếu hắn bỏ mặc, sau khi chết còn thể diện gì để đối mặt với liệt tổ liệt tông. Nhưng mà có thể đem sự tình áp chế không để cho chuyện bộc phát, người có thể làm được sợ rằng chỉ có một, người thao túng tình hình phía sau sợ rằng chính là công tử tốt trong miệng ngươi. Ôn Đức cũng không cảm thấy bất ngờ, công tử có khả năng kia, lão nô chỉ là không hiểu, theo tính tình của công tử trước giờ luôn là mặc kệ sống chết của người khác, sao hiện tại lại có thể tốn công tốn sức quản chuyện lớn như vậy, có phải là do lời đồn về phù thủy kia? Ngài cũng không coi trọng việc này à, lão nô đoán, có phải là ai đã chọc đến mấu chốt của công tử, khiến cho hắn nổi giận. Hoàng đế đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn hoa tươi khoe sắc bên ngoài cùng những công công cung nữ đi lại bên ngoài, đôi khi chấm sẽ không nhịn được suy nghĩ. Nếu giao thiên hạ này cho hắn thì sẽ trở nên như thế nào? Sợ rằng sẽ là một cảnh tượng khác đi, nhưng mà ngươi xem, cái gì chấm cũng chưa nói, chuyện gì chấm cũng chưa làm, nhưng một số người lại không nhịn được, bọn họ như cố ý tự tìm đường chết, chấm không quản, chiêm nhi, đứa nhỏ kia chấm hiểu hắn, chỉ cần không chọc đến hắn, hắn căn bản sẽ không liếc mắt nhìn bọn họ đến một cái, bọn họ chỉ cho rằng hết thảy mọi thứ của chiêm nhi đều là do ta cho, nhưng dù ta nguyện ý đưa, vậy cũng phải xem người nhận có muốn hay không. Lão nô nghĩ, cho dù ngài thật sự đem thiên hạ này cho công tử, phỏng chừng công tử cũng không muốn, công tử ngại nhất là phiền toái. Đúng vậy, ngay cả ngươi cũng có thể hiểu, nhưng đám bọn họ, một người cũng không nhận ra được, ngày thường tranh đấu đến ngươi chết ta sống, thời điểm đối mặt với chiêm nhi lại nghĩ rằng không cần động não cũng có thể lấy được đến tay, thực có tiền đồ. Ôn Đức cười đến ôn hòa hiền hậu, hoàng thượng chỉ có khi nói những chuyện có liên quan đến công tử mới có thể lộ ra vẻ cao hứng, loại cảm giác kiêu ngạo khi làm cha này không khác gì những vị phụ thân bình thường. Lã Đông còn chưa có trở về. Vâng, tính toán thời gian cũng sắp về đến. Nếu đã trở lại, lập tức nói hắn tới gặp ta. Vâng, lão nô nhớ kỹ. Chương 113, sấm dậy hoàng cung. Đại Chu trước giờ đều là 3 ngày một lần thượng triều lớn, mỗi ngày một lần thượng triều nhỏ, hiện tại cũng coi như là trong thời kỳ ổn định, rất ít khi tan triều hoàng đế lại đột nhiên triệu tập chúng thần nghị sự. Một đám quan viên đều phụng mệnh đứng ngoài điện. Người có chút thân quen sẽ to nhỏ hỏi thăm, nhưng ai cũng không biết lý do vì sao. Đại hoàng tử đứng ở vị trí đầu tiên, không biết vì sao trong lòng hắn ẩn ẩn có chút bất an. Đợi đến khi nhìn thấy vị tứ đệ ngày thường không cần phải thượng triều báo cáo, bất an trong lòng hắn càng sâu, hai người nhìn nhau đều tự hỏi trong lòng, sẽ không phải là. Không có khả năng, bọn họ đều nhắm vào toàn bộ biện pháp của Trang Thư Tình kia để đi an bày, nàng có thể trị được bệnh, những nơi khác làm theo khẳng định sẽ không thành vấn đề. Bằng không cũng không đợi đến hôm nay mới truyền ra tin tức. Cửa điện phụng nghi được mở, Ôn Đức vung cây phất trần dương giọng thông truyền, hoàng thượng có chỉ, tuyên chúng thần vào điện. Một đám thần tử sửa sang lại áo bào, nhanh chóng xếp theo ấn phẩm giai cấp đi vào trong điện, túi đầu nhìn chằm chằm gót chân người phía trước bước đi. Nhưng đợi cho đến khi vào tới trong điện cũng không có nghe thấy tiếng hoàng thượng giá lâm như mọi khi, những người trong lòng không có quỷ mới hơi dám ngẩng đầu lên, nhưng vừa nhấc đầu lập tức liền sợ hãi cúi xuống. Hoàng thượng không phải là chưa giá lâm mà là đã sớm đến. Tất cả chư vị ở đây đều là quan lại trên tứ phẩm, nhận lương buộc của triều đình, là những người luôn giúp chấm phân ưu chuyện của đất nước, nhưng chấm cũng muốn biết, trong số các người, có bao nhiêu người thật sự vì sự phát triển của Đại Chu mà không phải vì tư lợi. Không cần người nào nói, cũng không cần người nào chỉ bảo, chúng thần tuy rằng không biết hoàng thượng đang nói về chuyện gì nhưng lập tức đều nhất tề quỳ xuống, chỉnh tề giống như có người đang sướng khẩu lệnh. Không cần đến bộ dạng thỉnh tội kia của các ngươi. Nếu ai thực cảm thấy hổ thẹn với mũ quan đang đeo trên đầu kia vậy thì lập tức gỡ xuống cáo lao hồi hương đi, như vậy may ra chấm còn nhìn các ngươi thuận mắt một chút. Nhìn thêm nữa cũng chỉ khiến chấm phiền chán. Lời vừa đến miệng lập tức bị nuốt vào, lời này của hoàng thượng khiến bọn họ có chút chột dạ đó. Không có người nào cảm thấy mình sai lầm. Hoàng đế phảng phất như cười, nhưng tại sao chấm lại cảm thấy nơi này không có đến một người sạch sẽ. Tiểu thái giám đi đến bên người Ôn Đức nhẹ giọng bẩm báo, Ôn Đức khẽ gật đầu. Chống lại tầm mắt hoàng thượng nhìn qua, không người bẩm báo hoàng thượng, Lã Đông đã trở lại. Chuyển. Vâng. Lã Đông vừa xuất hiện ở trong điện, bộ dáng thê thảm kia đều khiến người người trong điện hoảng sợ. Sắc mặt xanh trắng, vẻ mặt nhăn nhúm, quần áo trên người còn truyền đến mùi mồ hôi, bộ dáng này xuất hiện trước mặt hoàng thượng thật sự rất không phải phép. Nhưng Lã Đông lại như không cảm giác được. Hắn gắng gượng quỳ gối xuống, thanh âm thô lệ khó nghe, vi thần tham kiến hoàng thượng. Sao lại thế này? Thần làm nhục thánh mệnh, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Trên mặt hoàng thượng có chút sửng sốt không thể nhận ra, chợt nhíu mày, chiêm nhi không đáp ứng cũng thôi, bằng tính tình của nó nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi sao lại? Đại hoàng tử và tứ hoàng tử tuy rằng đã quỳ đến hai đầu gối đều tê cứng đau đớn nhưng so sánh với nỗi đau trong lòng thì chút đau đớn này có là cái gì? Ở trong lòng phụ hoàng, một nhi tử mới nhận về mấy năm còn quan trọng hơn con trai từ nhỏ lớn lên trong mắt người. Bọn họ sớm đã nhận ra điểm ấy. Nhưng chính thai nghe được phụ hoàng tuy là chất vấn nhưng trong lời nói còn thể hiện rõ ràng bao che khuyết điểm trong lòng vẫn vô cùng khó chịu. Lã Đông quỳ rạp xuống, chán chạm đến đất, vi thần đến gặp công tử, nói rằng tháng sau là sinh thần của hoàng thượng, hy vọng công tử và Trang tiểu thư có thể đến kinh đô ở vài ngày. Công tử không nói hai lời liền động thủ, trừ vi thần ra, không một người có thể may mắn thoát khỏi, công tử còn nói. Trong lòng hoàng thượng tuy rằng tức giận, nhưng vẫn không phát giận lôi đình mà ngược lại truy vấn, nó nói cái gì? Nói, công tử nhà ta nói đụng đến thư tình chính là đụng đến ta không sợ đối định với bất luận kẻ nào, có phải như vậy hay không? Tam tử tươi cười tiếp lời Lã Đông, chắp tay sau lưng chậm rãi tiến vào điện, bộ dáng kia của hắn phảng phất như đang đi trong sân nhà hắn, hoàn toàn như coi nhẹ sự tồn tại của hoàng đế và các trọng thần trong điện. Chủ tử như thế nào, tôi tớ cũng như thế đấy, làm người quả thực kiêu ngạo không khác gì nhau. Phía sau tam tử là một đám người mặc xiêm y bạch phủ đẩy một đống xe kéo với số lượng lớn. Ngày thường bọn họ ăn mặc tùy tiện, nhưng hôm nay lại vô cùng cùng long trọng, bọn họ đến chủ yếu là muốn khiến cho đám người kia cảm thấy ngột ngạt, đồng thời cũng để hoàng thượng biết tính tình của công tử nhà hắn không chấp nhận phản bội, cũng tuyệt đối là người không ai có thể khi dễ. Thống lĩnh cấm vệ quan xấu hổ vô cùng, hắn dẫn theo nhiều cấm vệ bao vây bọn họ như vậy, nhưng ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc một cái, phảng phất như đang cực kỳ kinh bị đám hổ giấy bọn họ, chỉ cần một mình công tử cũng có thể hạ hết toàn bộ. Tham kiến hoàng thượng. Một đám người lấy tam tử cầm đầu dùng tiểu hành lễ giang hồ túi người trước mặt hoàng đế, tuy không quỳ lạy nhưng không khiến người khác cảm thấy kinh mạn. Hoàng đế liếc nhìn đoàn xe được kéo vào, da mặt không tự chủ co rút mấy cái, thật sự là vô pháp vô thiên. Là chiêm nhi làm sao? Vâng, là công tử. Tam tử đi hai vòng bên người Lã Đông như đang đánh giá hắn, vì có người nói phụng mệnh thánh thượng, mang trang thư tình về kinh, thỉnh công tử giao người để chúng ta mang đi, hoàng thượng người cũng biết. Trang tiểu thư là người mà công tử đặt lên đầu quả tim để nâng niu, có kẻ muốn động đến người công tử yêu nhất, vì vậy nên tỳ khí của công tử tránh không được có chút lớn, không cần thuộc hạ chúng thần động thủ, chính tay công tử đã tiễn toàn bộ đám người dám cả gan bao vây xe ngựa mạnh mẽ. Buộc trang tiểu thư phải xuất đầu lộ diện về Tây Thiên, à, không phải toàn bộ, công tử vẫn để lại một người về nhắn lại cho hoàng thượng. Cơ thể Lã Đông run lên một cái, càng không dám ngẩng đầu. Hoàng đế nhìn một đoàn xe kéo bên ngoài cửa điện. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh, vị hoàng đế vẫn không đổi sắc ngồi ở trên điện kia, chỉ có người quen thuộc tính cách của hắn đến cực điểm như Ôn Đức đang đứng cạnh hắn lúc này mới biết được hắn có bao nhiêu tức giận. Ôn Đức, ngươi đi tra cho chấm, là ai dám nhúng tay can thiệp, bất luận là kẻ nào, cho dù là hoàng tử hay cung phi chấm đều cho phép người tiền trạm hậu tấu. Đại hoàng tử mạnh mẽ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt dường như chẳng mấy sao động của hoàng đế lòng hắn thầm kêu không ổn, lập tức đứng lên bấm tấu, phụ hoàng, việc này không liên quan đến nhi thần. Ngài tin nhi thần. Ngươi gấp cái gì, không liên quan đến ngươi thì việc gì phải sợ bị điều tra. Nhìn về phía Lao Tư muốn mở miệng lại đành thu về, hoàng đế cười khẽ, thật sự như ngươi nói, chuyện này không một chút quan hệ gì với ngươi hay sao. Tứ hoàng tử cảm thấy vô cùng kinh hãi, giang run lẩy bẩy va chạm với nhau, nghe thấy được tiếng này tam tử hắn càng thấy kinh thường đám long tử long tôn trong cung này, người như vậy cũng dám tranh với công tử. Trên đời này chỉ có thứ công tử không cần, chứ không có gì công tử không chiếm được. Đương nhiên, Trang tiểu thư không nằm trong số này, đám người bọn họ đều rất lo lắng có một ngày không xa Trang tiểu thư sẽ cảm thấy công tử rất phiền mà lập tức ném người qua một bên không quan tâm. Nhi thần cho nhi thần một vạn lá gan nhi thần cũng không dám. Như vậy cũng phải xem thử, một vạn lá gan này ngươi có hay không? Hoàng đế cúi đầu, nhìn thoáng qua bàn tay vì tức giận mà dùng sức nắm lại, hiện giờ còn đang chảy máu, chỉ nói một câu lui ra. Tứ hoàng tử ước gì có thể nhanh chóng rời đi nơi này để ngay lập tức trở về cùng đám phụ tá nghĩ biện pháp ứng đối, vội thu lễ lui ra ngoài, lúc đi qua xe kéo hắn liếc mắt nhìn qua một chút sau đó nhanh chóng rời đi tầm mắt, người đã chết vài ngày, bộ dáng không chút sức sống nhìn thật sự khó coi. Ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Đại hoàng tử ngẩng đầu, phát hiện lời này của phụ hoàng là đang nói với hắn, tâm càng thêm trầm xuống, miễn cưỡng cười, vâng, phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Đại điện như lâm vào chết lặng. Loại trầm mặc này khiến cho Lã Đông sắp hôn mê. Hắn biết hắn xong. Không có người nào cứu được hắn. Nhận thức này như đánh cho hắn một cái bạt hai, nghĩ đến nhi tử đang còn bi bô tập nói, thê tử ôn nhu thành thạo hắn liền cắn răng ép buộc bản thân tỉnh táo lại. Thông qua chuyện này, hắn nhận ra được ba điều. Thứ nhất, không một vị hoàng tử nào có thể tài năng bằng công tử, giống như lời của ngài, thiên hạ này không người nào có thể giết được công tử, đều là võ giả, hắn biết rõ lời này không phải vọng ngôn, lúc đó nếu như công tử thật động thủ, có lẽ hắn có thể tránh được kiếm thứ nhất, nhưng kiếm thứ hai, hắn tuyệt đối không thể tránh khỏi. Thứ hai, ở trong lòng hoàng thượng, địa vị của Bạch công tử tuyệt đối còn nặng hơn rất nhiều so với đoán trước của bọn họ, một năm gặp mặt chưa đến mấy lần, nhưng địa vị của công tử trong lòng hoàng thượng tuyệt không thể dao động, mặc kệ là ấy nấy hay là còn gì khác, nhưng đây đã là kết quả không thể thay đổi. Nhưng đáng tiếc hắn nhận ra điều này quá trễ. Thứ ba, không chỉ những thủ hạ đã chết, mà ngay cả chính hắn, từ khi tiếp nhận mệnh lệnh đã sớm định trước là không còn đường sống, những người kia, từ khi bắt đầu đã tính cả hắn trong đó. Đáng tiếc, hắn còn sống trở về, hơn nữa Bạch công tử còn trực tiếp đem thi thể ném tới trước mặt hoàng thượng, chuyện này nào lớn như vậy, kết quả của hắn không cần nói cũng biết. Hoàng đế tử vương tọa cao cao tại thượng đi xuống, Lã Đông, lúc đó chấm phân phó ngươi như thế nào, ngươi lặp lại lần nữa. Tâm Lã Đông lập tức trở về, vì thê tử, vì con trai, hắn chỉ có thể đánh cược một phen, hoàng thượng lúc đó phân phó vi thần, mời công tử và chàng tiểu thư về kinh thành ở lại mấy ngày, cùng chúc thọ cho hoàng thượng. Ngươi nói thế nào với Chiêm Nhi? Vi thần đáng chết. Đáng chết. Ha ha. Ha ha ha. Hoàng đế ngửa mặt lên trời cười to, chấm còn chưa có chết, đám người các ngươi đã bắt đầu tính kế chấm. Kéo bè kết phái, truyền lời đồn nhảm, tốt, tốt, đều rất tốt, nếu tất cả quan lại ở đây đều như các ngươi, vậy còn cần hoàng đế như chấm làm gì? Không có người biết, chính bởi vì chuyện ngày hôm này khiến trong lòng hoàng đế đã đưa ra một quyết định, nhân từ của hắn không khiến người khác cảm thấy hắn tốt, mà người lại còn vì thế mà khiến bọn họ cảm thấy hắn yếu đuối, làm việc càng thêm không kiêng nể gì, nhân từ của hắn, càng cổ vũ khí thế của bọn họ. Có bao nhiêu đáng buồn a? Đã như vậy, hắn phải cho bọn họ thấy, uy nghiêm của hoàng đế, không một ai có thể trêu vào. Hoàng thượng, tội thần có việc khởi tấu. Hoàng đế không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ nói cái gì, Lã Đông không sống được, mặc kệ là hoàng đế sai khiến này, người khác sai khiến thì hắn cũng không còn đường sống, người hắn có thể cầu, chỉ có Chiêm Nhi. Đã như thế, hắn sẽ không để đám người kia thành công, đến lúc này, hắn không thể suy nghĩ nhiều hơn. Mọi người lui ra. Trước khi Tam Tử vào điện hắn đã sớm đoán được có người ở đây muốn châm ngòi mối quan hệ giữa công tử và hoàng thượng, một khi đã vậy, chuyện không quá lớn hắn cũng sẽ không đắc tội với người bên trong, làm một thủ hạ tốt, việc chọc thêm phiền toái cho chủ tử nhà mình là một việc không nên. Một khi đã như vậy, vậy miễn cưỡng lui thân là biện pháp tốt nhất. Đang định xoay người rời đi, hoàng đế lại mở miệng, các ngươi đều lưu lại, những thi thể kia chấm sẽ cho người giải quyết. Tam Tử cùng đám người Bạch phủ nhìn nhau, vui vẻ lưu lại. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, việc này, hoàng đế tính giải quyết thế nào, công tử cũng không thể chịu thiệt. Cửa lớn khép lại, đại điện nhất thời tối hơn rất nhiều. Lã Đông quỳ ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, gàn từng tiếng rõ ràng đem đám người sau lưng sai khiến hắn nói ra, giống như công tử đoán trước, bất quá chỉ là một kế ly gián đơn giản, chỉ cần mua chuộc phần lớn thủ hạ bên người hoàng đế liền có thể thành công. Chương 114, quyết định của hoàng đế. Bọn họ tính trước tính sau, chỉ là tính không được vị trí của Bạch Chiêm trong lòng hoàng đế, càng không thể nghĩ đến, chính vì một kế ly gián này lại khiến hoàng đế đưa ra quyết định như vậy. Đương nhiên, bọn họ có tính đến chuyện Bạch Chiêm tuyệt đối sẽ không thể nén lớn giận, lại không nghĩ rằng, Bạch Chiêm làm việc trước giờ không có bất kỳ chỗ nào cố kỵ, thủ hạ của hắn lại là nhân tài trong nhân tài, bọn họ kiêu ngạo, bọn họ tuyệt không thể khiến công tử chịu thiệt. Vì vậy trên đường đến kinh đô bọn họ đã thảo luận vô số biện pháp như thế nào có thể lật tung cả kinh thành. Chờ khi chính miệng người trong cuộc nói ra đây chỉ là một kế ly gián, như vậy Lao gia tử cũng sẽ không gây bất lợi cho công tử. Nhưng mà đám người bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua, điều này không cần nói ra Lão gia tử cũng biết. Tội thần biết lỗi lầm của mình không thể tha thứ, cũng không có bất kỳ lời nào thanh minh cho bản thân, chỉ cầu hoàng thượng có thể tha tội cho tánh mạng già trẻ trong nhà thần, tội thần cầu hoàng thượng. Hoàng đế cười như không hiểu, Lã Đông, ngươi có biết mình phạm tội gì không? Giả truyền thánh chỉ là tội chu di cựu tộc, lúc ngươi làm ra chuyện này ngươi có nghĩ đến trong nhà ngươi còn có trên già dưới trẻ. Ngươi có nghĩ đến bởi vì hành động lần này của ngươi khả năng sẽ khiến cho một đôi phụ tử trở mặt thành thù. Thiên hạ này không chỉ một mình ngươi mới có nhi tử, Chiêm Nhi cũng là nhi tử của trẫm. Mặt Lã Đông xám như cho tàn, cựu tộc, chu di cựu tộc. Bình phục một chút cảm xúc, hoàng đế nhìn về phía tam tử, nếu để Chiêm Nhi đến xử lý việc này, Chiêm Nhi sẽ làm như thế nào? Tam tử sửng sốt, không chút nghĩ ngợi nói, ai phạm đến công tử giết người đó, nhưng người tuyệt không đuổi giết già trẻ, làm hại thê nhi trong nhà người ta. Không sợ đứa nhỏ trưởng thành bị người khác khiêu khích tìm đến trả thù sao? Lúc trước công tử ngày thường nhàn rỗi muốn múc mèo, ngài chưa từng từ chối chuyện vui tìm đến cửa. Nhưng đến bây giờ thì không còn cái gì là chạm thảo trừ căn, diệt cỏ phải diệt tận gốc gì đó, trong cuộc sống của công tử chưa từng có chuyện như vậy. Người thậm chí còn đi giúp thổi thêm chút gió, tìm cho mình chút việc vui để làm. Đương nhiên đây chỉ là tâm lý lúc trước, hiện tại mỗi ngày công tử còn hận không thể dán lên người Trang tiểu thư, đã không còn tâm tư tìm kiếm chuyện khác để làm, những ý tưởng này đại khái cũng không còn. Người ở Bạch Phủ đôi khi cũng vô cùng buồn bực, có một vị chủ tử quá lợi hại cũng không phải chuyện gì tốt. Có chút chuyện vui để làm cũng không tới phiên bọn họ, người trong phủ đều giống như ăn không ngồi rồi. Hoàng đế nghĩ tới tên nhóc cuồng ngạo kia liền không tự chủ lộ ra nụ cười kiêu ngạo của một vị phụ thân. Tâm tình kém tới cực điểm cũng tốt lên không ít, vậy làm theo Chiêm Nhi đi, La Đông, nhớ đi hội nguyên phủ tạ ơn, nói cho con trai của ngươi nhớ kỹ ân đức của Chiêm Nhi, đừng để cho chấm hối hận vì đã làm ra quyết định này. Mấy câu ngắn ngủi, khiến La Đông từ tuyệt vọng chuyển thành hy vọng, nước mắt nhất thời nước mắt lưng tròng, hắn chết cũng không tiếc. Nhưng hắn không thể liên lụy đến người nhà. Tội thần khấu tạ hoàng thượng, tội thần khấu tạ công tử. Về sau kinh đô sẽ không còn La gia. Cấm vệ tiến vào mang La Đông đi, nhìn mấy cấm vệ tiến vào, nhìn thấy đám người tam tử không ai có sắc mặt tốt, hoàng đế không khỏi hỏi một câu kết thủ với cấm vệ. Tam tử nhún vai, chúng thần cùng lệnh bài của công tử tiến vào cửa cung, khi đó xe ngựa có một tấm bạt để che, cấm vệ nhất quyết thế nào cũng phải kiểm tra, vì vậy liền nổi lên chút xung đột, người đến thông truyền bị chúng thần chế trụ. Bọn họ đại khái là cảm thấy mất mặt. Đổi lại là hắn, hắn cũng mang thủ. Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu. Nói đi, Chiêm Nhi phân phó các ngươi như thế nào? Công tử nói chúng thần đem thi thể ném vào cung, sau đó đại náo kinh đô. Tam tử nhìn hoàng đế, bắt đầu giải vậy cho công tử nhà mình. Lão gia tử ngài cũng đừng tức giận công tử. Sau khi lão phu nhân mất công tử cũng chỉ có mình ngài là người thân. Tuy rằng công tử không biết dỗ ngài vui vẻ nhưng tình cảm của công tử đối với ngài không có một chút tạp niệm và tư tâm. Ngày đó công tử còn cho rằng ngài rõ ràng biết Trang tiểu thư quan trọng như thế nào với công tử nhưng vẫn cho người đi bắt Trang tiểu thư về kinh nên mới tức giận, công tử nhìn thấy người nào cũng đều phát giận ra mặt, hoàn toàn không thèm nể mặt, công tử làm như vậy đã là rất nể mặt ngài rồi. Biết các ngươi đều trung tâm với hắn. Hoàng đế được dỗ đến vui vẻ nhưng lại có chút tức ngực, rõ ràng là đến phá lại còn lấy lý do, ngụy biện, chấm thấy ngươi rất có tài, có nguyện ý ở lại trong kinh nhậm chức hay không? Không muốn. Tam tử không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nửa phân huyền chuyển cũng không có, quan viên trong kinh thành đều là người mồm miệng lanh lợi, ai cũng có khả năng nói chuyện, am hiểu sử dụng ám chiêu sau lưng, nếu thần thực muốn làm quan, sợ là nhịn không được đánh người tàn phế trước mặt ngài, đến lúc đó ngài sẽ trị tội thần. Hoàng đế ý vị thâm tường liếc hắn một cái, cũng không tiếp tục kiên trì, đã không lưu được các người, vậy các ngươi đều đi đi, về nói cho Chiêm Nhi. Chấm để La Đông đến tìm hắn vốn là muốn hắn tháng sau mang theo tâm can của hắn đến mừng sinh thần lần thứ 50 của chấm, coi như đây là biểu lộ thái độ của hắn, lời đồn này không lâu cũng sẽ biến mất, nhưng mà bây giờ hắn không thể chờ được đến tháng sau được, việc này, chấm cần một vị đại phu hiểu rõ được tình hình đi bình ổn bệnh ở các phủ. Thành, trận đại nạn này phải mau chóng kết thúc, bằng không sẽ dao động đến căn cơ của đất nước. Vâng, nhất định truyền đạt. Còn nữa... Các ngươi về nói với Chiêm Nhi lập tức hồi kinh tham dự đại thọ của ta, không được quên. Tam tử nhất thời cứng miệng, tuân chỉ. Rất nhanh, trong điện phụng nghi chỉ còn một mình hoàng đế, trống rông thở hài một tiếng cũng không có hồi âm. Hoàng đế nhịn không được lại thở dài, oán hắn bất công, hắn quả thật bất công, nhưng phần bất công kia cũng là dùng thật tâm để đổi. Nếu không phải phần chân tâm này quá mức khó có được, cả đời của chỉ nhận được vài lần, hắn sao có thể không đối tốt với Chiêm Nhi. Cho dù hắn có cao cao tại thượng, nhưng mà hắn cũng ngóng trông có người có thể đối tốt với hắn không phải vì thân phận này của hắn. Không có bất kỳ người nào trong đại diện, lưng hoàng đế rốt cục không còn thẳng như trước, mệt mỏi trên mặt không thể che lấp, bỗng chốc như già đi 10 tuổi. Đám người Bạch Phủ chỉ lưu lại kinh đô một ngày, nhưng thời gian một ngày này những bí mật của đại hoàng tử và tứ hoàng tử đều lộ ra ngoài, không ít những chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng đều bị phơi bày khắp thiên hạ, ôn đức cái gì cũng chưa cần điều tra đã có người đưa tới. Còn trình lên cho hoàng đế một phần chứng cứ vô cùng quan trọng. Hai thế lực của đại hoàng tử và tứ hoàng tử đều bị đánh cho trở tay không kịp, một vài thứ căn bản không kịp che giấu, của cải và quốc khố bị bọn họ bòn rút cũng rêu bị lôi ra, sự tình càng lăn càng lớn, lúc này người Bạch Phủ lại phủi mông ly khai. Lúc bọn họ trở lại hội nguyên phủ, mưa rốt cục cũng ngừng, thái dương đã lâu chưa lộ diện lúc này đã chiếu sáng rực rỡ khiến cho tâm tình của mọi người đều tốt lên không ít. Nghe xong thu hoạch lần này của bọn họ, biểu hiện của Bạch Chiêm tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng từ trong mắt hắn Trang Thư Tình vẫn có thể nhìn ra được một tia cao hứng, cũng đúng, ai cũng không muốn những người quan tâm mình thất vọng. Lúc đó, chẳng phải nàng cũng nghĩ như thế sao? Biết chứng cứ kia là lấy được từ tay của vị tam thúc kia nàng cũng không quá chờ mong. Thư Tình, đi không? Đi thôi, điều này cũng là nên, nghe Tuyết Ma Ma nói thân thể ngoại tổ phụ không tốt, ta cũng có chút lo lắng. Tốt, khi nào nàng muốn đi? Tất nhiên là càng nhanh càng tốt, bệnh đã thành như vậy, sao ta có thể tiếp tục ở lại đây? Nàng không hỏi nhiều, nhưng cũng không phải không biết chuyện được ép xuống đến mức này mới buộc phát ra là công lao của ai. Bạch Chiêm nguyên ý phí tâm đi làm việc này khẳng định là có nguyên nhân của hắn, cho dù nàng không tán thành cũng không muốn nói lời gì, ỷ vào người khác dung túng liền vọng tưởng có thể thay đổi quan niệm của đối phương là một suy nghĩ hết sức sai lầm, thậm chí động thủ với người khác cũng không phải chuyện nàng nên làm, đồng thời không phải hành động người thông minh nên làm. Trang Thư Tình tự mình đến chỗ của Tô Văn xin phép cho đệ đệ. Ta biết làm như vậy sẽ khiến Thư Hàn phân tâm, thậm chí có thể lỡ mất kỳ thi vào tháng 7 này, nhưng dù sao thì chữ hiếu vẫn đứng phía trước. Ta cũng không gạt Tô tiên sinh, đồng gia cũng có mấy phần liên quan sâu xa trong chuyện này, đến lúc đó ngoại tổ phụ có thể chống đỡ được đồng gia hay không cũng không biết, nhưng vô luận là thế nào, vào thời điểm này, ta hy vọng ta và Thư Hàn có thể bồi bên cạnh hai vị lao nhân, coi như giúp nương ta thực hiện hết tâm nguyện. Tô Văn nhìn về phía tiểu đệ tử của mình, ngươi cũng nghĩ như vậy. Vâng, đệ tử chỉ đành nói lời xin lỗi với tiên sinh. Ngươi không có lỗi với ta. Vẻ mặt Tô Văn vui mừng. Năm nay bỏ lỡ thì còn có năm sau, nhưng có một số việc nếu như bỏ lỡ sẽ hối hận cả đời, tỷ đệ các ngươi quyết định như vậy là rất đúng, ta vẫn luôn quan niệm, người đọc sách, trước chữa tài phải có chữ đức, nếu như ngươi cố ý lưu lại ta mới cảm thấy thất vọng, tần sư huynh của ngươi ở kinh đô, ta viết cho hắn một phong thư, ngươi mang theo thư tín đi gặp hắn sẽ biết ngươi là ai, vị trí hiện giờ của hắn tuy không thể giúp gì đến việc lớn, nhưng tin tức so với bình thường, đều mau hơn rất nhiều. Đa tạ tiên sinh. Sớm đi kinh đô cũng tốt, nhưng ngàn vạn phải nhớ kỹ, mặc kệ là gặp phải tình huống gì cũng nhất định phải bình tĩnh, không được dễ dàng nhụt chí, lúc nào cũng phải thẳng thắt lưng, gặp chuyện cũng có thể tôi luyện bản thân, nếu như gặp mưa gió gì cũng nên tự mình đảm đương, tỷ tỷ không thể che gió che mưa cho ngươi cả đời, làm người bảo vệ người khác hay là một người được bảo vệ là do chính ngươi quyết định. Trang Thư Hàn theo bản năng ưỡn ngực, hít sâu một hơi, học sinh sẽ không phụ kỳ vọng của tiên sinh. Ta chờ biểu hiện của con. Tô Văn Hòa hoan ngữ khí, đi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng tỷ tỷ con nói mấy câu. Thấy tỷ tỷ gật đầu, Trang Thư Hàn mới nhấc chân rời đi. Tô Văn có chút không nhịn được cười, tiểu tử này quan tâm ngươi như vậy, ở nhà hắn có hay bất hòa với Bạch Chiêm. Trang Thư Tình cười, Thư Hàn kỳ thực rất khâm phục Bạch Chiêm đối với hắn cũng rất tốt, hai người đều rất dễ sống chung, sao có thể bất hòa. Bạch Chiêm ngươi nói nhất định không phải là người mà ta quen, chứ ngươi ra, trước kia ta cũng chưa thấy hắn đối tốt với ai như vậy. Nói dẫn xong, thần sắc Tô Văn trở nên đứng đắn, chuyện lúc này so với tưởng tượng của ngươi muốn còn nghiêm trọng hơn, đại hoàng tử và tứ hoàng tử hội triệt để mất đi cơ hội với vị trí kia, ta không lo lắng gì khác, chỉ sợ có người sẽ xuống tay từ trên người ngươi, Bạch Chiêm khẳng định cũng sẽ chú ý, chính ngươi trong ngày thường cũng phải cẩn thận, không cần mắc mưu, những người ở kinh đô đều quen thuộc sử dụng ám chiêu, luôn luôn phải có lòng phòng bị. Vâng, lời của tiên sinh Thư Tình nhớ kỹ. Còn có một chuyện. Tính tình Bạch Chiêm trước giờ đều vô pháp vô thiên, vị kia lại vô cùng dung túng hắn, nếu đến lúc hắn làm chuyện có chút quá mức ngươi ở bên khuyên nhủ hắn một chút, không cần vì những người dâu ria mà tổn hại âm đức. Trang Thư Tình không thích nghe nói như vậy, há mồm liền phản bác, tính tình Bạch Chiêm tuy là có chút ngông cuồng, nhưng cũng sẽ không động thủ với người vô tội, người tới chọc hắn tất nhiên không phải người vô tội, ví dụ như muốn dùng ta để khống chế hắn, nếu như hai người đều sống không được vui vẻ, ta sao có thể đứng bên cạnh hắn, ý của tiên sinh ta hiểu. Ta sẽ làm theo khả năng. Tô Văn nhất thời có chút cứng ngắc, nhưng nghĩ lại vẫn thấy nàng nói rất có lý, thật sự là. Tóm lại vẫn là khoan dung độ lượng đi. Vâng, Thư Tình ghi nhớ. Chương 115, hoạn nạn gặp chân tình. Trên đường trở về, Trang Thư Tình đem đệ đệ tốn vào xe ngựa, nếu bỏ lỡ kỳ thi lần này, đệ có hối hận không? Trang Thư Hàn lắc đầu, nếu trước đây vì muốn hưởng phúc mà dây dưa với đồng gia để lỡ mất kỳ thi thì đệ mới cảm thấy không đáng, nhưng trước mắt không giống như vậy. Đệ biết tỷ muốn giúp đồng gia. Không, tỷ không muốn giúp đồng gia. Trang Thư Tình nhìn mặt Thư Hàn lộ vẻ kinh ngạc mỉm cười, nhấc mảnh cửa lên nhìn ra bên ngoài, một người uy phong nửa đời người, đến khi về già lại phải đối mặt với biến hóa nghiêng trời lệch đất, còn mất đi cốt nhục người thân, dù là một người không liên quan với tỷ nhưng trong lòng vẫn thấy họ đáng thương, huống chi người lại còn dùng hết biện pháp che chở cho chúng ta, không phải tỷ muốn giúp đồng gia, ta chỉ muốn trở về báo đáp lại những việc mà hai vị lão nhân đã làm cho chúng ta, tỷ. Không muốn mẫu thân trở về than khóc trong ngộng. Trang Thư Tình quay đầu nhìn về phía Thư Hàn, đệ đệ nàng vẫn luôn dụng tâm chỉ dạy, đến bây giờ hắn chưa bao giờ khiến nàng thất vọng, đệ nhất định phải nhớ kỹ, làm người không được thẹn với lương tâm, như vậy đệ mới có thể ưỡn ngực trước bất kỳ kẻ nào. Vì công tử có việc nên việc hộ tống 2 tỷ đệ Thư Tình giao lại cho Trần Nguyên, hắn ngồi ngoài xe ngựa, nhìn lên vầng thái dương đang xua tan mây đen, vui vẻ dương cao khỏe miệng. Vừa xuống ngựa, Chu Thất liền tiến lên bẩm báo, tiểu thư, người Trang gia tới. Đến từ lúc nào? Trang Thư Tình vừa nhanh chân bước vào nhà vừa hỏi, bao nhiêu người đến?
9 người.
Vốn tưởng rằng bá mẫu mang theo nhi nữ đến thăm Mẫn tỷ tỷ, Trang Thư Tình cũng không nghĩ nhiều, nhưng khi nhìn thấy bá phụ mang theo một nhóm nam nhân, đầu óc nàng có chút xoay không kịp, bọn họ có phải là muốn đến nơi này nương tựa nàng? Nhìn thấy chất nữ rốt cuộc trở lại, Trang Trạch Dân vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng thở ra. Liếc mắt nhìn về phía Bạch Chiêm, Trang Thư Tình áp chế ý cười. Dẫn Thư Hàn hành lễ với mọi người, không nghĩ tới là đại bá, lục bá và các vị huynh trưởng đến, mọi người ngồi thuyền hay đi ngựa. Trên đường đi chắc là mệt mỏi, mau vào ngồi đi. Mấy ngày nay trời vẫn luôn mưa không dứt, trên đường đi quả thật có chút khó khăn, trong lòng bọn họ cũng rất tức giận. Lục bá của Trang Thư Tình, Trang Trạch bất lúc đi qua thị trấn có đến cửa nhà Trang Trạch Lương xem qua, hắn vĩnh viễn nhớ rõ những ánh mắt kia. Nhưng nơi này của Trang Thư Tình còn khí khái hơn Trang Trạch Lương mấy lần. Thái độ của người ở đây cũng là nhất đẳng, không một hạ nhân nào tỏ thái độ với bọn họ. Ngược lại còn nhanh chóng mang trà và điểm tâm cho bọn họ, không đợi hỏi liền cho người đi thông báo cho Thư Tình, không có nửa điểm chậm trễ. Thái độ của hạ nhân cũng chính là thái độ của chủ nhà, không sợ bọn họ tới nơi này không phải đòi tiền mà ôm tâm tình mong được trợ giúp đến đây, nhận được đãi ngộ như vậy dù cho có ra về tay không cũng cảm thấy chuyến đi này đáng giá. Trang Trạch Dân tiến lên cười nói, ngồi thuyền tới, vốn là hôm qua đã đến nhưng sóng có chút lớn, thuyền dừng trên đường nửa ngày, nhưng sau đó cũng đi rất nhanh, bá mẫu của con cũng tới rồi, đang nói chuyện với Mẫn Nhi. Nghe hạ nhân nói con đến chỗ tiên sinh của Thư Hàn. Vâng, đại bá mau ngồi đi, mọi người cũng đều ngồi. Bảo Châu, đi thông báo với nhà bếp, nói cơm chiều hôm nay làm sớm một chút, hiện tại cũng liền bắt đầu chuẩn bị đi.
Vâng.
Thái độ của Trang Thư Tình càng khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Bạch Chiêm cũng rất biết ý không ngồi ở vị trí chủ vị trước mặt trưởng bối, mà ngồi đối diện với nhóm người Trang gia. Trang Thư Tình ngồi xuống bên người hắn, hai người nhìn như người một nhà. Trang Trạch Dân thấy vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Từ khi nghe thấy lời đồn thất thiệt kia, hắn cũng chưa từng ngủ ngon giấc, từ trong lòng hắn rất thích vị chất nữ này, thậm chí còn hơn Thư Hàn vài phần, đối với gia tộc mà nói, hắn cũng không hy vọng Trang gia có bất kỳ nguy hiểm. Trên đường đi hắn vẫn luôn suy nghĩ tình huống hiện tại đã đến mức nào rồi. Nhưng khi theo địa chỉ Thư Tình lưu lại tìm đến, từ người gác cổng đến hạ nhân trong nhà không người nào lộ ra nửa phần bất an, giống như hoàn toàn không có lời đồn kia. Lúc trước không dám hỏi Bạch công tử, lúc này thấy được Trang Thư Tình liền nhanh chóng hỏi nàng, mấy ngày trước Trang gia cho người lên thị trấn mua chút đồ dùng nhưng lại nghe thấy có người đồn con là phù thủy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hiện như thế nào rồi? Nghe thấy nàng là phù thủy nhưng không tránh đi, ngược lại còn tìm đến hỏi rõ ràng tình huống, gốc rễ của Trang gia quả thực rất cường thịnh. Chỉ duy nhất có toàn bộ người nhà Trang Trạch Lương biến chất. Vậy hôm nay mọi người đến giúp con sao? Chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào, phụ thân phân phó ta dẫn theo mọi người đến đây, tuy rằng không có tài gì lớn nhưng cũng giúp ngươi được một tay, ta cũng lưu lại đây giúp ngươi nghĩ cách, chờ tìm hiểu rõ sự tình rồi về cũng không muộn. Không chỉ trong mắt Trang Thư Hàn có nhiều hơn vẻ thân cận, ngay cả Bạch Chiêm nghe xong lời này sắc mặt cũng nhu hòa đi không ít. Hoạn nạn gặp chân tình, lời này quả thật không sai. Trang Thư Tình túi thấp đầu xua đi ẩm ướt nơi khóe mắt, cười nói, chuyện này tạm thời đã xử lý xong, trước con đến chỗ tiên sinh của Thư Hàn cũng vì để xin phép cho đệ ấy cùng con lên kinh đô một chuyến. Trang Trạch Dân nhất thời vui vẻ, đồng gia nguyện ý hỗ trợ. Không liên quan đến đồng gia. Trang Thư Tình không hề giấu giếm, con biết chút y thuật, tin rằng đại bá cũng có nghe qua về chuyện bệnh dịch đang bộc phát ở khắp nơi, là Hoàng thượng chuyển con lên kinh đô chữa bệnh, ngày mai chúng con phải đi. Hoàng thượng chuyển con lên kinh đô. Mọi người đều cảm thấy choáng váng, Trang Trạch Dân còn cho rằng hắn nghe lầm, cả đời làm tiểu dân, đột nhiên một người trong gia tộc lại được Hoàng thượng triệu kiến. Lời này như có chút vấn đề, Trang Trạch Dân bỗng chốc cũng không nghĩ được vấn đề, chỉ nói đến mấu chốt, vì vậy ngày mai con phải phụng chỉ lên kinh. Đúng là như vậy. Trang Trạch Dân đứng ngồi không yên, đứng lên đi qua đi lại, tiền đồ của Thư Tình thật lớn, tốt, thật sự rất giỏi. Một hồi lại dừng lại hỏi, Thư Hàn cũng đi. Vâng, nghe nói thân thể của ngoại tổ phụ không tốt nên thuận đường đi xem. Vậy kỳ thi lần này của hắn, nếu kịp thời gian sẽ gấp rút trở về, cho dù không kịp cũng không sao, đệ ấy còn nhỏ, thời gian còn nhiều. Đống lộn xộn trong đầu Trang Trạch Dân nhảy loạn một hồi, suy nghĩ một chút lại cảm thấy càng loạn, dứt khoát đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu lên hỏi, thật sự gọi con đi chữa bệnh, không phải muốn bắt lại tống vào ngục giam chứ? Không phải. Trang Thư Tình nghiêng đầu nhìn Bạch Chiêm, có người che chở, hoàng thượng còn phải cố kỵ hắn. Trang Trạch Dân cũng nghiêng đầu nhìn Bạch Chiêm, hắn không có hiểu sai lời của Thư Tình chứ? Bởi vì có Bạch Chiêm che chở nên hoàng thượng cũng không dám động. Không không không, nhất định là hắn hiểu sai rồi. Không biết Bạch công tử này thân phận rốt cuộc là gì, nhưng mặc kệ là thân phận gì, vào thời điểm này mà hắn không rời đi cũng đã nói lên tất cả. Đại bá, người trong nhà thế nào rồi, thân thể tổ bá phụ còn tốt không? Đều tốt, người quan tâm tỷ đệ hai con, sau khi nghe được đồn đãi càng không yên lòng. Trang Trạch Dân nghĩ nghĩ, nếu các con muốn lên kinh chúng ta ở lại chỗ này cũng chỉ thêm phiền, ngày mai trở về đi. Không cần nhanh như vậy, đã đến đây thì cũng nên ở lại mấy ngày, Mẫn tỷ tỷ xa nhà lâu như vậy, tỷ ấy rất nhớ mọi người, lục bá khó có dịp được đi xa, cũng nên mang chút quà về cho bá mẫu tỷ tỷ và các ca ca. Trang Thư Tình nhìn về phía những người khác, hiển nhiên tổ bá phụ đã tốn một phen chọn người, mọi người không ngại thì cũng nên đi khắp nơi thăm thú, nhìn thấy phồn hoa của hội nguyên phủ, nếu có lòng Thư Tình sẽ dốc lòng giúp đỡ mọi người ở lại học tập, ta chờ một ngày mọi người đều có thể trở thành trụ cột của quốc gia. Có thể đến phủ quan học sao? Lục bá vẫn luôn bảo trì trầm mặc lúc này mới lên tiếng, trong đám tiểu bối cũng có nhi tử của hắn, Thư Tình dùng phương pháp này khích lệ bọn họ, thật sự rất tốt. Trang Thư Tình nhìn Bạch Chiêm, có thể sao? Có thể. Bạch Chiêm khẳng định trả lời, dự thính đều được. Vậy thật tốt, chỗ của Tô Tiên Sinh chàng cho người thông báo một tiếng. Được. Hai người nói một chút liền quyết định chuyện xong xuôi. Trong lòng Trang Trạch Dân lúc này mới chính thức tin tưởng lời đồn kia không ảnh hưởng gì quá lớn đến Thư Tình, ít nhất sẽ không uy hiếp đến tính mạng của hai vị tiểu bối này. Nhanh chóng dùng xong cơm chiều, lại tự mình đi ăn bày, lúc này Trang Thư Tình mới đến phòng của Trang Thư Mẫn. Bá nương, thật bất công, người chỉ nhớ mỗi Mẫn tỷ tỷ. Mẫn nhi là miếng thịt trong người ta ra ngoài, con lại không phải, ta không thiên vị nàng thì thiên vị ai. Tuy rằng nói như vậy nhưng Chu Thị lại nhanh chóng kéo người ngồi xuống cạnh mình nhìn một cái. Trước khi con đi không phải ta đã dặn dò kỹ rồi sao, nhìn lại con đi, rõ ràng là gầy đi. Không phải chứ. Sơ sơ mặt, Trang Thư Tình lôi kéo Trang Thư Mẫn đứng lên so so, hình như là cao thêm một chút, chắc không được xiêm ý của ta đều bị các nàng thay đổi một phần lớn. Nghe nàng nói như vậy, Chu Thị cũng gật gật đầu, thật đúng là cao thêm một chút, chuyện tốt, ăn nhiều một chút, nói không chừng còn có thể tiếp tục cao thêm. Trang Thư Mẫn lay lay cánh tay của Chu Thị, vẻ mặt đầy ủy khuất. Mỗi ngày tình muội muội đều vô cùng bận rộn, sao có thể nuôi tốt được, con chưa thấy cô nương nào như muội ấy cả. Chu Thị nhìn nữ nhi, so với lúc trước rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, lại một lần nữa nàng thầm may mắn vì quyết định của mình, nếu để Mẫn Nhi tiếp tục ở lại địa phương kia, mỗi ngày chịu mọi người đàm tiếu, sợ rằng nữ nhi này của nàng sớm đã nghĩ quẩn trong lòng. Không phải ai cũng giống như Thư Tình, cho dù bị lời đồn thất thiệt quấn thân nhưng không hề lo lắng hay sợ hãi, không người nào có thể áp chế. Mai thật sự muốn đi sao? Ngươi đi, đám thân thích chúng ta ở đây làm gì? Không sao con cũng không phải đi thành thân, không cần lo lắng nhà trống sẽ không vui, tòa nhà này con đã mua đức, con muốn cho ai ở thì người đó ở, bá mâu chỉ cần giúp con xử lý chút việc trong nhà là được. Nghĩ đến những ngày sau, tâm tình Trang Thư Tình liền không quá tốt. Nàng không có bao nhiêu hảo cảm với kinh đô, cảm thấy nơi đó giống như một địa phương ăn thịt người vậy, hoàn toàn khác hẳn với hội nguyên phủ, đây là nơi về sau nàng muốn ở lại dưỡng lao. Đại khái vì trong lòng đã có ý này nên khi rời đi hội nguyên phủ cảm thấy như rời khỏi nhà của mình vậy. Nàng chưa bao giờ có nhà, một khi có một nơi giống như nhà vậy thì sẽ không muốn rời đi, chỉ cần nghĩ tới chuyện phải rời đi cảm xúc liền cảm thấy xa xút. Chu Thị cao hứng vì Trang Thư Tình không hề lạnh nhạt với bọn họ, nên nàng cũng không nhìn ra được chút không vui trong mắt nàng, chuyện trong nhà cũng nhiều, chúng ta cũng không ở lại được lâu, nếu có thời gian con về thăm chúng ta một chút. Chương 116, Đồng Gia. Việc lên kinh không thể tiếp tục chậm trễ. Trang Thư Tình mang theo tỷ muội Bảo Châu, Nam Châu, cùng Hạ Mạn và hai nữ ý gọi là Lâm Giai và Hạ Trần, ngoài Thanh Dương Tử thì chỉ có các nàng biết châm cứu, mấy ngày nay đều là các nàng hạ châm cho Liễu Chi Quỳnh, Trang Thư Tình lưu các nàng lại chiếu cố còn chỉ cách thay nước muối. Mẫn tỷ tỷ, chuyện trong nhà đành phải nhờ tỷ thu xếp. Trang Thư Mẫn nắm chặt lấy tay nàng gật đầu, muội yên tâm, ta nhất định sẽ giúp muội thu xếp tốt. Ân. Nhìn về phía Chu Thị, thấy nàng hai mắt đỏ hồng mỉm cười, nữ nhi của nàng học được cách biết đảm đương mọi việc, có Thư Tình làm tấm gương thật sự rất tốt. ánh sáng lộ ra phía chân trời, Trang Thư Tình lên xe ngựa, xúc mảnh xe nhìn về phía mọi người Trang ra với tay, mọi người yên tâm. Trang Thư Hàn hiện đã biết cưỡi ngựa cũng cưỡi rất tốt, Trang Thư Tình cũng không có ý bắt buộc, thấy hắn kiên trì nên nàng cũng tùy hắn. Thư Hàn cũng không nói nhiều, chỉ vây vây roi ngựa. Chờ khi xe bắt đầu di chuyển, Trang Thư Tình mới lui người về, dỡ xuống khuôn mặt tươi cười, thở dài một hơi, người thân lạnh lùng đến thương tâm nhưng quá nhiệt tình cũng chịu không nổi. Nàng rất cao hứng. Ra hiệu cho nhà hoàn tiến lên trải lại thảm, Bạch Chiêm lấy một tấm chăn mỏng từ trong tủ ra. Chỉ là ta không quen, nhưng cảm giác như vậy thật thích, ai lại không muốn được quan tâm chứ. Lúc nàng còn ở trong thành, tốc độ của xe ngựa không nhanh, Thư Tình vén mảnh xe vẫy tay với đệ đệ. Tỷ tỷ, có cái gì muốn hỏi không? Trang Thư Hàn vâng một tiếng, đệ cho rằng tỷ tỷ sẽ không nói cho Trang gia biết chuyện tỷ phụng mệnh thánh thượng lên kinh, vì sao tỷ lại nói cho bọn họ? Dương nhiên là vì trấn trụ bọn họ. Trang Thư Tình đặt hai tay lên cửa sổ, nghiêng cầm qua một bên, tâm tư của con người sẽ thay đổi. Cái tiếng phù thủy này, nếu tỷ biểu hiện ra vẻ yếu đuối nhu nhược, một số người trong đó chưa hẳn có thể nói chuyện tốt như lúc trước đệ thấy, tỷ muốn để cho bọn họ biết, mặc kệ là thời điểm này hay về sau. Tỷ vẫn luôn là sự tồn tại không ai có thể phủ nhận của Trang gia, ta nguyện ý đối tốt với tộc nhân. Đào tim đào phổi cũng nguyện ý, nhưng có đôi khi, không phải đệ cứ đối tốt với người ta thì người ta sẽ đối tốt lại với đệ, mà sẽ chỉ coi như việc đệ làm cho bọn họ là đương nhiên, vì thời gian về sau còn rất dài, ta chỉ có thể khiến bọn họ hiểu được, phần nhân tình ta cho bọn họ không phải là chuyện hỷ. N nhiên ngươi muốn ngươi cứ đến lấy. Cho nên kỳ thực tỷ tỷ đang đánh phủ đầu. Đúng. Thông qua bọn họ cũng đồng thời thông báo cho toàn bộ gia tộc. Trang Thư Hàn có chút đăm chiêu gật đầu. Bản tính người Trang gia kỳ thực không kém. Có thể trong lúc ta bị đồn là phù thủy nhưng vẫn cho người đến giúp đỡ. Điều này cũng nói lên được, tuy người Trang gia có chút tâm tư khác nhưng cũng coi chúng ta như một phần của gia tộc để che chở. Cho dù phần che chở đó có nhỏ bé đến không đáng kể nhưng chúng ta vẫn phải nhớ kỹ phần ân tình này. Đệ đã biết, tỷ tỷ. Cưới người ổn chút, không thể bỏ dở nửa chừng. Đệ sẽ cưới đến kinh đô. Lúc này Trang Thư Tình mới nở nụ cười, vươn tay lên xoa xoa mặt hắn, vươn tay ra mới thấy còn cách một khoảng ngắn. Đang muốn ngồi dậy, đứa nhỏ đã cúi người xuống, kề sát mặt về phía tay nàng. Rốt cuộc cũng xoa được. Trang Thư Tình sờ tới sờ lui gương mặt, ăn đậu hũ của đệ đệ một hồi mới thỏa mãn buông tay cúi người vào trong. Trong xe ngựa, một chiếc giường được lấy ra, Trang Thư Tình cũng không có nửa điểm khách khí, ngáp một cái liền nằm xuống, dậy sớm thật mệt, ta ngủ tiếp một lát. Ừm. Nàng ngủ đi. Nhẹ nhàng đắp chăn mỏng lên người Thư Tình, Bạch Chiêm hơi nghiêng người dựa vào nàng nhưng hắn cũng không ngủ, chỉ điều chỉnh tư thế ôm lấy nàng, hoàn toàn là tư thế bảo vệ. Sau khi ra khỏi thành tốc độ của xe ngựa rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, từ tiếng vó ngựa cũng nghe ra được, tuy rằng không phóng như điên, nhưng tốc độ hiển nhiên là không chậm. Nhưng trong xe ngựa vẫy vô cùng vững vàng, không cảm giác được có thay đổi quá lớn, vì vậy Trang Thư Tình cũng ngủ rất chậm. Luật. Bạch Chiêm mở mắt ra, gõ hai cái vào cửa. Chỉ trong chốc lát, nha hoàn liền tiến vào thấp giọng bẩm báo, công tử, con sói Trang tiểu thư nuôi đang đuổi theo. Vung tầm mắt xuống nhìn Trang Thư Tình, Bạch Chiêm hạ thấp giọng nói, mang nó vào. Vâng. Long Niệm Niệm tràn đầy tức giận đi vào, vốn định sẽ tìm Thư Thư khóc lóc om sòm nhưng khi thấy người đang ngủ, không đợi ai nói cũng tự giác im lặng, chậm chậm tiến lên tính dựa vào bên người Thư Thư ngủ một lát. Nhưng đột nhiên như nghĩ đến cái gì liền quay đầu lại nhìn về phía nha hoàn, nâng hai chân trước lên. Nha hoàn không hiểu ý. Hương Bạch Chiêm nhìn là biết, mang nó đi tắm. A, vâng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Niệm Niệm quấn trên người một cái khăn bông để thấm sạch nước trên lông, sau đó mới tới gần Thư Thư, ủy khuất ngao ôm một tiếng sau đó nằm xuống bên người Thư Tình. Trang Thư Tình vừa tỉnh dậy liền nhìn thấy Niệm Niệm nằm bên cạnh mình, trong lúc mơ màng còn cho rằng mình đang ở nhà, ôm tiểu gia hỏa chuyển người lại mới phát hiện bên cạnh còn nằm một người, không cần nhìn cũng biết người kia là ai. Đầu óc sắp xếp lại mới nghĩ ra. Trang Thư Tình nhìn về phía Niệm Niệm, sao nó lên được đây? Chạy theo tới, chưa ngủ bao lâu, muốn ngủ tiếp hay không? Ngủ đủ rồi. Nhìn Niệm Niệm từ từ thức dậy, một người một thú, mắt to trừng mắt nhỏ, Trang Thư Tình không kiên trì được bao lâu liền nở nụ cười, tới đây làm gì? Không phải nói trong khoảng thời gian này nên ở trên núi sao? Bây giờ ở đây không quá an toàn. Nga ô, biết ngươi không sợ, nhưng ta sợ có được không? Ngoan, quay trở về được không? Trong khoảng thời gian này ta cũng không thể nhanh chóng trở về, tộc nhân của ngươi sẽ lo lắng. Nga ô! Thì ra làm nũng khóc lóc không chỉ có nhân loại mới có thể dùng. Trang Thư Tình nhìn Bạch Chiêm cười khổ, ta mang theo nó được không, như vậy lời đồn. Không sao. Thực không sao. Ừm. Trang Thư Tình cảm thấy rối rắm, mấy ngày không gặp Niệm Niệm nàng cũng rất nhớ nhưng mang nó đi kinh đô. Gần đến giữa trưa, mặt trời chiếu gắt, có vài nữ tử trẻ tuổi cùng đi trên đường, tà áo màu lam bay bay, quạt tròn tròn hơi che mặt, nhất cử nhất động đều vô cùng phong tình. Vương Màn xem trang thư tình thở dài, ở hội nguyên phủ ta không tính là xuất sắc, đến kinh đô thì hoàn toàn bị chèn ép toàn bộ. Ý cười xoẹt qua trong mắt Bạch Chiêm, hắn cũng nhấc mảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng cùng nhau nhìn đều giống nhau, chẳng người nào phân biệt được ai ra ai. Trang thư tình lại nhớ tới những minh tinh thời hiện đại, lúc đó chẳng phải cũng giống như vậy sao? Dù xinh đẹp cũng không đặc sắc, nghĩ vậy trang thư tình liền cảm thấy bọn họ không có gì thú vị, chỉ có dựa vào bản lĩnh của mình mới có thể được người ta nhớ kỹ. Tâm tình trang thư tình liền tốt lên. Nói về bản lĩnh, còn ai có được bản lĩnh như nàng, cũng không phải ai cũng có thể bị đồn thành phù thủy. Búng vào trán Niệm Niệm một cái, lời đồn luôn là thư khiến người ta tò mò. Vậy cứ để họ tò mò. Bạch Chiêm ngồi lại hỏi, trực tiếp đi đồng phủ. Chàng có mua nhà ở đây không? Có. Trang thư tình nghĩ nghĩ, vẫn là đi đồng phủ trước đi, cũng không biết tình huống đồng phủ hiện tại như thế nào. Phụ thân không hề động đến đồng gia, chỉ đem người giam lỏng trong phủ. Vì sao? Bởi vì ta. Hắn cần nàng hỗ trợ giải quyết sự tình hiện tại, lúc này động đến đồng gia tương đương với đánh lên mặt nàng trước mặt mọi người. Không, hoàn toàn không cần phải cố kỵ. Bọn họ được nuôi lớn trong dạ tâm, nếu như bây giờ có ta che chở chẳng những bọn họ không quay đầu lại mà còn giống như địa, bám chặt lấy ta để hút máu, muốn kiếm lợi từ chỗ ta. Ta nhất định không thành toàn bọn họ. Cửa lớn đồng gia khép chặt, bên ngoài là một đám binh lính tay cầm chuôi dao đi tới đi lui. Ở một nơi như kinh thành, chuyện nhất định phải kiêng kỵ là xúc động làm việc, nhất là khi tình huống vẫn chưa rõ ràng, vì vậy bọn họ nhìn thấy có xe ngựa dừng lại đều nhất tề đề phòng, nhưng cũng không ai rút dao chĩa về phía xe ngựa. Bọn họ cũng không phải người mù, xe ngựa này nhìn cũng biết là đã qua thiết kế hoàn hảo, không phải ai cũng có thể ngồi. Trần Nguyên xoay người xuống ngựa, tiến lên lấy ra lệnh bài. Đầu lĩnh không cần nhìn lệnh bài, thấy người trên xe ngựa bước xuống liền nhận ra chủ nhân trong xe ngựa là ai, vội quỳ một gối xuống. Ra mắt công tử. Bạch Chiêm đi xuống, liếc mắt nhìn bọn họ, xoay người đỡ lấy Trang Thư Tình, miễn. Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn hướng cổng lớn của đồng phủ, một nơi như vậy đúng là khó người bị nổi, chỉ là bọn họ cũng không dự đoán được sẽ có một ngày như hôm nay. Công và danh, người người đều muốn có được, nhưng có được lâu, cũng không phải chuyện tốt. Quyền lợi ăn mòn nhân tâm, xưa nay đều như thế. Mở cửa. Vâng. Trang Thư Tình ôm Niệm Niệm chầm chậm bước đến. Đứng trước cổng lớn đồng gia, nàng suy nghĩ một hồi mới nhấc chân bước vào ngưỡng cửa. Ở trong lòng nàng thầm nói với mình, sau cánh cửa này chính là một đám yêu ma quỷ quái, nếu nàng không muốn bị kéo xuống nước thì tuyệt đối không thể mềm lòng. Đúng, không thể mềm lòng. Hít sâu một hơi, Trang Thư Tình nhìn về phía Bạch Chiêm, nam nhân cũng nhìn xuống ánh mắt của nàng, trong đó vẫn luôn tràn đầy ôn nhu sủng định, nàng biết, mặc lệ là nàng muốn làm chuyện gì, hắn đều sẽ giúp nàng. Lại nhìn qua bên cạnh, đệ đệ nàng vẫn luôn một mực che chở. Trong bất cứ việc nào hắn đều luôn tin cậy nhìn nàng, nếu như nàng bại ở đây, đứa nhỏ vẫn luôn tin tưởng nàng sẽ thế nào bây giờ. Nàng không thể lùi bước, nhắm chặt mắt lại, khi mở ra trong mắt đã tràn đầy kiên định, Trang Thư Tình ngẩng đầu lên, đi thôi. Thấy người bước vào đồng phủ, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi, bọn họ hoàn toàn không bị ngăn chặn, thở cũng không dám thở mạnh. Đây là phù thủy sao? Nàng ôm theo một con sói, quả thật có chút giống. An nói cẩn thận. Đầu lĩnh trừng mắt nhìn người đang nói chuyện, đầu óc biết suy nghĩ một chút, đừng chỉ biết gây họa, hoàng thượng chưa khẳng định nói nàng là phù thủy thì nàng không phải. Vâng thủ lĩnh, hạ quan sai rồi. Đi vào cung báo tin. Trang Thư Tình không hiểu vị trí trong đồng phủ, chỉ biết là rất lớn, vô cùng lớn, đi vào trong một hồi lâu mới qua được cửa viện phía trước, theo phía hành lang tiến vào, lại đi vòng quanh một hồi mới nhìn thấy một đám người bước nhanh đến đón bọn họ. Người đi phía trước là một nam nhân tuổi trung niên. Tinh thần có chút hề hoài không tốt lắm nhưng ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn qua. Trang Thư Tình cảm thấy mình giống như một khối thịt béo, chỉ cần không chú ý một chút đối phương sẽ cắn cho nàng một ngụm, trực giác nói cho nàng biết, chỉ trong lần đầu tiên gặp mặt nàng đã không thích người này. Là Thư Tình phải không? Con gọi ta nhị cứu là được, còn có Thư Hàn nữa sao? Tốt, đến là tốt. Một đám người phía sau Đồng Minh Húc liên tục gật đầu, còn có người dùng tay áo lau nước mắt. Trang Thư Tình hơi lui về phía sau. Ta muốn đi Vân An ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu trước. Đúng, nên Vân An, bên này, đi thôi. Đồng Minh Húc nghiêng người dẫn đường, tư thái phóng vô cùng thấp, người làm cậu lại thể hiện vẻ lịnh nọt lấy lòng với một chất nữ hậu bối, Trang Thư Tình trực tiếp gạt hắn ra khỏi tầm mắt. Tâm lực hiện tại của Đồng Minh Húc đều đặt lên tên người Bạch Chiêm, hắn kính trọng Trang Thư Tình vài phần cũng chỉ bởi vì Bạch công tử, nếu như lúc trước hắn còn lo lắng Lao gia tử sẽ mượn cơ hội lần này thoát ly khỏi tay hắn, mà lúc này toàn bộ Đồng gia đều đã suy sụp, Lao gia tử lại là người duy nhất có giao tình, chỉ có Lao gia tử mới có thể đem toàn bộ Đồng gia kéo lên một bước. Gặp, tất nhiên phải gặp, Trang Thư Tình không đề nghị muốn gặp hắn cũng sẽ kéo người qua. Chương 117, gặp mặt nhị lão. Nơi ở của hai vị lão nhân cũng gần đây, tuy rằng có chút quá mức an tĩnh nhưng mọi thứ bày bố bên trong đều là chân phẩm. Đương nhiên, Trang Thư Tình cũng không biết có cảm giác của nàng có đúng hay không, nhưng nàng căn bản không tin tưởng vị cứu cứu này được. Đồng Minh Húc ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, hai vị lão nhân thích tiến tĩnh, ta cũng không dám an bày quá nhiều người ở đây hầu hạ, hiện tại Đồng gia. Nếu như ở mọi người có nghe được lời nào không xuôi tai, vậy hai tỷ đệ và Bạch công tử ngàn vạn lần đừng để trong lòng, người lớn tuổi, khó tránh khỏi có chút hồ đồ. Trang Thư Tình cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nhàn nhạt không biểu cảm, nghe nói thân thể ngoại tổ phụ vẫn luôn không tốt, nhiều năm nằm trên giường không dậy nổi, không biết là bị bệnh gì. Người đã giả, bị bệnh là việc không thể tránh khỏi. Riêng chuyện này cứu cứu không cần giấu ta, ta là đại phụ, đối với bệnh nhân vẫn luôn tận lực, huống chi là ngoại tổ phụ. Tươi cười của Đồng Minh Đức nhất thời cứng đờ, không khỏi nhìn nhiều một chút vị cháu gái trước mắt, thái độ của nàng không giống như đang nói chuyện với trưởng bối, quá mức xa lạ, thậm chí còn mang theo chút không khách khí, chẳng lẽ là đã biết cái gì. Đồng Minh Húc tươi cười cứng đờ, không khỏi nhìn về phía nổi tiếng đã lâu lại đầu hồi gặp nhau ngoại sinh nữ, thái độ này nàng không giống như là đối đãi cứu cứu, quá mức xa lạ, thậm chí mang theo điểm không khách khí, chẳng lẽ là đã biết cái gì. Trang Thư Hàn một mực vẫn không nói gì lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Cứu cứu đừng trách tỷ tỷ, trong lòng tỷ tỷ luôn lấy bệnh nhân làm trọng, nếu như chỉ nói qua loa cho có lệ tỷ tỷ sẽ không vui. Đồng Minh Húc nhớ đến phần thông tin hắn điều tra về hai tỷ đệ quả thật cũng có ghi như thế, lúc này Đồng Minh Húc liền cảm thấy an tâm hơn một chút, là ta không cẩn thận, phụ thân đang ở bên trong, y thuật của Thư Tình rất tốt, nói không chừng có thể trị tốt cho phụ thân, đây mới là chuyện cấp bách trước mắt. Ta nhất định sẽ tận lực. Trang Thư Tình liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục đi vào trong nhà. Những người khác đều ở lại đây đi. Đồng Minh Húc vung tay lên, những người khác lập tức đứng lại, bản thân đang định đi vào trong lại bị Trần Nguyên chặn lại. Trang tiểu thư vừa nói, những người khác đều ở lại, ngay cả Đồng Đại Lao gia cũng ở lại đây đi. Ta là cứu cứu của Thư Tình, sao lại là người khác? Tránh ra. Trần Nguyên cười như không cười liếc mắt nhìn hắn một cái, một bước cũng không nhường. Đồng Minh Húc lo lắng chuyện nếu không xảy ra dưới mí mắt của mình thì sẽ không thể khống chế, lập tức Dương Thanh nói Thư Tình. Cháu muốn ngăn người cứu cứu này ở ngoài sao? Trang Thư Tình đang bước đến ngưỡng cửa, nghe thấy vậy liền quay đầu lại. Vâng, với ta mà nói, cứu cứu cũng như những người khác. Ngươi, canh chừng hắn, không cho hắn đến đây, cũng không để hắn rời đi. Trang tiểu thư yên tâm, hắn không chạy được. Nhìn Đồng Minh Húc lộ ra nụ cười không chút độ ấm, Trang Thư Tình xoay người vào cửa. Trong phòng rất u tối, cho dù bên ngoài đang nắng gắt, nhưng khí tức trong phòng lại khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lẽo. Trong phòng không phải là không có người, nhưng cho dù là bọn họ nói chuyện cũng không có người liếc mắt nhìn một cái, một người nằm trên giường, một người ngồi bên giường, những người còn lại đều đứng ở một bên, không ai động đây, cũng không ai nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn về phía nàng lại lộ ra kích động rõ ràng. Đi đến gần, Trang Thư Tình mới thấy rõ người ngồi trên giường đang rơi lệ nhìn nàng, không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra, chỉ im lặng rơi lệ. Như cảm nhận được huyết mạch tương liên, cho dù là lần đầu gặp mặt, lòng Trang Thư Tình lại chua xót vô cùng, không nói một lời liền cùng Trang Thư Hàn quỳ xuống dập đầu ba cái, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, ngoại tôn đến thăm người. Lão phu nhân lão đảo đem hai người nâng dậy, muốn nói cái gì, nhưng mở miệng lại chỉ lặp lại mấy câu, đến là tốt, đến là tốt. Hai người một trái một phải đỡ lão nhân ngồi lại trên giường, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn vị ngoại tổ phụ đang nằm trên giường, nhìn thấy trong con ngươi tràn đầy thê lương, nhưng lại có chút giật mình và vui mừng, khiến cho lòng nàng càng thêm khó chịu. So với Lao phu nhân, Lao thái gia mới là người chịu đả kích lớn nhất. Ngồi xuống bên mép giường, Trang Thư Tình tự nhiên nắm lấy cổ tay của Lao thái gia, động tác của nàng vô cùng thành thạo, phục hồi lại tinh thần liền muốn thu tay lại nhưng lại không có khí lực, hồi lâu mới mở miệng nói chuyện, âm thanh có chút khàn khàn, ta không bệnh. Ngài bị bệnh. Trang Thư Tình nhẹ giọng phản bác, có lẽ ngài vốn không bệnh, nhưng hiện tại là bị bệnh thật, cháu gái bị đồn là phù thủy, có thể cải tử hồi sinh, tất nhiên là cứu được ngài, nhưng mà... Điều kiện duy nhất là ngài phải tin cháu gái. Bệnh của Lao gia tử không chỉ chữa bằng thuốc, tâm bệnh, chỉ khi nghị thoáng mới có thể tự cứu lấy bản thân. Con không nên tới, bọn họ muốn tính kế đến 2 tỷ đệ, lời đồn này cũng là bọn họ bày ra, con không nên tới. Trang Thư Tình tiếp nhận trà nóng đệ đệ đưa tới, ngồi gần Lao thái gia một chút, cẩn thận giúp Lao nhân uống trà, Lao thái gia uống được vài ngụm Trang Thư Tình mới nói tiếp, con không thể không đến, dịch bệnh lan tràn đã không thể không chế nổi, hoàng thượng triệu lệnh cháu gái giúp đỡ chữa bệnh, cháu gái không thể kháng chỉ, Bạch Chiêm, đến ra mắt ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của ta đi. Bạch Chiêm rất tự giác tiến lên chắp tay hành lễ, lao gia tử, lao phu nhân. Tuy rằng đã sớm nghe Nghiệt Tử nói qua quan hệ giữa hắn và cháu ngoại, nhưng hiện tại nhìn thấy hai lão nhân mới chính xác tin tưởng, không có người dám chọc Bạch công tử là bởi vì bản lĩnh của hắn, cho dù hắn có vô pháp vô thiên, nhưng hoàng thượng lại phá lệ bao che khuyết điểm với đứa con trai này. Lão thái gia còn nhớ rõ, khi lão đại nói đến vị công tử này trong mắt là tràn đầy sùng kính, nhưng nam tử trước mắt lại có chút không giống như Bạch công tử trong lời đồn. Lão gia tử miễn cưỡng ngồi dậy đáp lễ, Trang Thư Tình lại ấn người về, ngài không cần phải hành lễ, hắn về sau là tiểu bối của ngài, ngài đối với hắn như với cháu gái là được. Rõ ràng nhìn thấy được trong mắt Bạch công tử xoẹt qua tia sáng, lão gia tử suy nghĩ một hồi, cũng đành nằm trở về không nhiều lời hơn nữa. Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, chuyện của cứu cứu, hai người có tính toán gì không? Lão phu nhân xoa xoa khỏe mắt, lời nói mang theo chút khàn khàn, ta sớm đã không coi hắn là nhi tử. Lão thái gia ôm ngực ho mạnh, một hồi lâu mới trở lại bình thường, đồng gia không chứa chấp hắn, nếu như không hủy đi thì sẽ không xây lại được, đồng gia tất yếu sẽ suy sụp. Về phần những người khác, lão phu sẽ thỉnh hoàng thượng định đoạt theo luật pháp. Trang Thư Tình lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ sợ đến nước này hai vị lão nhân còn tồn tại bảo hộ với đám người kia, nếu là như vậy, nàng sẽ không nhúng tay đến chuyện của đồng gia thêm nữa, nàng sẽ kéo bản thân và Thư Hàn ra khỏi chuyện này. May mắn, gọi Thanh Dương Tử vào. Hai của Thanh Dương Tử rất thính, không cần người nào gọi cũng rất tự giác bước vào. Ngươi tới bắt mặt cho ngoại tổ phụ, ta thấy mạch này có chút lì quái. Thế nhưng còn có loại mạch Trang tiểu thư khó nhận ra. Thanh Dương Tử lập tức tiên lên xem mạch, chỉ một lát liền hiểu được, lão gia tử trúng độc, chỉ là độc tính nhỏ, một năm nay tích lũy được một chút này, nếu thời gian tích tụ ngắn, độc này sẽ không nguy hại đến tính mạng. Quả thế, lúc Trang Thư Tình bắt mạch liền có chút hoài nghi, sợ gì lúc này mới gọi Thanh Dương Tử vào cũng bởi vì hoài nghi nếu lão gia tử tức giận sẽ làm ra những chuyện mất khống chế, nếu tương lai hối hận không chừng sẽ đem chuyện này ghi lên đầu nàng. Nàng cũng không muốn gánh cái oan lớn như vậy. Ngươi ước tích thời gian bắt đầu tích lũy là khoảng mấy năm? Khoảng hơn 6 năm. Lâu như vậy. Trang Thư Tình nhìn về phía cũng hại vị lão nhân, thấy hai người không có gì ngoài ý muốn liền hỏi ngài sớm đã biết. Từng có đoán. Nhưng không ngờ lại thành sự thật, biểu tình lão gia tử giống như khóc lại giống như cười. 5 năm trước ta đột nhiên bị bệnh, ngất xỉu trước mặt mọi người. Đại phu nói thân thể ta đã già yếu, không nên mệt nhọc, ta mới xin hoàng thượng cáo bệnh ở nhà tĩnh dưỡng. Cũng đem chuyện trong nhà giao cho Đồng Minh Húc, vì lần bệnh này ta vẫn không bước ra khỏi Đồng gia, lão bằng hưu đến thăm ta, ta mới biết bên ngoài đã đem binh của ta chuyển ra khắp nơi trong quan trường, ta cùng người đấu nhau cả. Đời tất nhiên cũng có chút tâm nhãn, làm sao không biết chuyện này là có người thao túng sau lưng, vốn tưởng rằng hạ nhân trong nhà bị động tay chân, nhưng khi thấy hạ nhân dần dần bị thay đổi toàn bộ ta mới biết, không phải đối thủ quan trường, mà chính là một đê. Em mờ nghịch tử này, vốn là chuyện lớn trong nhà. Lão gia tử lại nhẹ nhàng nói ra không chút gợn sóng, phảng phất như người đối mặt không phải là mình, bệnh tình của ta ngày một tăng thêm, phàm là thức ăn bọn họ đưa tới ta đều cự tuyệt không ăn, đoạn thời gian đó bệnh tình của ta rõ ràng đã được khống chế, nhưng sau này vẫn khiến cho Đồng Minh Húc biết, người nấu cơm không đổi, nhưng người đưa cơm đều thay đổi hoàn toàn, sự tình đã đến nước này ta còn có gì không rõ, nhưng dù cho ta tuyệt thực đến chết không không gây ảnh hưởng được gì, đành theo tâm ý của đám nghiệt tử kia. Dù là đồ ăn bị bỏ thuốc ta vẫn tiếp tục ăn, sau đó thấy bệnh tình của mình ngày càng tăng thêm, đến cuối cùng còn không rời được giường, hắn lại đến hỏi ta đang tính toán gì hắn, ta hận không thể đâm cho. Hắn một đao, nhìn xem tim của hắn có phải là màu đen không, sinh hắn ra, nuôi hắn lớn hắn thế nhưng lại muốn mạng của ta, hắn thế nhưng. Lão gia tử nhắm mắt lại, đây là khúc mắc nhiều năm trong lòng lão gia tử, hắn biết tính tình của con trưởng, nhưng nói gì thì hắn cũng là trưởng tử, cái nhà này sớm muộn cũng là của hắn. Trên thực tế, lão gia tử đang dần dần để hắn quản việc của đồng gia, nhưng sao hắn lại gấp gáp như vậy, vì sao? Thanh Dương Tử lấy một giọt máu của Thanh Dương Tử ra nhìn nhìn, thực có ý tứ, có người muốn hạ độc ngài, lại có người muốn giải độc, ta đã nghĩ, độc này tuy độc tính nhỏ, nhưng dùng 3-4 năm cũng đủ để lấy mạng người, nhưng ngài lại sống đến 6 năm, thì ra là thế. Lão gia tử mạnh mẽ mở mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn Thanh Dương Tử, ngươi nói, có người vẫn luôn cứu ta. Thanh Dương Tử nghe. Khẳng định gật đầu, quả thật như thế, lượng giải dược nhỏ hơn độc dược, mỗi lần cũng chỉ áp chế được một phần độc tính, những phần dư lại chỉ tăng thêm bệnh tình của ngài, như vậy có thể qua mặt được người muốn lấy mạng của ngài, thật sự rất dụng tâm. Là tam cứu. Trang Thư Tình nhìn về phía ánh mắt không thể tin của lão gia tử, cười gật đầu, một lần nữa xác định, là Tam Cứu, ngoại tổ phụ đã bao lâu chưa gặp Cứu Cứu. Tâm tưởng rằng đã hóa cho tàn, nhưng nghe được lời này lão gia tử nhất thời như được thổi thêm sinh khí, trăm lòng trăm mối ngổn ngang, trong lúc nhất thời cái gì cũng không nghĩ ra được, nhưng lão phu nhân lại cưỡng chế không được kích động trong lòng hồi tưởng, lần trước nhìn thấy Tam Nhi, nhìn như là mùng 5 tháng 10, đúng rồi, chính là tháng 10, lão gia, chẳng lẽ Tam Nhi thật sự. Thật sự, ánh mắt Trang Thư Tình đảo qua mấy hạ nhân trong phòng, trong số các ngươi ai là người của Tam Cứu? Lão thái gia không khỏi ngồi dậy, hy vọng đến quá độ nhiên khiến hắn như có vô tận sức lực không thể sử dụng hết, căn bản không cần người đỡ, lập tức liền đứng dậy, nói, là ai trong số các ngươi? Một lát sau, một người trong số đó liền đứng dậy, hắn nhìn cũng đã hơn 30 nhưng lại là người nhỏ nhất trong tất cả hạ nhân trong phòng, nam nhân đi đến, khóe mắt đo đỏ quỳ xuống, là tiểu nhân, lão thái gia. Lão phu nhân, là tiểu nhân phụng mệnh Tam gia mỗi ngày bỏ giải dược vào nước trà của ngài, Tam gia. Tam gia không chỉ đến nhìn qua một lần, Tam gia luôn để tiểu nhân lén lút ghi lại bệnh tình của ngài, chỉ sợ rằng ngài không còn. Thân thể lão thái gia đổ về sau, trong mắt tràn đầy vui mừng, sau đó cười ra tiếng, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống. Chương 118, dạy dỗ nghiệt tử. Không có ai cản lão thái gia. Lão phu nhân càng không kìm nén được, vừa khóc vừa cười lau nước mắt. Trang Thư Tình hiểu được, lão thái gia từ trong thất vọng tột độ lại đột nhiên biết được trong ba đứa con trai vẫn còn một đứa có tâm báo hiếu, nghĩ mọi cách bảo toàn tính mạng của cha mình, lão thái gia đương nhiên là vô cùng cao hứng. Vô vô bả vai Thanh Dương Tử hỏi, độc đã được giải chưa? Thanh Dương Tử tiếp tục lấy một giọt máu từ đầu ngón tay của lão thái gia để xem xét, trước kia lão gia tử không phải chúng loại độc này, sau có người cho ngài giải dược, vì che giấu hai mắt người khác nên đã thay sang một loại độc khác, loại độc này không gây thương hại lớn cho cơ thể. Nhưng phần độc lúc trước đưa vào lại chưa được thanh lý sạch sẽ. Thấy sắc mặt Trang Thư Tình trầm xuống, Thanh Dương Tử vội thu lại mấy lời vô nghĩa, nói thẳng vào trọng tâm, ta có thể giải. Hạ nhân đang quỳ trên mặt đất nghe vậy vội vàng tiến lên hai tay dâng giải dược, Tam gia nói không thể để tánh mạng lao ra tử rơi vào trong tay người khác nên vẫn luôn tìm kiếm cách chế tạo giải dược rồi phái người bí mật đi điều chế, bởi vì không biết lúc đó lao thái gia chúng độc nhiều hay ít nên có thể độc sẽ vẫn còn tồn dư trong cơ thể. Nhưng mà Tam gia lại sợ đại gia và nhị gia biết được nên không dám quá làm quá mức, sợ sẽ tạo ra kết quả xấu. Hạ nhân kia đột nhiên quỳ mạnh xuống dập đầu với Trang Thư Tình, đại khái là nửa tháng trước, Tam gia đến đây đưa cho tiểu nhân dỗ giải dược đủ dùng cho một năm, nói nếu trong khoảng thời gian này Tam gia không trở về mà đại gia và nhị gia vẫn vô sự thì tiểu nhân phải nghĩ mọi cách giấu lao thái gia và lao phu nhân đi, chờ tiểu thư đến cứu giúp. Tiểu nhân từ lúc đó đến này chưa từng thấy qua Tam gia, cầu tiểu thư. Tiểu thư hãy cứu lấy tánh mạng của Tam gia. Từng người lần lượt dập đầu, âm thanh kia vang lên cũng biết dùng rất nhiều lực, Trang Thư Tình nhanh chóng cùng đệ đệ nâng người dậy, ta không giúp nhị cứu nhưng không thể không giúp Tam cứu. Đều là người thân, ta tất nhiên sẽ để ý đến sống chết của cứu cứu, Bạch Chiêm, ta nhớ không lầm thì Trần Nguyên nói những chứng cơ kia đều là do Tam cứu trình lên, hắn an bày Tam cứu ở chỗ nào rồi? Ở phủ đệ của ta. An toàn. Trang Thư Tình nhìn hắn cười sán lạ. Lại nhìn về phía hai vị lão nhân đang vô cùng kinh hỉ, vẻ mặt Trang Thư Tình mang theo chút đắc ý như một đứa bé muốn được khen thưởng, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, Tam cứu không có việc gì. Lão phu nhân tiến lên nắm chặt lấy hai tay của cháu gái, dùng sức gật đầu, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống, Tam tử và con trai, con gái của nữ nhi. Nàng cuối cùng có nơi để dựa vào. Ngoại tổ phụ, nhị cứu sớm đã bị Bạch Chiêm bắt, cứu cứu. Cũng phải giao cho Hoàng thượng xử lý. Đó là lẽ đương nhiên. Hiện tại Đồng gia không người gánh vác, trước khi Tam cứu con có thể thoát khỏi liên quan trong vụ này, chuyện của Đồng gia đều do con làm chủ. Trang Thư Tình nghe lão thái gia nói có chút thụ sủng nhược kinh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, trụ cột của Đồng gia qua mười mấy năm vô cùng chắc chắn, cho dù sập hơn phân nửa, nhưng phần dư lại cũng không phải người bình thường có thể so sánh, đem nhà này giao cho nàng. Lão gia tử nhìn về phía cháu gái, trong lúc bất giác, nàng đã gánh lên rất nhiều chuyện, lại có chút tiếc nuối vì nàng sinh ra là nữ nhi. Nếu là Nam Nhi, Thư Hàn cũng rất tốt. Có một tỷ tỷ luôn suy nghĩ cho đệ đệ, dùng tất cả phương pháp dẫn dắt hắn đi theo con đường tốt nhất, về sau khẳng định tiền đồ vô lượng, chỉ tiếc lúc này Thư Hàn vẫn còn quá nhỏ. Đồng gia đã sớm thối rữa từ bên trong, mấy năm trôi qua không biết còn mấy ai sạch sẽ, hiện nay cần phải có người quyết đoán ngoan tay, khoét xuống tất cả những chỗ sâu mọt, nên cắt thì cắt, nên chặt thì chặt, chỉ cần có thể bảo trụ được một chút nguyên khí cũng có thể từ từ xây dựng lại, nếu như không. Đồng gia chắc chắn sẽ không thể đứng lên nổi. Lão gia tử cười khổ nói, Đồng gia hiện tại, giao vào tay ai cũng không tốt bằng đưa nó cho con, nhân cơ hội này cũng nên chỉ dạy một chút cho Thư Hàn, chỉ đọc sách xuông thôi thì không thể hiểu được. Trang Thư Tình hiểu ý của lão gia tử, giao cho nàng, vì có thể thông qua nàng mượn chút sức lực từ Bạch Chiêm, đây là đường ra duy nhất của Đồng gia, cắt bỏ những nơi thối rữa mới có thể phát triển về sau. Cũng không phải là không được, nhưng mà ngoại tổ phụ, ta không hề có bất kỳ cảm tình với những người khác trong Đồng gia, đến lúc đó ngài đừng chê cháu gái xuống tay quá nặng, không niệm nhân tình, nói thực ra, thứ nhân tình này, vốn là không có. Lão gia tử chỉ có thể cười khổ, vì vậy ta mới muốn giao cho con, ta đã giả, đã không còn quyết đoán như trước. Bọn họ không dám không nghe con. Lời này, có rất nhiều ẩn ý trong đó, Trang Thư Tình làm như không có nghe hiểu, Bảo Châu. Vâng, tiểu thư. Nói cho Trần Nguyên, trói Đồng Minh Húc lại giao cho giao hắn cho ai. Trong mắt Bạch Chiêm xoẹt qua ý cười, Trần Nguyên sẽ tự biết. Bảo Châu, đi truyền lời. Vâng. Nam Châu, ngươi đi tìm Tam Tử, để hắn đến hỗ trợ đến sắp xếp từng người lớn nhỏ trong Đồng gia, bất luận là ai, cũng phải đem tất cả đào ra. Những hạ nhân mang tội lớn thì ném đến quan phủ xử lý theo luật lệ Đại Chu, nhất là những quản sự trong phủ, một người cũng không tha, tội không đáng chết thì xử phạt theo quy củ trong phủ, còn dư lại thì trước mắt để đó, chờ Tam Cứu về nói sau, có công lưu lại, không công nhưng vô tội thì thả đi, chờ chuyện này trôi qua, hạ nhân trong phủ đều thay mới. Một lượt. Câu nói kế tiếp Trang Thư Tình muốn nói cho hai vị lão nhân nghe, hai người chỉ gật đầu, không nói lời nào. Đi thôi. Vâng. Lúc này, Đồng Minh Húc đã nghe được lời Bảo Châu truyền đạt tới, hắn không dám tin chừng lớn mắt, thanh âm bén nhọn từ trong cổ họng phun ra Trang Thư Tình, ngươi là một kẻ khác họ, sao lại dám vung tay múa chân trước mặt Đồng gia, cút đi, Đồng gia. Lời còn chưa dứt, cằm đã bị Trần Nguyên vặn gãy, trên thực tế hắn còn đang phiền lòng bản thân xuống tay quá chậm, để Đồng Minh Húc có cơ hội nói ra mấy lời kia. Trang Thư Tình đứng dậy phủi phủi xiêm y, nhìn hai vị lao nhân tươi cười thản nhiên, cháu gái đã thay ngoại tổ phụ giáo huấn hắn. Mấy năm này Tình phụ tử đã sớm bị hành động của đứa nghịch tử này mài mòn, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Đều giao cho con xử trí. Đồng Minh Húc bị người một trái một phải không chế không thể động đậy, nhìn thấy người đi đến trước mặt lập tức chu gào lên, đáng tiếc không có ai hiểu hắn nói gì. Đánh lên mặt hắn, dùng sức đánh. Trần Nguyên đã sớm muốn động thủ, lúc này được lệnh lập tức giơ tay, Trang Thư Tình lại cản lại, đừng đánh bằng tay, bẩn, dùng đáy giày. Ý hay. Trần Nguyên lập tức cởi giày, từng quyền hạ xuống mặt của Đồng Minh Húc. Gương mặt của hắn lập tức sưng đỏ lên, dính đầy đất đá. Ngừng. Đồng Minh Húc tức giận muốn ăn sống nuốt tươi Trang Thư Tình, đời này của hắn chưa từng chịu cảnh nhục nhã như vậy, chưa từng. Cảm thấy ta quá ngon độc. Trang Thư Tình ôm Niệm Niệm tiến lên một bước, người không biết nội tình nhìn thấy chắc đều sẽ cho rằng Trang Thư Tình nàng mới là người ác độc, nghĩ vậy, hình như lại thấy cũng không sai. Ngươi làm ra những chuyện thiếu đạo đức, không có tình người. Ta không muốn phán xét bất cứ cái gì, ta cũng không phải thẩm phán. Nhưng người đã dám hạ độc ngoại tổ phụ, cầm tu nhị vị lao nhân, người làm con như ngươi dám hạ độc thủ, vì cái gì ta không dám. Đánh ngươi một chút thì có sao? Rút ra lột gân cũng là tội ngươi phải chịu. Đồng Minh Đức co rụt lại, không thể tin được chỉ một chút thời gian thế nhưng lại để cho nàng biết được chuyện mà hắn sợ nhất khi để người ngoài biết đến. Ta là đại phu, nếu chỉ một mình ta thì để biết được chuyện ngươi hạ độc thì quả thật không dễ, ngươi cũng sẽ không yên tâm khi cho ta một mình đi gặp nhị lao như vậy. Nhưng ngươi không biết là, bên cạnh ta có một người chuyên điều chế độc dược, chỉ cần ngửi mùi, cũng có thể biết được ngoại tổ phụ đang trúng độc gì, không cần dùng giải dược để uy hiếp ta, Tam Cứu đã sớm đánh cháo độc dược của ngươi, chính vì lo lắng có một ngày ngươi đem chuyện độc dược ra để uy hiếp, không thể tưởng tượng được. Có phải hay không? Các ngươi ngàn phòng, vạn phòng bao nhiêu năm cũng không ngờ được Tam Thúc có thể đánh cháo độc dược dưới mí mắt các ngươi, bằng không, ngoại tổ phụ đã sớm bỏ mình từ 4 năm trước, Đồng Minh Húc, người như ngươi. Thiên lý khó dung. A ngao nga a ngao nga. Ngươi muốn nói cái gì cũng đều đã muộn, ta không cần biết, Đồng gia cũng không cần quan tâm, mang người đi đi, đây là thái độ của Đồng gia, thỉnh quan phủ nghiêm phải theo pháp luật. Những người đi theo Đồng Minh Húc đón khách nhân sớm đã bị chuyện đột nhiên xảy ra dọa ngây người, đợi đến khi bị mang đi mới phản ứng kịp muốn kêu gào, nghĩ đến kết cục của Đồng Minh Húc ai cũng không thể bình tĩnh, lúc bị kéo ra ngoài còn tận lực giải thích cho bản thân, thư tình, ta là vô tội, ta vô tội. Ta cũng là vô tội, chuyện không liên quan đến ta. Ta là bị bức, Thư Tình, ta bị bức, ta chưa từng hại đến Lao Thái gia, ta không có. Trang Thư Tình nhìn những người này, đáy lòng lạnh lẽo, là người trong một tộc, nhưng đến khi chuyện lớn xảy ra, tại vạ ập xuống đầu cũng chỉ muốn bảo trụ lại chính mình. Có tội hay không ta cũng không thể định đoạt, nếu người nào thực sự vô tội, thì không có ai có thể oan uổng các ngươi. Nói xong cũng không thèm nhìn, Trang Thư Tình lập tức xoay người về phòng. Trước buổi trưa hôm nay, lời đồn về Trang Thư Tình đã bị lan truyền ra khắp mọi nơi. Hiện tại, sau khi Trang Thư Tình tới Kinh Đô được một lúc, thanh danh của nàng đã được lan truyền rộng rãi, nàng tàn nhẫn, hành sự quả quyết khiến người người nhớ kỹ. Sau khi chuyện bị vỡ lở, đại hoàng tử và tứ hoàng tử đều bị tước đoạt tài sản, giam lỏng trong phủ, những quan viên tham gia vào chuyện này trong một đêm cả gia tộc đều sụp đổ, chỉ có Đổng gia là chưa có ai xử trí. Mà lúc này, quan hệ của Trang Thư Tình và Đổng gia cũng được truyền ra, một số người cũng ẩn ẩn hiểu được. Thì ra Trang Thư Tình là con gái của vị Đổng tứ tiểu thư bỏ trốn nhiều năm trước, vừa đến Kinh Đô nàng liền tiếp nhận quyền trưởng quản Đổng gia, một trần lôi đình giáng xuống, điều động tất cả người của Bạch công tử xử trí, những quan binh canh gác bên ngoài Đổng gia cũng tận lực phối hợp, nếu ai còn không hiểu rõ sự tình bên trong thì đúng là uổng phí cho những người có đầy đủ hai con mắt. Năm đó Tử tiểu thư vứt bỏ vị hôn phu để bỏ trốn khiến bao nhiêu người chê cười, nhưng bỏ trốn sau lại sinh được một nữ nhi như vậy lại giúp cho Đổng gia trong thời kỳ sụp đổ ngăn được một cơn sóng dữ. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng sự quyết đoán của nàng đã không ít lần được mọi người đề cập. Đổng gia, thật sự là có phúc. Hoàng đế ở trong cung, sau khi nhận được tin tức liền mừng rỡ nở nụ cười, nhìn Ôn Đức nói, đây quả là thê tử của Chiêm Nhi, nếu là người khác thì có ai chịu nổi. Lao Nô cũng cảm thấy như vậy, người như Trang tiểu thư vậy khó ai có thể xứng đôi, vừa vặn công tử cũng không phải người phàm. Nàng quả nhiên hạ thủ được hoàng đế dần thu liễm tươi cười, không nghĩ tới Đổng quân thật sự bị nghiệt tử làm hại, chớ còn tưởng đám nghiệt tử kia làm ra chuyện lớn như vậy đều là do hắn dung túng, trách không được Trang Thư Tình lại hạ thủ độc ác, nếu là người khác. Ôn Đức, ngươi đến nội kho một chuyến, chọn mấy loại dược liệu tốt đưa cho Đổng quân, thay mặt chấm đến thăm hắn một chuyến, chấm không đi được, khi hắn làm quan có bao nhiêu ngạo khí, bộ dáng hiện tại nhất định sẽ không muốn để chấm nhìn thấy. Lao Nô tuân chỉ. Mặt khác, để Chiêm Nhi mang theo bảo bối của hắn vào cung dùng bữa tối với chấm, nói với hắn, nếu hắn không tiến cung chấm sẽ xuất cung đi tìm hắn. Ý trong lời nói là, bữa cơm này nhất định phải ăn, Ôn Đức cười đáp, vâng, Lao Nô nhất định truyền lời lại. Chương 119, Đổng gia Tam Lang. Sau đó, Trang Thư Tình cũng không tiếp tục làm chuyện dư thừa, Đổng gia hiện tại chỉ cần an phận là được, càng làm nhiều sẽ càng sai. Quan binh canh phòng ở bên ngoài cũng đã lui, đây chẳng khác nàng giang tuyên cáo cho thế nhân. Hoàng thượng tán thành cách xử lý của Trang Thư Tình đối với Đổng gia, tất cả mọi người đều rất tự giác ngậm miệng lại. Trên thực tế thì người khác cũng không thể nói được cái gì. Đổng gia có 3 người con trai, trừ Lao Tam không biết đã đi đâu thì Lao Đại và Lao Nhị đều đã bị áp giải đến quan phủ. Sau đó không ngừng có hạ nhân bị đưa đến quan phủ, qua một canh giờ đã có 14 người bị đưa đến, hiển nhiên đây chưa phải toàn bộ. Trong lòng mọi người đều nghĩ, là ai dám nặng tay với gia tộc của mình như vậy? Chẳng lẽ không phải sẽ nghĩ hết thảy biện pháp để bảo vệ, sau đó đẩy những người không quan trọng ra ngoài gánh tội thay hay sao? Về phần con trai trưởng trong nhà, tuyệt đối không cần phải nghĩ. Nhưng hành động của Thư Tình lại đi ngược lại với suy nghĩ của bọn họ, nàng ra tay khiến mọi người đều phải nhìn bằng một con mắt khác, cũng rất tin phục. Một người một ngựa dừng lại trước cửa lớn Đổng gia, nhìn hai chữ Đổng phủ thật lâu sau đó mới xuống ngựa, từng bước kiên định nhưng phảng phất lộ ra chút nhẹ nhàng thở phào. Âm thanh xôn xao vang lên ở bên trong, rất nhanh, cửa từ từ mở ra. Tam gia, Mạnh Bá, ngài đã trở lại, mau mau, lão gia và lão phu nhân vẫn luôn ngóng trông ngài trở về. Nhận ra được là mình vẫn còn đang ngăn người ở ngoài cửa, Mạnh Bá vội vàng tránh ra, đám người phía sau tiến lên gióng cửa lại. Trong phủ không đủ nhân thủ, lão nô đưa ngài vào, lão gia và lão phu nhân vẫn đang ở trong viện, đúng, tiểu thư và tiểu công tử đã trở lại, ngài nhanh đi. Đang nói chuyện, lại có người áp giải hai hạ nhân ra ngoài. Trên mặt Mạnh Bá không có nửa phần ý cười, nhìn hai người phi một ngụm, loại người vong ân phụ nghĩa, đáng đời. Áp giải người đến quan phủ là thủ hạ của Bạch Chiêm, gọi là Ngô Thiên, nhìn thấy Đổng Minh Dương liền dừng bước, trên dưới đánh giá một phen. Quay đầu hỏi Mạnh Bá, người của Đổng gia. Đúng vậy. Đây là tam gia của chúng ta. Đổng Minh Dương rõ ràng cảm nhận được cảnh giác trong mắt hắn lập tức thối lui. Trong lòng liền sinh ra hảo cảm, chắp tay nói, làm phiền. Đều là Trang tiểu thư ra tay, nhưng mà, Đổng gia các người thật không có mấy người sạch sẽ, giống như lời Trang tiểu thư, toàn bộ ung nhọt đều từ đám hạ nhân mà ra, bằng không đồng phủ to như vậy sợ là ngay cả hạ nhân cũng không đủ dùng. Nhìn Ngô Thiên nói xong lời liền phủi mông đi mất, Đổng Minh Dương cười khổ không thôi. Tam gia. Bọn họ đều là người có ân với Đổng gia, nếu như không có bọn họ, Đổng gia sẽ không vì một chút dung chuyển này mà thẳng tay loại bỏ hoàn toàn những hạ nhân này, lời nói tuy có chút không xuôi tai nhưng cũng có ý tốt, ngài đừng để trong lòng. Ta biết, Mạnh Bá đi làm việc đi, ta cũng nên đi thỉnh tội với cha mẹ. Càng tiến vào bên trong phòng, bước chân Đổng Minh Dương càng thả chậm. nhưng hắn lại cảm thấy, đây là thời điểm yên bình nhất của Đồng gia trong những năm gần đây. Hắn rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này. Nguyên tưởng rằng mình còn phải cược đi hết thảy, thậm chí bằng cả tính mạng mới có thể đổi về được, nhưng hiện tại hắn vẫn bình yên vô sự, Đồng gia cũng đã thoát thai hoàn cốt, đang phát triển theo hướng tốt. Tứ muội muội, muội sinh được một nữ nhi thật tốt. Tam cứu, người đến rồi sao không đi vào cửa viện từ từ mở ra, một tiểu cô nương mặt mang ý cười nhìn hắn, cực kỳ giống tứ muội năm đó. Phía sau nàng là một nam nhân và một tiểu nam tử, một trái một phải, đều trong tư thế bảo vệ. Trên đường đến đây Tam cứu luôn thầm cảm ơn nương của con, cảm ơn muội ấy đã sinh được một nữ nhi rất tốt, cũng đang nghĩ nên như thế nào để cảm ơn những việc mà con đã làm vì Đồng gia, nhưng khi nhìn thấy con ta liền nghĩ, những ngày tháng các con lưu lạc bên ngoài đã quá cực khổ, cho dù chúng ta tìm mọi cách để bù đắp cũng không thể bù đắp được hết những thiệt thòi các con đã từng đối mặt, giờ là lúc chúng ta nên để con cảm nhận được niềm hạnh phúc của gia đình. Đồng Minh Dương bước vào trong viện, một thư sinh nhã nhặn khi cười rộ lên vô cùng dễ nhìn, có phải hay không? Hốc mắt Trang Thư Tình đột nhiên đỏ lên. Nàng nghĩ, năm đó khi mẫu thân là tiểu thư Đồng gia khẳng định Tam cứu cũng đối với người ôn nhu như vậy, che chở người như vậy, cũng đã từng dành cho người tình thân vô cùng sâu đậm. Đáng tiếc, người chưa từng quý trọng. Nàng sẽ không phạm vào sai lầm của mẫu thân, tầm quan trọng của thân tình với nàng mà nói còn sâu nặng hơn cả tình yêu, nàng tuyệt sẽ không vì tình yêu mà vứt bỏ thân tình, nếu một người nam nhân chân chính yêu quý nàng cũng sẽ không để nàng phải đối mặt với lựa chọn như vậy. Tam cứu, là người thân của nàng. Vâng. Trang Thư Tình cười, Tam cứu, con chỉ cần như vậy. Trong lòng Đồng Minh Dương cũng không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài, vô vô đầu nàng, trong lòng thầm nghĩ, ai, đại gia, ngài cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta chứ, ta chỉ xoa đầu cháu gái một chút thôi. Quay đầu nhìn về phía Thư Hàn, không muốn nhận Tam cứu sao? Đương nhiên không phải, Tam cứu. Hài tử ngoan. Đồng Minh Dương liếc mắt nhìn Bạch Chiêm, mang theo ý trêu ghẹo nhìn cháu gái. Vị này, ta nên xưng hô như thế nào đây? Gọi cháu rể, có phải quá sớm không? Bạch Chiêm lập tức nhìn Đồng Minh Dương càng thêm vừa mắt, hảo cảm cũng lập tức tăng cao, sớm hay muộn thôi, gọi ta một tiếng chỉ cố là được. Tên chữ của ngươi? Ừm, phụ thân đặt. Vậy hắn cũng không dám gọi, ít nhất hiện tại không thể, nhưng thấy Bạch Chiêm biểu hiện thân cận cũng khiến hắn rất vui vẻ, đem chuyện xưng hô bỏ qua một bên nói sang chuyện khác, đi thôi, ta cũng nên đi gặp cha mẹ dập đầu tạ tội. Vẫn căn phòng kia. Rõ ràng vẫn là những người đó, nhưng cảm giác đã không còn ngột ngạt như trước, người cũng không còn căng thẳng cao độ, trên mặt mang theo nụ cười thoải mái, nhìn người từ cửa tiến vào cũng đều mang theo ý cười. Đồng Minh Đức liền quỳ xuống trước cửa, bò tới trước giường, từng cái dập đầu vang lên, nghe âm thanh cũng khiến người cảm thấy đau cha, nương, nhi tử vô dụng, nhi tử nhi tử. Nghẹn ngào, trong lòng Đồng Minh Dương ngàn vạn lần trách cứ chính mình, nhưng những chuyện hắn làm cho dù dập đầu cả ngàn lần cũng không hết. Nói thế nào thì chuyện hắn hạ độc hai vị lão nhân là sự thật, chỉ bằng điểm này, hắn đã không có mặt mũi nào biện hộ cho mình. Không bảo vệ được cha mẹ, là hắn vô năng. Không thể trách con muốn trách, chỉ có thể trách chúng ta không ngoan độc bằng lão đại lời nói lao ra tử có chút mỏi mệt, nhưng cũng không thể phủ định rằng tâm trạng hiện tại của hắn rất vui mừng, trừ thê tử, không người nào có thể cảm nhận được cảm giác buông tay tưởng chừng như đã thất vọng hoàn toàn với cả ba nhi tử, nhưng khi biết vẫn còn lão tam đang âm thầm bảo vệ bọn họ. Hai người đều mừng rỡ như điên, hiện tại bọn họ không dám yêu cần quá nhiều. Lão phu nhân tự mình đến nâng người dậy, trước kia là hận, là oán, ngay cả liếc mắt cũng không thèm để ý, lần này đánh giá kỹ đứa con trai này một lần mới phát hiện Tam Nhi gầy đi rất nhiều, Đề Phong huynh đệ, cha mẹ trách oán, hắn còn hao hết tâm lực để bảo vệ tánh mạng của cha mẹ, làm sao có thể không gầy. Tam Nhi, Tam Nhi, Tam Nhi của nương. Lão phu nhân không thể kìm nén khóc lên, không giống như lúc trước chỉ lặng lặng rơi lệ. Mà đau đớn ôm con trai khóc lên thành tiếng. Trang Thư Tình ngược lại nhẹ nhàng thở ra, khóc là tốt rồi, cảm xúc của ngoại tổ mẫu kìm nén quá lâu, khóc lớn một hồi phát tiết ra cũng tốt. Đồng Minh Dương vội vàng lau nước mắt đang không ngừng rơi xuống của mẫu thân, không biết là an ủi chính mình hay an ủi mẹ ruột, đã qua, đều đã qua, mọi chuyện rồi sẽ tốt, Đồng gia cũng sẽ tốt hơn. Giữa một mảng tiếng khóc, Trần Nguyên vội vàng đứng ở bên ngoài bẩm báo, công tử Ôn Công Công đến. Bạch Chiêm đi đến cửa nhìn thoáng qua, không nhìn thấy người. Trần Nguyên nhanh chóng giải thích, thuộc hạ đi trước bẩm báo, hắn vẫn còn ở phía sau. Người trong phòng đều nghe được, vì vẫn còn lo lắng cho lão phu nhân nên không kịp thay đổi xiêm y, chỉ có thể sửa sang lại một chút, tận lực để bản thân không mất lễ nghi. Ý Ôn Công Công muốn chuyển đạt lúc này vô cùng quan trọng với Đồng gia. Chỉ khi hoàng thượng chịu bỏ qua thì chuyện này Đồng gia mới có thể trôi qua trong yên bình, bằng không Đồng gia chỉ có thể tiếp tục rút gân lột da cho đến khi hoàng thượng vừa lòng. Thư Tình, Thư Hàn, tỷ đệ hai con ra bên ngoài nên đón đi. Không cần thiết, ở trong này là được. Bạch Chiêm dẫn đầu ta cửa, hắn không thích những trường hợp ủy mị như là khóc giống lúc này, nếu không phải Thư Tình còn ở trong phòng hắn sớm đã ra ngoài. Trong quan niệm của hắn, chỉ có người vô dụng mới rơi nước mắt, người giả chân chính sẽ không để cho bản thân có cơ hội để khóc. Tuy nhiên, Thư Tình là ngoại lệ, nước mắt của Thư Tình với hắn mà nói còn lợi hại hơn cả vũ khí đã qua đặc chế. Ôn Đức tiến vào liền giật mình, bước chân cũng nhanh hơn, không đợi người đồng gia lên tiếng chào hỏi đã cúi người hành lễ với Bạch Chiêm lão nô tham kiến công tử. Miễn, tới gặp ta hay tới vì đồng gia? Lão nô phụng mệnh hoàng thượng đến thăm đồng đại nhân, tiện thể cũng chuyển lời của hoàng thượng đến công tử. Nói, vâng, hoàng thượng nói buổi tối chờ ngài và Trang tiểu thư cùng nhau dùng bữa tối, nếu như ngài không đến, hoàng thượng sẽ xuất cung đến tìm ngài. Vậy cứ để chúng ta sẽ đi, Ôn công công. Trang Thư Tình cười trả lời, nhìn về phía Bạch Chiêm lại hoàn toàn không khách khí, hoàng thượng sủng Bạch Chiêm vì Bạch Chiêm là con của hắn, hoàng thượng nguyện ý dung túng, nhưng trong đó không nhất định sẽ bao gồm cả nàng. Bỏ qua thân phận không nói, dù sao đối phương cũng là trưởng giả, lại là phụ thân của Bạch Chiêm, nàng đi bái kiến cũng là điều nên làm. Nhưng mà nàng cũng không thể trông cậy nam nhân này có thể suy nghĩ được như vậy. Trong mắt Ôn Đức mang theo ý cười, không người xác nhận, phảng phất như không thấy ủy khuất và không đồng ý trong mắt công tử. Vậy lao nô đi thăm đồng đại nhân. Đồng Minh Dương vội tiến lên một bước, Ôn công công thứ lỗi, gia phụ không thể xuống giường, chỉ có thể nhọc ngài đến trước giường bệnh. Đây là lẽ đương nhiên, hoàng thượng vẫn quan tâm đến lao đại nhân. Nhọc hoàng thượng, chuyện của đồng gia thật sự là. Hai người vừa nói vừa đi vào trong phòng, Trang Thư Tình thấy vậy mới hạ giọng với Bạch Chiêm, không thích tiến cung. Ân, không muốn gặp mặt những người bên trong. Trang Thư Tình vẫn luôn chú ý, tận lực không để Bạch Chiêm luôn suy nghĩ cho nàng tất cả mọi chuyện, nhưng việc này thật sự không thể làm theo tâm ý hắn. Nắm chặt cổ tay hắn, Trang Thư Tình ôn nhu giải thích, nhưng hôm nay chỉ có chúng ta, người không chỉ là hoàng thượng mà còn là phụ thân của chàng, không có đạo lý nào mà vãn bối lại để trưởng bối đến gặp mặt, nói không chừng phụ thân chàng sẽ vì vậy mà không thích ta, không phải chàng luôn hy vọng chúng ta có thể hòa hảo ở chung hay sao? Bạch Chiêm hoàn toàn không để những thứ này vào mắt, những nghe Thư Tình nói cũng hiểu được một chút trong đó, miễn cưỡng gật đầu nói, chúng ta tiến cung đi. Sau đó nếu hắn muốn gặp tiếp thì đến phủ đệ của ta, trong hoàng cung có mùi khó ngửi. Dùng mùi khó ngửi để hoàng cung thích hợp sao? Trang Thư Tình không biết nói gì cho phải. Người sống ở nơi này cũng không phải đều sạch sẽ, bẩn. Chàng nói khó ngửi ý là như vậy. Bạch Chiêm nhíu mày, dù sao chính là không dễ chịu. Trang Thư Tình rốt cuộc cũng không tiếp tục khó xử hắn, được rồi, vậy về sau chúng ta ít đi lại. Chương 120, không phải cứ họ Đồng thì sẽ nhận thân thích. Ôn Đức không nán lại lâu chuyện đặt tâm ý hoàng thượng sau lại an ủi vài câu liền ra khỏi phòng, nhìn thấy hai người đang nói chuyện trên mặt không khỏi mang theo ý cười, lúc nói chuyện cũng mang theo chút hiền hòa, thời gian không còn sớm, mong công tử và tiểu thư đừng để hoàng thượng đợi lâu. Trang Thư Tình đang muốn đáp ứng, chợt nghe Bạch Chiêm nói, chỉ gặp một người là phụ thân, những người không liên quan đừng để ta gặp được. Ôn Đức lập tức nhớ tới năm đó khi công tử mới về hoàng cung, ra yến lần đó, hoàng thượng tuy rằng hảo tâm, muốn mọi người biết ngài ấy có bao nhiêu coi trọng nhi tử mới nhận về, nhưng chính bởi sự long trọng này đã khiến cho tất cả hoàng tử đều sinh ra mâu thuẫn, công tử cũng không phải người chịu nén giận cho qua, đương nhiên là lập tức trở mặt khiến mọi người đều ngồi đó ai cũng không có sắc mặt tốt, sau đó liền phủi mông chạy lấy người, từ đó về sau hoàng thượng không thể thấy người ở hoàng cung, mỗi năm đến ngày giỗ của Bạch phu nhân mới đến hội nguyên phủ một chuyến. Vì vậy, ý trong lời của công tử hắn nghe, cũng hiểu rõ ràng, nhịn cười nói công tử yên tâm. Hoàng thượng sẽ không để những người đó tới làm ngột ngạt không khí. Bạch Chiêm hừ một tiếng, nhớ tới nơi kia, lòng liền tràn đầy mất hứng, muốn ăn đồ ăn nóng. Vâng, công tử còn có gì phân phó? Bạch Chiêm nghĩ nghĩ, vây tay, trở về đi. Vâng, lão nô cáo lui. Sau đó cũng hành lễ với Trang Thư Tình, lúc này Ôn Đức mới rời đi. Trang Thư Tình nhịn cười thật khổ, nam nhân này, rõ ràng chính là đang làm nũng với hoàng thượng. Thế nào? Bạch Chiêm không hiểu nhìn nàng. Ho một tiếng, Trang Thư Tình hỏi, đồ ăn nóng là sao? Đồ ăn trong hoàng cung đều lạnh sao? Một đồng quy củ, chờ đến khi đưa cơm lên bàn thì so với đồ ăn lạnh cũng không khác gì lắm, còn không ngon bằng đầu bếp trong phủ nàng. Dụ nương tử biết chàng khen thức ăn nàng ấy làm chắc chắn sẽ rất cao hứng. Nhưng ngự chủ trong hoàng cung sẽ khóc. Trang Thư Tình nhìn Đồng Minh Dương ở bên cạnh không nói gì cười cười, Tam cứu, chúng con chuẩn bị phải tiến cung, chuyện trong nhà. Đúng rồi, Tam thẩm và mọi người đâu? Trước khi ta chuẩn bị trình lên chứng cứ đã đưa mọi người về nhà mẹ đẻ, ngày mai ta đến đón mọi người trở về, đồng gia lúc này cũng cần nàng ấy hỗ trợ một số việc, con không cần nghĩ nhiều, phụ thân đã giao đồng gia cho con, nơi này do con làm chủ, tam thẩm của con cũng đã quen với tình huống trong tộc, có một số việc nàng ấy có thể giúp con một tay. Tam cứu, con đến kinh đô vì bệnh dịch lần này, sự tình đã không thể trì hoãn, đồng ra con cũng không có nhiều thời gian để quản, cứu cứu mau đón tam thẩm về đi. Chuyện trong nhà đều phải nhờ mọi người rồi, có mọi người ở đây, cháu ngoại ta sao có thể quản chuyện của đồng gia. Thưa tình, riêng chuyện lần này ta sẽ không lưu tình với bất luận người nào, đích cũng vậy mà thứ xuất cũng vậy, chỉ cần có tham gia đều sẽ bị đưa lên quan phủ, để bọn họ nghiêm xử theo luật, đồng gia là gia tộc đã tồn tại nhiều năm, người nhiều không thiếu. Hiện không biết bao nhiêu người đang thầm mắng ta tâm ngoan thủ lại, ta cũng không cần những thứ này, nhưng tuyệt sẽ không để bọn họ thoát tội. Đồng gia hiện tại, tốt nhất là cụp đuôi giấu tài. Đợi thời cơ lần nữa quật khởi, ta hy vọng, trong mấy ngày tỷ đệ chúng ta ở lại kinh đô, người đồng gia, dừng nên có bất kỳ động tác nhỏ nào, không phải cứ ai họ đồng là ta sẽ lập tức đi nhận thân thích. Nếu như cháu gái còn tiếp tục nắm quyền ở đồng gia không ông, bọn họ sợ là sẽ đến gặp mặt thân thích hỏng trốn tội. Ta cũng không muốn bị người khác xem nhẹ, tam cứu, người không cần nói nữa, kỳ thừa cháu gái cũng không muốn quản chuyện này. Lúc đó nhận quyền cũng là do bị đồng đại cứu chọc tức. Tam cứu đến vừa lúc. Chuyện đồng gia bây giờ giao cho cậu quản, mặt khác có cũng lo lắng ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu mềm lòng, chỉ dơ cao đánh khẽ, nếu như vậy đồng gia này sẽ vẫn giống như lúc trước. Nói thật, cháu gái cũng không muốn nhắc lên quan hệ với đồng gia, thứ cháu gái muốn chỉ là thân tình, nếu người thân có việc ta cam tâm tình nguyện vì đối phương mà trả giá, nhưng điều kiện tiên quyết là, đối phương cũng thực sự coi ta là người thân, nếu không, ta tình nguyện chỉ có một đệ đệ là Thư Hàn cũng không nhận bất kỳ người không liên quan nào, tam cứu. Yêu cầu của cháu gái kỳ thực cũng không cao, có phải hay không? Đúng vậy, không cao, mà vô cùng cao, ở trong gia tộc lớn như bọn họ, chỗ nào có thể tìm ra được thân tình thuần túy, đồng Minh Dương cười khổ, cháu gái này quả thực quá cường thế, hoặc nói là nàng quá thuần túy, người như vậy khó có được, nhưng nếu có thể nhận được chân tâm của nàng, vậy cũng là một hạnh phúc. Người như nàng vậy, cả đời không cần lo lắng có người sẽ đâm sau lưng mình một đao, làm người dù cho ngươi gặp rủi ro, dù tất cả mọi người vứt bỏ ngươi. Nhưng nàng sẽ vẫn đem hết toàn lực cuối cùng ra giúp đỡ ngươi. Không muốn gọi hắn là đại cứu thì đừng gọi, không cần miễn cưỡng chính mình. A, Trang Thư Tình trừng mắt nhìn, tam cứu, có phải cứu cứu nói sai trọng điểm rồi không? Đồng Minh Dương cúi đầu cười, ý của con ta hiểu, nhưng còn những người khác ta không dám cam đoan, ta nhất định sẽ làm tốt trách nhiệm của một người cứu cứu. Nếu ai dám giơ tay chỉ trích con liền chặt tay bọn họ, đưa tay trái thì chặt tay trái, đưa tay phải thì chặt tay phải, không cần lưu tình. Có lời này của tam cứu là được rồi, mấy ngày này con sẽ ở phủ đệ của Bạch Chiêm, nhưng còn Thư Hàn, đệ ở lại đồng gia đi. Tỷ tỷ, chuyện của tỷ đệ không giúp được, đi theo cũng vô dụng, không bằng đi với tam cứu, nhìn cứu cứu xử lý mọi chuyện như thế nào mà học hỏi, có đôi khi tỷ cũng không phải người tốt, nếu đệ giống như ta, về sau ta sẽ lo lắng. Đứa bé khi còn nhỏ không thể rời khỏi mẫu thân, sau này lớn lên không thể mất đi phụ thân, có một số phẩm chất riêng, chỉ có thể học từ phụ thân. Trang Trạch Lương không phải tấm gương tốt, nàng cũng không trông cậy vào người cha như hắn có thể phát huy được tác dụng của mình, muốn Trang Thư Hàn đi học hắn, nàng thà để đệ ấy trở thành người vô tài, nhưng cái đức cốt lõi phải giữ được. Tỷ là tỷ tỷ tốt. Trang Thư Tình cười, nói lời dễ nghe cũng vô dụng, tỷ tỷ đã quyết định. Tỷ tỷ. Làm nũng càng vô dụng. Trang Thư Hàn đen mặt, hắn đâu có làm nũng. Đồng Minh Dương nhìn nở nụ cười, đem cháu trai kéo đến bên người, đi thôi, trong khoảng thời gian này để Thư Hàn theo tam cứu. Đến lúc đó Thư Tình con đừng đau lòng. Dù sao thì so với về sau để người ta lừa còn tốt hơn nhiều. Trang Thư Tình không để ý tới gương mặt đen thui của đệ đệ, cháu gái đi cáo biệt với ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Cuộc nói chuyện bên ngoài hai vị lão nhân đều trẻ rõ ràng từng chữ, trong khoảng thời gian này trừ những tiếng hít khí của lão phu nhân thì cũng không có lời nào, ngoại tôn nữ quá xuất sắc khiến bọn họ đau lòng, một người khi sinh ra không phải đều có thể hiểu biết mọi chuyện, con người càng ưu tú. Cái giá phải trả sau lưng sẽ càng lớn. Không biết nàng làm thế nào để buộc bản thân trưởng thành được như hiện tại. Mọi người đều đi vào. Trang Thư Tình theo thói quen tiến lên bắt mạch, so với lúc trước thì mạch tượng đã có chút biến hóa, đang từ từ chuyển tốt. Ngoại tổ phụ, y thuật của cháu gái không thích hợp với tình huống của người, chờ sau khi độc đã được giải hết, ngài nên mời hai đại phu về điều dưỡng lại thân thể như vậy thân thể của ngài mới có thể từ từ tốt lên, trong quá trình có thể chậm một chút, nhưng không cần sốt ruột. Mấy năm nay độc không gây hại đến cốt lõi cơ thể, nhưng dù sao cũng phải dưỡng tốt mới có thể linh hoạt như trước, mấy ngày tiếp theo cháu ngoại sẽ phải giải quyết vấn đề dịch bệnh, tạm thời không biết hoàng thượng sẽ phái cháu ngoại đi đến từng phủ thành hay, nhưng mà chỉ cần cháu ngoại còn ở kinh đô sẽ nhất định thường xuyên đến thăm hai người. Chính sự quan trọng hơn, không cần lo lắng cho chuyện của Đồng gia đã khiến con vất vả, sau này ta sẽ để bọn họ an phận một chút, không gây thêm phiền toái cho con. Lão gia tử vô vỗ tay của cháu gái, nhiều chuyện con không thể tự mình chống đỡ, đáng tiếc Đồng gia hiện quá đổ nát, không thể trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ cho con, sao có thể để con phải bận tâm thêm nữa. Người Dưng nói như vậy, con rất vui khi lúc ngoại tổ phụ cần có thể ra tay giúp đỡ, chứ không phải chỉ có thể đứng nhìn bất lực. Trang Thư Tình cười, cháu gái nếu không tận lực, chỉ sợ tối về nương sẽ nhập mộng mắng cháu gái, nương người vẫn luôn nhớ hai vị lao nhân các ngài, tuy nương không nói nhưng cháu gái biết, chỉ là bây giờ nương không thể trở về. Nghĩ đến nữ nhi đã đi sớm, lao phu nhân liền rơi nước mắt, lúc nương con rời nhà đi ta đã biết nó sẽ không về được, tính của nương con là vậy, cho dù tốt hay xấu, một khi nó đã chọn lựa thì sẽ chấp nhận, ta chỉ muốn con bé sống tốt, cho dù ngày qua không được hài lòng cũng không sao, cho dù chỉ cần ở trong nhà quản việc, cho dù cuộc sống không quá khá giả cũng sẽ không phải đến nước đoản mệnh như vậy, sao nương con có thể nhẫn tâm khiến chúng ta thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nếu con bé dám đến mắng con nói nó đến tìm ta. Ta mới là người nên mắng cho nương con một trận. Trang Thư Tình vội tiến lên lau lệ cho ngoại tổ mẫu, bất đắc dĩ nói, là con nói sai rồi, con không nên nhắc tới nương, mấy năm nay tổ mẫu đã không ngừng khóc, mắt của ngài không còn tốt, đừng khóc nữa, lúc trước ngài khóc bao nhiêu thì đến giờ phải cười bù lại, chúng ta sẽ sống những ngày tháng tốt đẹp, những chuyện trước kia đã là quá khứ, những người khiến nương phải đau khổ cháu gái đã xử lý bọn họ, một người cũng không tha, toàn gia Trang Trạch Lương kia đều đã bị Bạch Chiêm ném vào quặng sắt làm việc. Mấy năm tiếp theo đừng nghĩ đến chuyện trở về, nương nếu biết nhất định sẽ cao hứng. Lão phu nhân nâng lên khuôn mặt đẫm lệ, trợn mắt há mồm nhìn cháu ngoại, con đưa Trang Trạch Lương đưa đi lấy quặng. Vâng, để hắn thảnh thơi hắn không muốn, chuyện lời đồn lần này hắn cũng có một chân, đã không yên phận thì cháu gái tạo việc cho hắn làm. Lão phu nhân theo bản năng nhìn về lão gia tử lại cười, chỉ là đã lâu không cười nên gương mặt có chút mất tự nhiên, làm rất tốt, việc con làm cứ làm nhưng đừng nói cho bất kỳ ai, miễn để bọn họ lên án. Vâng, là Bạch Chiêm cho người đưa đi, không ai biết là đưa đi đâu. Trang Thư Tình nhìn sắc trời đã không còn sớm, vội đứng dậy nói, cháu gái phả tiến cung một chuyến, có chuyện gì thì tùy thời đều có thể cho người của Bạch Chiêm đến phủ truyền lời. Bạch Chiêm, chàng lưu lại một số người ở đây để hỗ trợ Đồng gia một chút. Ừm, còn phải đi đổi một thân xiêm y gì, Trang Thư Tình cũng không tiếp tục lưu lại. Đồng Minh Dương đưa người ra cửa, nhìn hai người một trước một sau bước lên xe ngựa. Nghĩ đến chuyện hôm nay trong lòng cảm thấy thoải mái một chút. Mạnh bá, đóng cửa từ chối tiếp khách. Vâng, tham gia. Lại trở lại phòng của cha mẹ, hạ nhân đều thức thời lui đi ra ngoài, một nhà ba người trầm mặc hồi lâu, Đồng Minh Dương mới mở miệng. Đại ca không có khả năng thoát tội, nhị ca cũng giúp một tay trong đó, con không muốn khiến đại ca cảm thấy con muốn cùng hắn tranh đoạt Đồng gia, nên vẫn luôn không quản đến chuyện trong nhà, vì vậy đại ca đối với con cũng coi như coi trọng. Bởi vì con vẫn luôn mặc kệ mọi việc nên những biến hóa trong con không thể trước cảm giác được, sau này đại ca phái con trai đi làm một chuyện Tam Nhi vẫn chỉ cho rằng đại ca là đang cố kỵ, muốn để con rời đi kinh đô một đoạn thời gian, sau đó con cũng liền thuận theo ý của hắn, chờ khi con cảm giác được không thích hợp thì hết thảy đều đã quá muộn. Chương 121, Thiên Cung. Đồng Minh Dương nhắm mắt lại, phảng phất như trở về mấy năm trước, hắn một thân phong trần mệt mỏi trở về nhà nhìn thấy một vị huynh trưởng hoàn toàn khác, cùng với tất cả gương mặt xa lạ trong phủ. Lúc đó đại ca đã hoàn toàn trưởng quản Đồng gia, thậm chí hắn còn không thèm giấu giếm chuyện cha bị trúng độc, lúc ta chỉ cần có một chút hành động không ổn thì lập tức tánh mạng sẽ khó giữ, nhưng khiến ta cố kỵ hơn cả là tứ hoàng tử, người đứng đầu thao túng hết thảy, đại ca ta đã bắt tay với tứ hoàng tử, không phải ta không có cơ hội để lật đổ âm mưu của bọn họ, nhưng nếu như muốn đối kháng với hoàng tử, ta không có nửa phần nắm chắc, vào thời điểm đó ta căn bản không còn lựa chọn nào. Nuốt nước miếng một cái, phảng phất như đang xua đi tâm tình chua xót lúc đó, Đồng Minh Dương tiếp tục nói, ngay từ đầu đại ca và nhị ca cũng không tin tưởng ta, phòng ta vô cùng chặt chẽ, ta phải dùng thời gian gần một năm mới có thể tìm hiểu được một chút về độc dược, những năm qua cha cũng nhận thức không ít người, may mắn là trong đó có một người có thể hỗ trợ ta tìm được giải dược, sau đó thỉnh cầu hắn điều chế thêm một loại độc dược có phản ứng tương tự nhưng không hề ảnh hưởng đến cơ thể, còn lại ta chỉ cần chờ cơ hội trao đổi với loại độc dược của đại ca. Sau đó đem dược đưa cho A Giao, để mỗi ngày hắn bỏ thêm vào nước trà của cha. May mắn ta vẫn luôn biểu hiện không sai, đại ca cũng dần thả lỏng cảnh giác với ta, để ta có thể tham dự càng nhiều chuyện trọng yếu. Sau đó ta có cơ hội nắm giữ dược rất nhiều chứng cứ, khi nghe nói người của Bạch Công Tử đang đại náo kinh đô, Hoàng thượng đã phái Ôn Công Công đi điều tra mọi chuyện, ta liền biết thời cơ đã tới, đem tất cả chứng cứ ta có được toàn bộ giao đến phủ đệ của Bạch Công Tử, lúc đó ta đã nghĩ sẽ không còn mạng trở về. Cho dù tứ hoàng tử thế nhược, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ta, nhưng khi người của Bạch công tử biết ta là ai sau liền giữ ta lại Bạch phủ, lúc đó ta chỉ nghĩ là bọn họ không tin ta, sau này nghĩ lại mới thấy bọn họ là đang bảo vệ ta, nếu không có thư tình, đồng gia chúng ta sợ là sẽ hoàn toàn xóa sổ ca. Hỏi kinh đô, hiện tại cho dù thương gân động cốt, so với kết cục kia đã tốt hơn rất nhiều. Một hơi liền kể hết khổ sở mấy năm qua. Lão gia tử sao có thể không biết, trong tình huống khó khăn ấy Tam Nhi vừa tìm mọi cách để bảo vệ bọn họ, còn phải đồng thời để phòng mọi nơi là đã có bao nhiêu khó khăn. Vất vả cho con cũng đừng quá tự trách, nếu không có con, cha cũng đã sớm đi gặp liệt tổ liệt tông đồng gia trên mặt lão gia tử hoàn toàn đạm mạc. Nếu đã có tội thì một người cũng không thể lưu tình bỏ qua, cứ theo như cách thư tình xử lý mà an bày mọi chuyện đi, cho dù đồng gia chỉ còn một mình ngươi cũng đủ rồi. Nhi tử sẽ không lưu tình, tình huống lúc đó sợ là cha và mọi người không biết, nhưng cho dù có người đã phát giác sự tình không thích hợp cũng coi như không nhìn thấy, một đám người đều chỉ lo cho cái lợi trước mắt, người như vậy, ta không bao giờ thủ hạ lưu tình, chỉ là cha, người nhà hai phòng của đại ca và nhị ca phải xử lý như thế nào. Nhưng ai tham dự đều đưa đến quan phủ, mấy đứa nhỏ cũng nên cho đi học quy củ, mời vài tiên sinh đến dạy bọn nhỏ những gì chúng nên học, không cho phép bước ra cửa một bước, nếu như ai không phục, cho bọn họ ra ở riêng. Vào thời điểm này nếu như ra ở riêng sẽ không chiếm được nữa phần ưu việt, chỉ cần người hơi có chút đầu óc đều sẽ không đồng ý niệm này, đồng minh dương minh bạch ý của phụ thân, vâng, nhi tử đã biết. Đừng quản chuyện của tình nha đầu, trước mắt cứ xử lý tốt chuyện của đồng gia, đừng khiến đồng gia trở thành gánh nặng của con bé. Thư Hàn cần phải học nhiều thứ, mẫu thân không còn nhưng có câu, người Thư Hàn có thể học hỏi chỉ có con, ý của tình nha đầu chắc cũng là như vậy. Đồng Minh Dương giật mình, trong lòng vô cùng chua xót, tình nhi, cũng chỉ mới 15 tuổi. Một đứa nhỏ không cha không mẹ, lại còn có một đệ đệ phải chiếu cố, tình nha đầu không thể không trưởng thành sớm, những thứ khác chúng ta không thể giúp, đồ cưới của Thư Tình cũng nên bận tâm một chút. Lão gia tử quay đầu nhìn lão thê, việc này nhờ bà. Đương nhiên là phải do ta phụ trách. Năm đó không thể khiến Uyển Như gả đi thật tốt, đồ cưới của tình nhi ta chắc chắn không thể qua loa. Đề tài từ từ chuyển biến tốt hơn. Bên kia, Trang Thư Tình và Bạch Chiêm đã bắt đầu hướng về phía Hoàng Cung. Bạch Chiêm ngay cả xiêm y cũng không đổi, nhưng Trang Thư Tình vẫn kiên trì chuẩn bị tốt, nàng muốn để lại ấn tượng tốt với công công, tương lai. Công công, cha chồng. Xe ngựa tiến vào từ cửa cung, lệnh bài sáng loáng, xe ngựa hiên ngang đi vào trước mặt thị vệ. Chuyện như vậy hoàn toàn không hợp quy củ. Nhưng không người nào dám ngăn cản, hơn nữa Hoàng thượng cũng đã truyền lời xuống, cho dù có người đang thẩm đoán nhưng không ai dám bàn tán nửa câu. Cho đến khi xe ngựa đi xa mới có người nhỏ giọng nói, đại hoàng tử và tứ hoàng tử đang bị cấm túc, vị này từ lúc xuất hiện đã kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng hết lần này đến lần khác Hoàng thượng lại đều khoan dung, chậc, đúng là đồng nhân bất đồng mệnh. Đồng nhân bất đồng mệnh, cùng là người nhưng số mệnh khác nhau. Người ta cho dù có kiêu ngạo cuồng vọng cũng không rỗi tay đến nơi không thể đặt tay đến. Người bên cạnh không chút khách khí sáng giọng, ngươi nếu muốn bất bình thay hai vị kia, thì đến dưới trướng bọn họ làm trâu làm ngựa, chứ đừng mang bọn họ đi so sánh với công tử. Chu Quân, ngươi nói cái gì, sao ta lại không thể nói lời bất bình? Chu Quân cũng không nhìn hắn một cái, nói mấy câu với người đến thay ca sau đó liền xoay người rời đi, gia nhập cấm vệ quân 3 năm, hắn đã sớm xem hiểu rất nhiều chuyện, đừng nói Bạch công tử không đem vị trí kia đặt trong mắt, nếu như công tử thực muốn chỗ ngồi đó. Đám người kia ngay cả chỗ đứng cũng không còn chứ đừng mơ đến chuyện nghĩ cách thiết kế công tử, trong triều không biết bao nhiêu người toàn lực ủng hộ công tử, dù sao thì một người có bản lĩnh để cuồng vọng còn hơn nhiều so với kẻ. Không có chút gì ngoài mang quyền lực đi dọa người. Bên trong xe ngựa, Bạch Chiêm hoàn toàn không biết chính mình là nguyên nhân châm ngòi cho xung đột giữa hai người, vừa ở vào hoàng cung hắn liền bắt đầu nôn nóng. Khó ngửi muốn chết. Trang Thư Tình ngửi ngửi mấy lần, cũng không ngửi thấy mùi gì. Thật là có mùi. Hay là do tâm lý nàng nhìn liền hiểu, Bạch Chiêm hắn thật sự không thích nơi tôn quý nhất thiên hạ này. Vươn tay nắm lấy tay của hắn, Trang Thư Tình nhẹ giọng trấn an, ăn cơm xong chúng ta liền đi, lúc đi chàng nói với Hoàng thượng, về sau chỉ cần chàng ở kinh đô, mỗi ngày đều hoan nghênh Hoàng thượng đến Bạch Phủ cùng nhau ăn cơm, ở đó ít quý củ, ta nghĩ Hoàng thượng khẳng định cũng nguyện ý đi, người gọi chàng vào cùng cũng chỉ vì muốn thân cận với chàng, muốn mọi người biết được địa vị của chàng trong lòng của ngài. Đây chính là sự bảo hộ của một vị phụ thân dành cho con trai của hắn, cho dù chàng không cần loại bảo hộ này, nhưng đây dù sao cũng là tâm ý của phụ thân chàng chỉ cần nhận là được rồi, chàng ngẫm lại coi trong cung hoàng thượng có bao nhiêu nhi nữ, nhưng ngài lại đối xử bất đồng với chàng, không phải bởi vì thiên vị chàng hay sao? Chàng thương không? Có ở kinh đô, quanh năm suốt tháng cũng chỉ gặp chàng mấy lần này vào cung, để hoàng thượng cao hứng một lần, có được không? Ôn Đức phụng mệnh đến đón người. vừa lúc nghe được vài câu này, hảo cảm của hắn với Trang Thư Tình lập tức tăng lên rất nhiều, lời nói cho dù vẫn còn khách khí, nhưng lại hơn một phần thân cận. Công tử, Trang tiểu thư, đến. Bạch Chiêm quả thực được trấn an, nếu như nói một nửa nguyên nhân là lời của Thư Tình, vậy nữa kia chính là vì Thư Tình chủ động nắm tay hắn. Vì vậy lúc ra khỏi xe ngựa, biểu tình của Bạch Chiêm thậm chí còn mang theo một tia cao hứng. Tỳ nữ và thái giám trong cung đều vô thanh vô tức toàn bộ quỳ xuống. Hoàng cung chính là nơi như vậy, tâm hoàng thượng thiên hướng về ai, nhân tâm lập tức cũng toàn hướng về nơi đó, Bạch công tử lại còn là người hoàng thượng sủng ái nhất, nên bọn họ cũng rất quy củ hành lễ không để có bất cứ thứ gì sai sót. Được Bạch Chiêm đỡ xuống, Trang Thư Tình nhàn nhạt mỉm cười nhìn Ôn Đức, không có biện pháp, đối với lão nhân nàng đều khoan dung rất nhiều, huống chi trong lòng nàng cũng biết, giao hảo tốt với tổng quản đại nhân bên người hoàng thượng đối với nàng trăm lợi chứ không hại. Công tử, Trang tiểu thư, mời, bên này. Bạch Chiêm liếc nhìn Ôn Đức một cái liền quay đi. Nghĩ tới lời vừa rồi của Thư Tình, trong lòng hắn liền có chút ghê ẩm, hoàng cung không phải nơi tốt gì, mỗi ngày phụ thân đều ở đây, hết đề phòng cái này lại đề phòng cái kia, còn có rất nhiều chuyện không cử lý xong, hắn ngày qua ngày đều tự tại tiêu dao, bên cạnh còn có Thư Tình mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, so với phụ thân hạnh phúc hơn rất nhiều, hắn hẳn là nên đối tốt với phụ thân một chút. Vì vậy lúc tiến vào Thánh Tâm Điện, thái độ của Bạch Chiêm khiến hoàng đế nhất thời có chút không thích đứng được, phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Vẫn là Ôn Đức ghé vào thai hắn nói vài câu hắn mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Cái gì gọi là hiền thê, đây không phải ví dụ trước mắt hắn sao, ấn tượng của hoàng đế đối với Trang Thư Tình cũng tốt hơn rất nhiều. Hành y chữa bệnh, trị được cá nhân, thẳng tay quyết đoán, muốn thủ đoạn có thủ đoạn, muốn tài năng có tài năng, nữ tử như vậy mới đúng là con dâu của hắn. Dân nữ tham kiến hoàng thượng. Mau đứng lên, mau đứng lên, tương lai dù sao cũng là thê tử của Chiêm Nhi, đều là người nhà, không cần câu thúc, mau ngồi nói chuyện. Hoàng đế vừa cười vừa để Ôn Đức đến nâng người dậy, nhưng mà Ôn Đức chưa tới gần, Bạch Chiêm đã vững vàng kéo người lên. Ôn Đức, ngươi đi ngự thiện phòng phân phó, nói bọn họ xử lý thỏa đáng xong liền đưa đồ ăn tới. Thần tuân chỉ. Thấy ánh mắt Trang Thư Tình hiện vẻ tò mò, hoàng đế chủ động giải thích, hoàng cung quy củ nhiều, chờ đồ ăn đưa lên chỉ còn chút nóng, ta ăn vài năm đã quen, nhưng tiểu tử này ăn một ngụm liền không ăn miếng thứ hai vì vậy cũng chỉ có thể theo ý hắn. Là ta, không phải chấm. Trong lòng Trang Thư Tình càng thêm thoải mái, trong hoàng cung thiếu nhất chính là nhân tình, cho nên hắn mới không đặt mình vào vị trí hoàng đế, chỉ có thể là một vị phụ thân bình thường hắn mới có thể để ý Bạch Chiêm như vậy, không phải hoàng thượng đối với hoàng nhi, mà là phụ thân đối với nhi tử. Tay giấu bên dưới âm nhéo nhéo Bạch Chiêm mấy cái. Bạch Chiêm nghĩ nghĩ ngầm hiểu, khi con ở kinh đô luôn hoan nghênh ngài đến phủ ăn cơm, hương vị so với hoàng cung tốt hơn nhiều. Hoàng đế không nghĩ tới nhi tử vẫn luôn đối với hắn lạnh nhạt nay lại đưa ra đề nghị này. Chầm nữa nhịp hắn mới vội vàng gật đầu, tốt, tốt, một lời đã định. Lời đối thoại có chút quỷ dị, hơn nữa mắt thấy cũng không tiếp tục được nữa, Trang Thư Tình đành phải mở miệng, hoàng thượng, dân nữ muốn hỏi, tình hình bệnh dịch ngài có an bày gì không? Nói đến chính sự, hoàng đế lập tức khôi phục bộ dạng cơ trí, lúc trước tính để ngươi ở kinh chủ tình việc này, nhưng tình huống trước mắt quả thật không tốt, ngự y đã phái đi không ít, nhưng số người trở về có hơn phân nửa là bị truyền nhiễm bệnh này, bệnh tình hiện không thể không chế được. Sợ là chỉ có thể nhờ ngươi. Tất cả đều làm theo phương pháp của ta. Ta đã yêu cầu bọn họ làm theo lời ngươi, nhưng người không ở dưới mí mắt, cụ thể làm như thế nào ta cũng không rõ ràng. Ở trước mặt Bạch Chiêm, hoàng đế không che giấu chính mình vô lực, ta chỉ có thể nhìn những gì bọn họ trình lên xử lý, tốt hay không cũng không biết là trách nhiệm của ai để truy cứu, cũng chỉ có thể xét từ tấu chương mà đưa ra chỉ thị, cho dù là ta cũng không tin tưởng hoàn toàn những thứ được ghi trong tấu chương là thật. Nhưng một mình ta thì không thể quản lý được ở xa, chỉ đành như vậy. Chương 122, đưa ra quyết định. Bữa cơm rất ấm áp, không biết là hương vị khác xưa hay tâm tình của mỗi người đều rất tốt, so với bình thường hoàng đế cũng ăn nhiều hơn nửa chén cơm. Sau đó ba người nâng trà tiếp tục đề tài lúc nãy. Đại Chu có 6 phủ, tình huống ở Hội Nguyên phủ đã sớm được ngươi khống chế, Lang Vân phủ vì một chút nguyên nhân nên không có tiếp tục với quân phục mùa hè được đưa đến, bọn họ vẫn mặc y phục cũ nên không xảy ra chuyện gì. Còn lại 4 phủ, không nơi nào may mắn thoát khỏi. Nếu bọn họ thật sự theo phương pháp của ta đi làm thì hiện tại nhất định có thể không chế được, ở Hội Nguyên phủ ta cũng chỉ làm như vậy, bệnh này không phải ôn dịch, cũng không gây nguy hiểm chí mạng, nhưng tính truyền nhiễm thì lại tương tự như ôn dịch, hơn nữa lại khó trị được tận gốc, nếu không chú ý sẽ lại tái phát, tệ hơn là bệnh này biểu hiện ra ngoài ở những nơi dễ thấy, nếu phạm vi bệnh mở rộng dân chúng nhất định sẽ khủng hoảng, sợ là sẽ phát sinh rối loạn không cần thiết. Đã phát sinh thủy phủ giáp với biên giới của quốc, dân chúng cho rằng đây là ôn dịch nên đều dắt díu con cái trốn sang quốc, Cúc Quốc sợ khiến cho quốc nội bị truyền nhiễm nên đã bắn chết toàn bộ dân chúng, từ tấu chương được trình lên, số người tử vong đã hơn số 600. 600 nhân mạng, bởi vì lợi ích riêng, cho nên bọn họ không quan tâm đến con dân đang phải chịu khổ, lòng Trang Thư tình lạnh lại, cũng không nghĩ nữa, hoàng thượng tính để ta đi nơi nào. Nam Đài Phủ, dân chúng nơi đó đã bị truyền nhiễm, trưởng quản binh quyền ở Nam Đài Phủ là Lương Chính Triệu cũng đã bị truyền nhiễm. Bạch Chiêm đột nhiên xen vào, hắn không dùng được. Hoàng đế muốn hỏi tại sao hắn biết không thể dùng, có thể tưởng tượng được này từ đầu có thể ngăn chặn việc này, cuối cùng lại khiến tình trạng đồng thời bạo phát, hắn cũng liền hiểu được, khẽ gật đầu nói, ta sẽ cho người tra rõ. Bạch Chiêm vẫn không hài lòng lắm, nếu đã muốn Thư Tình đi Nam Đài Phủ, vậy sao còn muốn nàng đến Kinh Đô làm gì? Ta nghĩ là con không hy vọng nàng đi Nam Đài Phủ, dù sao nơi đó hiện không an toàn. Nếu Trang Thư Tình không muốn đi, cho dù có đưa ra thánh chỉ ta cũng coi như không thấy. Nhưng nàng vẫn luôn coi bệnh nhân là trách nhiệm của mình, nàng nhất định sẽ đi. Nhìn Trang Thư Tình đưa đến ánh mắt thật có lỗi nhìn hắn, Bạch Chiêm nhếch miệng, ta có thể bảo vệ được nàng, nàng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Nhìn nhi tử trước mắt hoàng đế lại hiện lên một dung nhan khác, năm đó nàng cũng từng giòn giã hỏi hắn, thiên hạ rộng lớn, nơi nào mà không đi được chứ, bái lang có nguyện đi cùng ta không? Lúc đó hắn trả lời như thế nào? Hắn nói, đương nhiên nguyện ý. Nhưng hắn nuốt lời. Hơn nữa còn nuốt lời cả đời. Cùng nàng đi tới nhiều nơi là nhi tử. Nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới nữ tử tươi đẹp thần khí sang sảng đó, hoàng đế liền không nhịn được đối tốt với con trai này, ta đưa thêm cho con một số người. Bạch Chiêm kỳ thật không muốn, cũng theo bản năng nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới lời Thư Tình nói trong xe ngựa, hắn cũng đành miễn cưỡng nhìn xuống, không cam không nguyện đoán giận nói, người của ngài quá yếu, căn bản là không cần bọn họ ra tay. Bị ghét bỏ thành như vậy, hoàng đế cũng không biết nói gì cho phải, mấy vị nhi tử kia của hắn hận không thể tìm mọi cách muốn đào càng nhiều từ hắn, chỉ có đứa con trai này, hắn đưa cái gì cũng đều là một mặt ghét bỏ, ước gì hắn không thể nhanh chóng thu hồi. Hoàng đế vẫn miễn cưỡng nói, làm vài việc chạy chân cũng có thể đi. Hình như cũng có thể như vậy, Bạch Chiêm không nói nữa. Hoàng đế biết hắn như vậy là đã tiếp nhận, lập tức cao hứng cùng nhi tử và con dâu nói chuyện, ngày mai ở kinh thành thêm một ngày, thái y trong thái y viện cũng nên an bày vài người đi theo, ngày mai ta để bọn họ đến chỗ của Chiêm Nhi, muốn làm như thế nào cứ việc phân phó. Ngươi cũng có thể dạy bọn hắn một chút, không cần biết làm gì miễn sao bọn họ hiểu là được. Nếu học không được, nói bọn hắn về đây chịu tội. Trang Thu Tình tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Hôm nay trở về ta sẽ chuẩn bị tốt, ngày mai đều nói cho bọn họ, kỳ thực cũng không khó, chỉ cần dụng tâm ghi nhớ là được. Lúc hai người xuất cung, sắc trời đã hoàn toàn tối. Ngày hôm nay mất quá nhiều sức lực, xe ngựa còn chưa đến cửa cung Trang Thư Tình đã dựa và Bạch Chiêm ngủ say, trở lại Bạch Phủ cố gắng phân phó vài câu liền ngủ mất. Thái y viện luôn luôn thanh nhàn, không cần phải vào chiều, ngày qua chỉ cần bắt mạch, xem sách thuốc, chăm sóc thảo dược, vô cùng tự tại. Nhưng hôm nay lại bất đồng, Thái y viện từ sáng sớm liền nên đón Ôn Công Công đến. Hoàng thượng có lệnh, mệnh cho mọi người ở Thái y viện lập tức đến phủ đệ của Bạch Công Tử, học tập phương pháp xử lý bệnh dịch với Trang Đại Phu. Người đứng đầu Thái y viện Bình Chính là một người tính tình cẩn thận, khi đầu óc những người khác còn đang đảo quanh hai chữ phủ đệ Bạch Công Tử và Trang Đại Phu, hắn đã kéo Ôn Đức sang một bên thấp giọng hỏi, Ôn Công Công, thái độ của Hoàng thượng đối với Trang Đại Phu như thế nào? Thái độ đối với con dâu? Ôn Đức và Vinh Chính quen biết nhiều năm, tuy bởi vì thân phận nên không lui tới nhiều nhưng quan hệ vẫn không sai, cũng không đặt nặng vấn đề này, huống chi hắn cũng không hy vọng thái độ của Thái y viện sẽ chọc giận công tử, đến lúc đó cho dù Hoàng thượng cũng không thể thu thập cục diện. Vinh Chính kinh ngạc, con dâu, chứ không phải Hoàng tử Phi, Ôn Công Công sao có thể không biết hai từ này ý nghĩ cô cùng khác nhau, nếu đã nói như vậy. Vinh Chính chắp tay cúi đầu, đa tạ Ôn Công Công chỉ điểm, hạ quan biết phải làm thế nào. Ôn Đức gật đầu. Trước mắt thì tình hình bệnh dịch ở Hội Nguyên Phủ đã được khống chế rất tốt, tuy rằng lúc đầu là Trang Đại Phu chuẩn bệnh, phương pháp cũng là Trang Đại Phu nghĩ ra, nhưng sau này quan doanh và trong dân gian chỉ cần chiếu theo phương pháp của nàng mà làm, bệnh sau đó liền được khống chế, có thể thấy được phương pháp của Trang Đại Phu dùng được. Hoàng thượng thật không hiểu vì sao ngự y thái y viện phái đi lại chẳng những chưa khỏi bệnh, ngược lại còn để mình bị nhiễm bệnh. Ngươi phải tỉ mỉ học hỏi, miễn để khi Hoàng thượng tra xét liền chịu liên lụy đến bản thân, việc này đã kéo xuống hai vị hoàng tử. Tuyệt đối không có khả năng sẽ tha thứ cho những người như chúng ta. Vâng. Tiễn bước Ôn Đức, Vinh Chính lưu lại tả viện phán và bốn ngựa y hiểu đại khái tình huống trong cung, cũng mang theo mấy chục ngựa y hướng Bạch Phủ đi đến. Trang tiểu thư, đại phu của Thái y viện đến. Trang Thư Tình hiện rất khó chịu, cũng không biết có phải một được bốn ba, hao tâm lao lực không mà gì cả tháng này đến trước 7-8 ngày, sắc mặt tảm đạm vô cùng, bụng cũng đau lợi hại. Bạch Chiêm bưng thuốc tiến vào. vừa nghe thấy lời này sắc mặt liền hạ xuống, đem thuốc đưa đến tay Thư Tình, trên tay cũng cầm sẵn mấy loại mức quả. Trang Thư Tình túi đầu nhìn chén thuốc đen tuyển, chưa ăn được đồ ngon của kinh thành đã phải uống thuốc đắng, là đại phu cũng không thích uống thuốc ca. Đưa bọn họ đến trước viện, ta lập tức qua đó. Ngửa cổ uống một hơi, thuốc đắng đến run người. Đem chén đặt xuống, lập tức liền lấy hai viên mức quả nhét vào miệng, vị đắng nhất thời được xua tan, nhưng mà bởi vì mức quả quá lớn, ăn hai viên có chút quá sức, quai hàm đều phồng lên. Trang Thư Tình trước nay hầu như đều nghiêm túc lạnh nhạt xử lý mọi chuyện, lúc này gò má phồng lên thoạt nhìn có chút khả ái, gương mặt trắng non thoạt nhìn càng thêm đẹp mắt. Vất vả nuốt xong hai miếng mức quả, ngăn lại Bạch Chiêm đang còn muốn đem dược đưa đến tay nàng, Trang Thư Tình lấy một viên mức quả đưa đến miệng hắn, đừng mất hứng, không phải ta vì việc này mà bị bệnh, có thể là tháng này sự tình đến không ngừng nên có chút mệt mỏi, không phải chuyện gì lớn, là nữ nhân đều phải có những ngày này. Cắn một ngụm mức quả, Bạch Chiêm có chút không muốn ăn. Quá ngọt nhưng nghĩ đến là Thư Tình đút cho hắn nên có chút luyến tiếc nhả ra, nhai nhai vài cái liền nuốt xuống, sau đó mới nói, trước đây nàng không đau như vậy, nói đến cùng cũng là không chú ý đến bản thân. Vậy về sau chàng chú ý giúp ta. Bạch Chiêm vẫn luôn chờ câu này, vừa nghe được liền lập tức đáp ứng. Dỗ hắn xong, Trang Thư Tình cũng nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nói, những thứ kia đều chuẩn bị tốt chứ, trước hết dạy những thứ đơn giản, chờ bọn họ đi chúng ta lại đến đồng phủ thăm hai vị lão nhân. Chờ đến ngày mai thì không thể gặp được trong khoảng thời gian khá dài. Được. Người của Thái Y Viện tụ lại với nhau to nhỏ nói gì đó, thấy hai người đến liền không mình hành lễ, Bạch công tử. Cảm giác được bọn họ hưu ý vô ý bài xích, Trang Thư Tình cũng không thèm để ý, Bạch Chiêm tuy rằng rất để ý nhưng lần này hắn cũng chỉ hừ một tiếng chứ không phát tác. Hiện tại hắn biết, có một vài thứ không phải cứ từ hắn hỗ trợ là Thư Tình lập tức liền đạt được, một số chuyện phải dựa vào chính mình, Thư Tình có thể khiến bọn họ tâm phục. Nàng ấy có bản lĩnh này. Cười cười trấn an hắn, Trang Thư Tình đi thẳng vào vấn đề, những thứ cần biết, cần làm, cần phải lưu ý ta đều đã viết ra và trình lên cho Hoàng thượng, nói vậy chư vị đều đã biết phải dùng gì là làm gì. Vinh Chính xin lỗi gật đầu với nàng, đúng vậy, chúng ta cũng đều chiếu theo đó mà làm, phương pháp toàn bộ Thái Y đều đã học xong, chỉ là không biết vì sao lại không có tác dụng. Phương pháp giống nhau, người làm thì hữu dụng, người khác làm là vô dụng, có khả năng là phương pháp có vấn đề. Nhưng có khả năng là người làm không đủ dụng tâm, ta không tự mình nhìn thấy, tạm thời không thể đưa ra bình luận gì, trước mắt ta chỉ có thể đem những chứng bệnh ta đã gặp qua nói cho các vị. Dẫn mọi người đến phía trước viện ngồi xuống, Trang Thư Tình thái độ như thường, không có nửa câu vô nghĩa, nguyên nhân bệnh là ở quân phục mùa hè đưa tới cho binh lính, quần áo mùa hè không sạch sẽ, loại không sạch sẽ này không phải giặt rửa là sạch sẽ, mà vấn đề là nằm trên vải rệt, chúng mang theo độc tính, người không thể chống lại loại độc tính này. Vì vậy bệnh này theo sách thuốc mà nói chính là bệnh ngoài da, hơn nữa bệnh này có tình truyền nhiễm, phạm vi lây lan cũng rất nhanh, hiện là mùa hè, trên người chắc chắn sẽ phải đổ mồ hôi cũng là một trong những con đường lây lan bệnh, vì vậy bệnh tình càng không thể không chế nổi, có thể nói bây giờ chính là đang trong thời kỳ tệ nhất để chữa bệnh, ở bên trong ta đã viết rất rõ ràng, tuyệt đối không tê. Hệ để người bệnh có tiếp xúc thân thể với người khác, không biết ở đây có bao nhiêu người nhớ kỹ. Thái y viện toàn bộ đều là nam nhân. Trong đó có một nữa là nữ y, trong lúc ngự y đã trột dạ chống đỡ, các nàng chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn, ẩn ẩn có chút hưng phấn, trong lòng chúng y nữ đối với vị Trang tiểu thư trong lời đồn này chỉ có một ý tưởng, thật muốn đi theo Trang đại phu. Hạ Mạn đứng sau lưng Trang Thư Tình vẻ mặt nhịn cười lồng ngực tràn đầy vui vẻ tự hào. Chương 123, trở lại đồng gia. Khu, sao Trang đại phu lại xác định vấn đề từ quân phục mùa hè? Phương pháp bài trừ, những người mặc y phục trước. Thời gian phát bệnh đều sớm hơn những người chưa tiếp xúc với quân phục mùa hè, vì để chắc chắn nguyên nhân gây bệnh ta đã để người mặc thử một ngày, rất nhanh liền phát bệnh. Như là bắt được lỗ hổng của nàng, những đại phu vốn không nhìn nàng vừa mắt lập tức dùng ánh mắt không đồng ý nhìn nàng, cũng có người nói ngươi đây là đang coi mạng người như dâm dạng, đại phu luôn tối kỵ điều này. Bởi vì ta xác định có thể trị tốt cho bọn họ, cho nên ta dám làm, chỉ có khi xác định được nguyên nhân bệnh mới có thể tránh khỏi. Nhưng trên thực tế vẫn không thể tránh được. Bệnh vẫn truyền ra ngoài. Trang Thư Tình nở nụ cười, đây là đang chỉ trích ta có tội sao? Ta thật muốn hỏi, quân phục mùa hè có liên quan gì đến ta? Ngự y không làm theo lời của ta, chẳng những không thể khống chế được tình hình dịch bệnh ngược lại còn khiến người dân bị nhiễm bệnh, hơn nữa lại còn nghi ngờ ta làm sai. Không làm thì không sai, nhưng có đôi khi người không làm còn so với người làm càng sai nặng, chuyện xảy ra trước mắt, là đại phu, ai ai cũng muốn có được phương pháp chữa bệnh, nhưng khi có được rồi sao lại không triệt để làm theo? Xin hỏi, trong số các vị ai thực sự làm theo phương pháp của ta? Người vừa nói chuyện lập tức bị chặn miệng không phản bắt được, có người muốn hát đệm, lại bị ánh mắt của Vinh Chính bước về, đang định thay cấp dưới xin lỗi nhưng Trang Thư Tỉnh căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Chư vị có thể không phục, hôm nay ta chỉ phụng mệnh đem những thứ này nói lại một lần cho các vị, muốn nhớ hay không là do mọi người, ta không xen vào, chư vị đi theo ta. Vốn đang tính nói thêm về một số bệnh tình, nhưng thấy thái độ mắt cao hơn đầu của bọn họ Trang Thư Tỉnh dứt khoát ngậm miệng, đứng dậy đi ra ngoài. Vinh Chính trừng mắt nhìn mấy người gây chuyện, thấp giọng trách mắng các ngươi đến nơi này là ý chỉ của Hoàng thượng, thái độ của các ngươi là muốn cho ai xem. Đừng bị người khích vài câu liền quên mất chính sự, Bạch công tử muốn trị tội các người, ai trong số đó cũng không thể thoát tội. Có người sắc mặt trắng bệnh, nhưng lập tức đem cảm xúc lộ ra ngoài thu vào, bọn họ chỉ là không quen khi bị nữ nhân áp trên đỉnh đầu, cũng không phải là người không có đầu óc, có người lại vốn có giáp tâm khác, nhưng cô kỵ Bạch công tử nên cũng không dám xem nhẹ phân phó của chủ tử. Vẫn cố đâm hai câu, tiểu nha đầu mười mấy tuổi, có vài bản lĩnh nhưng chúng quy cũng chỉ là tiểu bối, lại còn là nữ nhân, sao có thể bất kính với chúng ta như thế? Còn không phải Bạch công tử cho nàng chỗ dựa. Bây giờ nói lời này thì có thể làm gì, đứng trước mặt Bạch công tử mà nói mới coi như có bản lĩnh. Vinh Chính cười lạnh hai tiếng, chắp tay sau lưng đuổi theo. Những người khác lục tục đuổi kịp, người có cùng hắn giao hảo cũng thấp giọng khuyên hắn hai câu. Nói vậy đủ rồi, đừng chọc người ghét. Rốt cuộc hắn cũng không thực sự dám đắc tội với Bạch công tử, chỉ đành cắn răng theo sát phía sau. Trang Thư Tình căn bản chỉ coi như không thấy, chỉ vào rượu đang nấu trong nồi nói, một trong những cách chữa loại bệnh này là rượu, chưng đến khi váng rượu nổi lên trên thì được, nhưng không thể chỉ lấy váng rượu, còn phải tận dụng cả lớp rượu sau, để rượu hơi lắng như vậy mới có thể sử dụng. Vinh Chính chắp tay hỏi, Trang Đại Phu, đây là điểm mà ta vẫn không hiểu, nếu đã muốn lấy phần váng rượu sao lại còn dùng lớp rượu sau? Nếu phần rượu trưng sau có thể dùng thì sao không lấy để chữa bệnh luôn? Hiện tại nói hai ba câu không thể nói rành mạch được, ở đây ta cũng không có cách giải thích cụ thể. Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, cố gắng tìm những từ ngữ dễ hiểu giải thích cho bọn họ. Phần rượu lắng lại sau đó dùng để tiêu độc, còn phần váng rượu lại quá nồng. Khi rượu quá nồng ngược lại không thể trừ độc mà còn là lớp bảo vệ cho phần độc tố đó. Váng rượu không thể nhưng phần rượu lắng lại sau đó thì có thể, nhưng phần rượu này lại quá loãng, không đủ nồng độ để tiêu diệt hết. Đến lúc này, sau khi những độc tố đã yếu đi bởi tác dụng của phần rượu sau, ta mới dùng váng rượu để thanh trừ toàn bộ. Điều ta học được không giống như các ngươi, không cách nào giải thích được rõ ràng. Ta đã có thể hiểu được đại khái, mời Trang tiểu thư tiếp tục. Ấn tượng của Trang Thư Tình với vị đại phu này không sai, tôi cười lễ phép với hắn sau mới rời tầm mắt, bệnh này muốn trị tốt không khó, quan trọng nhất là phải chú ý không xài chung đồ dùng, vệ sinh cá nhân càng phải chú ý, mùa hè nắng gắt. Siêu y chăn nệm những thứ này phải giặt qua một lần rồi phơi nắng 2-3 ngày, mỗi ngày dùng rượu đã đun sôi giặt qua một lần. Đem tất cả những điều cần lưu ý nói ra, Trang Thư Tình nâng trà uống vài ngụm, bệnh này dễ khống chế hơn ôn dịch nhiều, chỉ là hiện tại số người bị truyền nhiễm quá nhiều, phải phí tâm rất lớn, ta chỉ có thể nói đến đây, hy vọng mọi người dụng tâm nhớ tốt, ngày mai ta sẽ phải đi Nam Đại Phủ, những phủ khác nhất định sẽ cho người của Thái Y Viện đi để xử lý, điều ta nói từ nay đến giờ không phần vô dụng. Ghi nhớ cũng không có gì không tốt, chư vị mời trở về đi. Bạch Chiêm không có nữa phần khách khí, coi đám người như lũ vịt mà xua đuổi, gần phủ thì không ai dám nói cái gì, đi một quãng khá xa mới dám mở miệng, một con nhóc mười mấy tuổi thì biết cái gì. Nếu không phải phía sau nàng có Bạch công tử, ai biết nàng, phi, là cái thứ gì. Vinh Chính dừng bước lại chào phúng nhìn hắn, chỉ bằng nàng tự mình xung phong đến Nam Đại Phủ, đó là nơi có bệnh tình nghiêm trọng nhất nhưng không nửa phần lùi bước. Nàng đã mạnh hơn bất kỳ ai đang đứng ở đây, cho dù nàng ỷ lại Bạch công tử thì như thế nào. Điều nàng làm trước hết là muốn chúng ta nhớ kỹ những lời kia chứ không phải nài nỉ công tử để nàng lưu lại kinh đô. Những thứ nàng nói ta đều tin, các ngươi tin hay không ta mặc kệ, đừng để đến lúc bị phái đi rồi nhiễm bệnh cũng không biết chừng. Vinh viện sử, sao ngài có thể giúp nàng nói chuyện? Ta không những muốn giúp nàng nói chuyện, ta còn đang chuẩn bị làm theo những điều nàng nói, nếu Chu đại phu ngài đã có bản lĩnh như vậy. Vậy ngày mai ngài đến thủy phủ đi, bốn viện sử khi trở về sẽ đem danh sách trình lên. Nhìn Vinh Chính phất tay háo đi xa, Chu đại phu nháy mắt liền nóng nảy, đang muốn nói vài lời để hữu viện phán lưu cho hắn một nhân tình, những người khác cũng lần lượt rời đi. Những người này vừa vào Bạch phủ liền không yên tĩnh, ai cũng không phải đồ ngốc, nhưng người nào cũng coi như bọn họ là ngốc tử. Trang Thư Tình nghĩ ngơi một hồi liền cho người chuẩn bị để ra ngoài giữa trưa chúng ta đến đồng phủ dùng cơm, ta đoán buổi tối hoàng thượng sẽ đến. Lúc đó chúng ta sớm trở về. Không cần sợ hắn, thích về lúc nào thì về. Bạch Chiêm có chút mất hứng, Thư Tình đối với hắn cũng chưa chú ý đến vậy. Người là phụ thân của chàng, nếu ngài cảm thấy ta không xứng với chàng, không muốn chúng ta thành thân, như vậy không phải sẽ rất phiền phải sao? Ta biết chàng cảm thấy chuyện này không quan trọng, nhưng chàng nghĩ thử xem, ngày chúng ta thành thân nếu hắn không đến, nhưng vậy cũng rất tiếc nuối đúng không? Hình như cũng có một chút. Nhìn thấy bộ dáng không được tự nhiên của hắn, Trang Thư Tình liền cảm thấy nàng hình như lại thích hắn thêm một chút. Nam nhân này rất đơn giản khả ái, chỉ cần nắm đúng mạch của hắn, thì ở bên cạnh hắn rất thoải mái, cũng rất nhẹ nhàng. Có đôi khi nàng cảm thấy bọn họ như hai đứa nhỏ thiếu thốn tình thương, đột nhiên gặp được một người mà bản thân vô cùng thích, lập tức liền hận không thể đem những thứ tốt nhất mình có cho đối phương, mỗi thời mỗi khắc đều muốn thu nhỏ đối phương buộc lên thắt lưng mang theo, chỉ muốn tâm tư đối phương quay xung quanh mình. Bạch Chiêm vẫn luôn như vậy, nhìn nàng, trông chừng nàng, đi đầu cũng đều đi theo, chỉ cần là thứ nàng muốn, bất kể là gì đều sẽ đưa cho nàng. So sánh với hắn, ở phương diện này nàng thua kém rất nhiều, nhưng mà gần đây nàng đang nỗ lực bù lại, nàng cũng muốn để Bạch Chiêm có cảm giác an toàn. Chỉ là thời gian một đến nhưng Đồng gia đã có biến hóa rất lớn, hai vị lão nhân chuyển về nơi ở trước đây, Tam Phu Nhân cũng từ nhà mẹ đẻ trở lại. Lúc hai người đến Đồng Minh Dương đang bân chuyện, là Tam Phu Nhân mang theo trưởng tử Đồng Hiệu Thực 17 tuổi ra nghênh đón. Tam Phu Nhân xuất thân từ Lưu Phủ, phụ thân là đại thần tam phẩm trong triều, đáng tiếc huynh đệ không ai có tài, Lưu gia không người nối nghiệp. Cũng bởi vì biết điểm này nên sau khi gả vào Đồng gia nàng cũng không tranh đấu, luôn ủng hộ Đồng Minh Dương không tranh chấp với hai vị đại ca, cảm tình vợ chồng nhiều năm qua cũng luôn rất tốt. Hiện Đồng gia xảy ra chuyện, đã không phải là vấn đề tranh hay không tranh, mà là làm cách nào để xử lý lại Đồng gia. Cũng may nàng tuy rằng không tranh nhưng cũng không phải là không có bản lĩnh. Đối với vị chất nữ lần đầu gặp mặt, nàng có tò mò, cũng mang theo mấy phần biết ơn. Lão gia nói Đồng gia có thể giữ được đến ngày hôm nay đều là nhờ nàng giúp đỡ. Một vị nữ tử có thể làm được như vậy, lại còn có quan hệ với nàng, nàng cũng có thể nở mặt nở mày. Từ khi Tam gia biết Đồng gia sẽ gặp chuyện không may liền đưa nàng về nhà mẹ để ở, nàng cũng không thường qua. Nhi nữ không biết đã nghe được bao nhiêu lời đồn mà khi trở về đã trầm mặc rất nhiều. Nếu không phải có cha mẹ che chở, sợ là nhẫn mại không được. Nhưng từ chiều hôm qua, sắc mặt những người đó liền bắt đầu khẩn trương, lúc Tam gia đến đón nàng đại ca còn nói rất nhiều lời tốt. Mặc dù nàng không biết hết chuyện bên ngoài nhưng cũng cảm nhận được phong phanh hướng gió thổi. Đồng gia thật vẫn còn giữ được, Tam phòng vẫn luôn bị chèn ép xa lánh, rốt cuộc có thể xoay người, có thể giữ được Đồng gia trong tay nàng đương nhiên cao hứng, không vì mình, cũng vì nhi nữ của mình. Chỉ bằng điểm này, nàng đã cảm ơn Trang Thư Tình rất nhiều. Huống chi lúc nàng chưa gả vào Đồng gia cũng có quan hệ tốt với Huyền Như, sau này thành chị dâu, Huyền Như cũng thân cận với nàng nhất, công công bà đều thương yêu nữ nhi, thấy Huyền Như quan hệ với nàng tốt, nên nhìn con dâu mới vào cửa cũng tốt hơn mấy phần. Từ khi làm dâu cũng chưa từng chịu qua ủy khuất gì, phần cảm tình này nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Đáng tiếc. Nghĩ đến chuyện đã qua, ánh mắt Lưu Thị nhìn về phía Trang Thư Tình mang theo vài phần thiện ý, Trang Thư Tình làm người luôn là nếu đối phương đối tốt mình một bản thân sẽ trả lại càng nhiều. Nhận thấy được thiện ý, Trang Thư Tình liền nở nụ cười, chưa đợi đối phương nói gì liền túi người hành lễ với trưởng bối, Thư Tình gặp qua Tam Thẩm. Mau đứng lên, mau đứng lên. Lưu Thị tiến lên phái trước nâng người dậy, ánh mắt hơi có chút hồng nhưng cũng không đề cập đến chuyện năm đó, chỉ nói, Tam cửu con đang bận việc, còn nghĩ rằng hôm nay con đến trễ chút, không ngờ con lại đến nhanh như vậy. Chút nữa con cũng có chuyện phải làm xong sẽ lại tới, Tam Thẩm, giữa trưa chúng con đến đây ăn cơm. Trưa nay đương nhiên phải lưu lại ăn cơm. Vỗ tay nàng một chút, Lưu Thị gọi con trai đến giới thiệu với nàng, đây là biểu ca con Hiểu Thực, còn có biểu muội Hiểu Linh nhỏ hơn con 2 tuổi, lát nữa con sẽ gặp, nó cũng muốn tới đón nhưng bị ta cản lại, ngoại tổ mẫu con hôm nay có chút khó chịu, cần người ở nhà coi sóc. Đồng Hiểu Thực gọi một tiếng biểu muội, sớm đã từ phụ thân biết được chuyện giữa biểu muội và Bạch công tử, hắn thức thời không có nhìn chằm chằm. Hiểu Thực biểu ca. Trang Thư Tình cũng cười cười, đồng thời cũng giới thiệu Bạch Chiêm, đây là đãi ngộ chỉ người thân mới có. Phải biết rằng ngày hôm đó Đồng Minh Húc đi theo nàng một đường, nàng cùng không giới thiệu Bạch Chiêm với hắn. Đây là Bạch Chiêm, mọi người cũng đừng gọi hắn Bạch công tử gì đó, biểu ca gọi hắn một tiếng đại ca là được. Đồng Hiểu Thực trần trờ nhìn Bạch Chiêm, hắn có thể gọi người trước mắt là đại ca sao? Bạch Chiêm lại gật đầu, biểu ca. Bạch đại ca. Ân. Gọi xong Bạch Chiêm mới nhớ Đồng Hiểu Thực còn nhỏ hơn hắn 2 tuổi, được người khác gọi một tiếng đại ca cũng coi như đáp lễ, thân thủ túm lấy ngọc bôi bên hông đưa qua. Trang Thư Tình cười nhìn hắn, thấy hắn cầm ngọc bội không nói đành phải lên tiếng, đây là lễ vật gặp mặt, biểu ca nhận đi. Đồng Hiểu Thực nhìn về phía mẫu thân, Lưu Thị nghĩ nghĩ liền cười gật đầu, Thư Tình nói đúng, lễ gặp mặt của Bạch đại ca, có thể nhận. Lúc này Đồng Hiểu Thực mới cầm lấy ngọc bội, trong mắt ẩn ẩn lộ ra hưng phấn. Bạch Chiêm không biết, ở Kinh Đô có một đám người trẻ tuổi tôn sùng hắn đến mức tận cùng, càng có không ít người học theo hắn, tuy rằng không cuồng vọng đến nỗi khiến người chịu không nổi, nhưng bọn họ lại có một điểm tốt, không với tay đến những nơi không được phép, không làm ra những chuyện ác bá. Cũng không phải là bọn họ có bao nhiêu giác ngộ, mà bởi vì bọn họ thần tượng Bạch công tử, những chuyện trước giờ công tử không làm bọn họ cũng không làm. Đồng Hiểu Thực cũng là một trong số đó, nhưng hắn biết có một đám người như vậy, thân phận của bọn họ cũng không thấp hơn Đồng gia. Bây giờ thần tượng mọi người tôn sùng trở thành đại ca của hắn, còn có khả năng rất lớn sẽ trở thành biểu muội phu của hắn. Là một nam nhân tràn đầy huyết khí, hắn đương nhiên là rất hưng phấn. Mọi người lần lượt tiến vào trong nhà, Trang Thư Tỉnh vừa đi vừa hỏi, ngoại tổ mẫu có gì khó chịu? Đã mời đại phu chưa? Ta muốn cho người đi mời nhưng nương không muốn, nói bây giờ Đồng gia đang rối loạn, không muốn có người có đề tài để nói chuyện nên nàng đã cho người mời Lưu Nữ Y đến xem thử. Nữ Y kia nói không gì trở ngại, chỉ cần bớt lo nghĩ, dưỡng mấy tháng sẽ tốt. Vậy thì không sai được, nàng từ Thái Y viện ta, thứ khác không nói, bắt mạch cơ bản vẫn làm được. Chống lại ánh mắt kinh ngạc của Tam Thẩm, Trang Thư Tình giải thích, lúc trước Hoàng thượng thưởng 10 vị nữ y cho cháu gái, lúc lên kinh đô có mang theo vài người bên mình. Lưu Thị lập tức không hỏi nữa, ở kinh đô, những gia tộc khi lập công đều được Hoàng thượng thưởng một số thứ. Hàng năm cũng có mấy lần như vậy, nhưng chuyện này không hề giống như khi đối với Thư Tình, những người khác không nói, nhưng thái độ này đủ để thuyết minh hết thảy. Vì vậy Đồng gia liên lụy nhiều chuyện như vậy mới có thể thoát khỏi không bị xóa sổ khỏi kinh đô, Đồng gia vẫn an ổn. Bất an trong lòng Lưu Thị lúc này mới hoàn toàn dịu xuống, cảm thấy Đồng gia có Thư Tình quả thật quá tốt. Trước viện là một tiểu cô nương, thấp hơn Trang Thư Tình một cái đầu, đang đi qua đi lại thấy bọn họ liền núp qua bên cửa hơi hơi lén nhìn, bộ dáng rất khả ái. Muốn xem thì cứ xem thoải mái, bộ dáng như vậy không biết là giống ai nữa. Lưu Thị cười bất đắc dĩ nhìn nữ nhi, trước kia cảm thấu tính tình của nữ nhi như vậy cũng rất tốt, tươi sáng thoải mái, nhưng lúc này liền cảm thấy không ổn, Thư Tình chỉ lớn hơn nữ nhi 2 tuổi. Nhưng nhìn người ta làm những chuyện vừa qua, rồi lại nhìn lại nữ nhi. Trang Thư Tình nhìn tiểu cô nương đang đi tới cười cười, biểu muội như vậy thật tốt, vừa nhìn liền biết là từ trong lọ mật lớn lên, nữ hài nên sống thuận lợi vui vẻ, hạnh phúc nuông chiều lớn lên, dù không biết sau này nhà chồng như thế nào, nhưng chân chính có thể cho nàng hạnh phúc cũng chỉ có nhà mẹ đẻ, chỉ cần điều kiện cho phép, cần gì phải bắt nàng là những chuyện nàng không muốn, bản thân ta vì không có người nhà thương yêu nên phải tự mình trưởng thành, thực sự ta cũng muốn được cha. Nương che chở lớn lên, giống như muội muội vậy. Lưu Thị thở dài, so sánh với con, nàng quả thực là tự lọ mật lớn lên. Nương, người lại nói xấu con. Đồng Hiểu Linh nghe vậy liền nhíu môi, nhưng quy củ lại học vô cùng tốt, không cần người giới thiệu liền vén áo chào Trang Thư Tình, thanh âm ngọt ngào gọi nàng biểu tỷ. Quả thực là một vị muội muội ngọt ngào, lúc cười còn có 2 má lún đồng tiền, từ tướng mạo mà nói, người như vậy, nhất định sẽ trôi qua những ngày hạnh phúc. Trang Thư Tình kéo tay nàng đi vào bên trong. Quà gặp mặt đã quên mang, lần sau sẽ mang cho muội. Muội thay biểu tỷ nhớ kỹ, lần tới nhất định không được quên. Trang Thư Tình cười, nếu lần tới ta lại không nhớ rõ, vậy biểu tỷ để muội đem ta nhốt ở đây không cho ta đi nữa. Như vậy quà của muội chẳng phải vĩnh viễn không có nữa sao? Trừ Bạch Chiêm, những người khác đều cười. Bạch Chiêm nhìn chằm chằm cánh tay Thư Tình đang lôi kéo Đồng Hiểu Linh, có xúc động muốn tiến lên tách hai người ra, hắn cảm thấy người Trang Thư Tình nên kéo phải là hắn. Cực kỳ bất hạnh. Sau khi Trang Thư Tình thấy được Đồng Hiểu Linh thì vô cùng yêu thích, Bạch công tử mạc danh kỳ diệu bị đẩy ra rìa. Trong phòng, hai vị lao nhân song song dựa ngồi ở đầu giường. Chuyện này tuy không hợp quy củ, nhưng mà mấy năm nay hai vị lao nhân vẫn luôn dựa vào nhau mà qua ngày, lão phu nhân nắm tay, không đồng ý rời khỏi giường bệnh của lão gia tử. Lão gia tử tuy rằng không nói gì nhưng trong lòng cũng luôn muốn đặt lão phu nhân ở dưới mí mắt để trông coi. Tuy bây giờ không giống quá khứ, nhưng trong lòng vẫn chưa thể thích ứng nhanh như vậy. Sau khi thỉnh an, Trang Thư Tinh không cần người nào tiếp đón liền ngồi xuống mép giường, trước xem mạch cho ngoại tổ phụ, sau đó đắp thêm chăn cho ngoại tổ mẫu. Quả thật không có vấn đề lớn, đại khái bởi vì lúc trước thần kinh luôn cảnh giác quá chặt, lúc này đột nhiên buông lỏng nên có chút chịu không nổi. Ngoại tổ mẫu, có phải ngài cảm thấy lười biếng không có khí lực, muốn đi ngủ nhưng lại không ngủ được có đúng không? Đúng, chính là như vậy, càng ngủ càng cảm thấy mệt. Vậy thì đúng rồi, những lúc khó chịu thì không cần ngủ, chống đỡ một chút. Ban ngày chỉ cần ngủ trưa khoảng một khắc, qua vài ngày là tốt rồi. Được, nghe con. Vẻ mặt ngoại tổ mẫu tràn đầy ý cười, nhanh như vậy liền xong rồi. Không phải đã xong, mà là chưa bắt đầu công việc, Trang Thư Tình trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào với nhị lao, hôm qua nàng mới đến, ngày mai lại phải đi Nam Đại Phủ. Lao gia tử đột nhiên mở miệng. Có phải còn việc hay không? Vâng, ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu, ngày mai con phải rời đi kinh thành. Sao nhanh như vậy? Lão phu nhân phản ứng lại rất nhanh, có phải hoàng thượng an bày con đi làm việc gì không? bởi vì Đồng gia nên con không thể cự tuyệt. Không phải như vậy đâu ngoại tổ mẫu, chuyện của Đồng gia đã qua, con là đại phu, tất nhiên là phải đến nơi mà người ở đó cần con cũng sợ tình hình bệnh dịch không thể khống chế được nên phải lập tức rời kinh đô. Ngón tay lão gia tử giật giật, cũng không bị lời của nàng dẫn đi, hoàng thượng muốn con đến nơi nào? Ngoại tổ phụ, nơi nào? Trang Thư Tình bất đắc dĩ, ngay từ đầu nàng chỉ nói muốn rời khỏi kinh đô, cũng bởi vì sợ nhị lao lo lắng nên mới không nói rõ ràng. Nhưng ngoại tổ phụ lại không để nàng như nguyện. Giang có một hồi, Trang Thư Tình mới thẳng thắn, là Nam Đại Phủ. Nam Đại Phủ. Đồng Minh Dương vừa vào cửa liền nghe một câu như thế, sắc mặt rất không dễ nhìn, hoàng thượng sao lại phái con đến Nam Đại Phủ. Tình huống bên ngoài lão gia tử không biết rõ ràng như nhi tử, người liền không tự giác ngồi dậy một chút, tình huống Nam Đại Phủ không tốt sao. Đồng Minh Dương mím môi gật đầu, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất hiện tại là ở Nam Đại Phủ, Thư Tình, việc này không thể sửa sao. Sự tình không có đáng sợ như vậy, nhiều nhất chỉ là có chút phiền toái, con có thể ứng phó được. Trang Thư Tình đứng dậy mình tam cứu nói con hy vọng con có thể là một người biết khó nhưng vẫn tiến lên giường đầu chứ không phải một người chỉ biết lui về phía sau. Chỉ cần bây giờ con lui một bước, như vậy về sau sẽ có thể lui vô số bước, con không muốn mình trở thành người vô dụng, nếu con là người như vậy thì sẽ không có con của ngày hôm nay. Chống lại cặp mắt đen bóng dường như mọi chuyện đều có thể thấu thấu kia, Đồng Minh Dương không thể phản bác. Hắn cũng không thể nói lời gì hơn. Đồng gia nguyên khí đại thương, chưa nói đến che chở cho Thư Tình, hiện tại đều phải nhờ nàng để che chở cho chút nguyên khí còn lại này. Hắn cũng sợ hủy đi Thư Tình. Hắn không biết về sau tiền đồ của Thư Tình có bao nhiêu lớn, nhưng nó lại hoàn toàn bất đồng với Thư Hàn, chuyện đó không thể nào biết trước được. Hắn không muốn khiến Đồng gia trở thành gánh nặng của nàng. Thư Tình xuất sắc như vậy. Tỷ tỷ, muội muốn cùng đi. Trang Thư Tình có chút kinh ngạc, Thư Hàn cầu khẩn nhìn nàng. Nàng cho rằng hắn sẽ từ tam cứu học được cùng một dạng thái độ khi đối mặt với mọi chuyện, nhưng lần này nàng liệu sự sai rồi, Thư Hàn chỉ hy vọng nàng có thể mang theo hắn. Tỷ tỷ rất vui vẻ, lần tới tỷ tỷ nhất định sẽ dẫn đệ đi, nhưng lần này không được, đừng nóng vội, trước nghe tỷ nói xong đã. Trang Thư Tình cầm khăn tay lau mồ hôi trên mặt hắn, không mang đệ theo không phải vì muốn đặt đệ ở nơi an toàn, mà là đệ có chuyện đệ nên làm, nguyên nhân lúc đó ta mang đệ đến kinh đô bây giờ cũng không còn phải lo lắng. Đệ có thể tiếp tục theo tam cứu một đoạn thời gian, sau đó, lúc thời gian tham gia kỳ thi sắp bắt đầu thì đệ hãy trở về, nếu không nắm chắc thì có thể trở về trước để theo học Tô tiên sinh, hoặc cũng có thể buông tha cho kỳ thi lần này. Trang Thư Hàn cúi đầu, hắn không muốn bỏ qua kỳ thi tới, tiên sinh đã khảo qua rất nhiều đề, kỳ thi lần này với hắn mà nói hoàn toàn không có vấn đề, cho dù đỗ đầu cũng có thể có khả năng, tiên sinh từng nói, lấy trình độ của hắn, cho dù có thi hương cũng có thể để tên trên bảng vàng. Chỉ là kỳ thi hội sau đó có vẻ cố sức, thay vì đi thi để những người đó chen xuống dưới, không bằng dùng thời gian 3 năm, một hơi khảo đến thi đỉnh. Hay là đệ không muốn đỗ tú tài, về sau muốn theo ta làm đại phu. Trang Thư Hàn vội vàng lắc đầu, đệ làm quan. Làm quan về sau mới có thể bảo vệ tỷ tỷ, đây là tín niệm trong lòng hắn suốt bao nhiêu năm qua, tỷ tỷ hắn đã thành đại phu, nhưng cũng không thể là đại phu người ta gọi thì đến người ta đuổi thì đi, chỉ khi hắn làm quan. Người khác mới không dám đối với tỷ tỷ như vậy. Trang Thư Tình cười đến ôn nhu, vậy đệ muốn theo tỷ tỷ làm gì? Đi theo tỷ không có khả năng làm quan. Trang Thư Hàn nhìn Bạch Chiêm bên cạnh tỷ tỷ, biết hắn nhất định sẽ bảo vệ tỷ tỷ, lo lắng trong lòng cũng thoáng giảm bớt, đệ trở về tham gia kỳ thi. Được, Bạch Chiêm, Trang lưu lại vài người cho đệ ấy. Bạch Chiêm trầm giọng đáp ứng, bốn người lúc trước sẽ luôn đi theo hắn. Một người nỗ lực muốn lớn lên, một người tận hết khả năng dẫn đường cho hắn. Nhìn hai tỷ đệ ở chung, người Đồng gia lại không biết nói cái gì. Lúc trước bọn họ chưa từng tham gia vào sinh hoạt của hai tỷ đệ, hiện tại bọn họ cũng có tư cách gì vào thân phận vung tay vung chân với quyết định của hai người. Vị cô nương thông minh trước mắt chính là muốn biểu đạt ý tứ này. Chương 124, Nam Đại Phủ. Nam Đại Phủ liền nhau với Hội Nguyên Phủ, bên dưới có 4 quận 23 huyện, địa bàn trong 6 phủ không phải là lớn nhất, nhưng cũng lớn hơn Hội Nguyên Phủ một chút. Nguyên nhân do địa vực. Nên nơi này vẫn xem như phì nhiêu, địa phương tốt như vậy, người muốn chiếm tất nhiên cũng rất nhiều. Chủ phủ Trần Hữu là người của đại hoàng tử, cách đây không lâu đã bị áp giải về kinh, còn lại trưởng binh lương chính triều là người của tứ hoàng tử, nếu không có câu nói kia của Bạch Chiêm, hoàng đế tạm thời sẽ không động đến hắn. Trước khi đi, Trang Thư Tình khéo léo từ chối an bài của hoàng thượng, chỉ muốn hắn hai thứ. Thứ nhất là quyền xử lý gia sản của Trần Hữu. Tuy tình hình dịch bệnh lúc này không có khả năng triều đình không cung cấp trợ giúp lương thực, nhưng nàng biết, số lượng thực sự đến tay người dân cũng chẳng thừa lại bao nhiêu. Nhưng muốn chữa bệnh phải cần dược liệu, còn có nhiều thứ khác như rượu để xử lý những nơi bị dịch, không có người nào nguyện ý được không? Trần Hữu làm chủ phủ Nam Đài phủ nhiều năm, từ chỗ của Bạch Chiêm nàng cũng biết được hắn không phải là thanh quan gì, nên cũng không có ý định bỏ gần tìm xa, thay vì chờ người khác tìm khe hở để bòn rút của dân, không bằng trực tiếp lấy ra sản của Trần Hữu, không thể để đám quan lớn nhỏ tại Nam Đài phủ chiếm được tiện nghi. Nếu vẫn không đủ, Bạch Chiêm khẳng định sẽ có biện pháp. Về phần cái thứ hai, chính là quyền tạm thời chỉ huy Nam Đài phủ, cho dù là quan viên hay đại gia thế tộc, trước tình hình bệnh dịch hiện tại đều phải nghe nàng điều khiển. Những nơi khác dù có loạn như thế nào nàng cũng không xen vào, nhưng bây giờ nàng tiếp quản Nam Đài phủ, vậy người ở Nam Đài phủ phải nghe hiệu lệnh của nàng chứ không được đưa ra bất kỳ lệnh riêng nào, cho dù muốn âm thầm hành động riêng thì cũng phải xem bản lĩnh của bọn họ, ai có khả năng thì cứ đến, những nơi khác nàng không biết, nhưng có nàng ở đây, nằm mơ mới có chuyện tốt như vậy. Nàng không muốn lo lắng phải phòng trên tránh dưới. Dứt khoát liền cầm lấy thánh chỉ, không cho bọn họ cơ hội động tay động chân. Hoàng thượng cũng không hề do dự, hơn nữa còn chủ động tặng cho nàng một tấm kim bài. Một mặt của kim bài có hình một con rồng đang giơ móng vuốt. Một mặt còn lại chỉ ghi bốn chữ, thấy vật như thấy chấm. Trang Thư Tình thấy tấm kim bảo này có chút quen mắt nhưng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều. Mặt khác, vào ngày bọn họ xuất phát hoàng thượng còn hạ ý chỉ đó ngay buổi lâm chiều, cho nên, nàng làm việc ở Nam Đài phủ cũng là danh chính ngôn thuận. Bạch Chiêm. Chỉ Cố, về sau ta gọi chàng Chỉ Cố đi. Bạch Chiêm lập tức gật đầu, hắn đã sớm muốn nàng gọi như vậy. Chỉ là thấy Thư Tình gọi tên của hắn thuận miệng như vậy nên cho rằng nàng muốn gọi hắn là Bạch Chiêm. Trang Thư Tình cười cười, nắm lấy tay hắn lắc lắc, sau khi đưa ta đến phủ của Trần Hữu chàng đi gặp Lương Chính Triệu đi, chỉ cần có binh quyền trong tay, về sau làm việc sẽ càng thuận tiện. Không đi, để Tam Tử đến lấy là được. Để cấp dưới đi lấy binh phủ có thể sao? Như vậy có giống trò đùa không? Trang Thư Tình vội hỏi, có phải có chút không ổn hay không? Không sao, ta còn ước gì hắn cầm luôn, chứ đừng đưa nó cho ta. Bạch Chiêm hừ hừ nói chuyện. Vô cùng mất hứng. Trang Thư Tình không biết là hắn đang an ủi nàng hay đang làm nũng. Việc này đến tay ai cũng là chuyện vui lớn, cho dù là hoàng tử nào cũng đều ước gì có thể mau chóng nắm được binh quyền trong tay, cố tình rơi vào tay hắn lại bị hắn ghét bỏ, hận không thể ném ra xa. Cũng khó trách ngày đó hoàng thượng ra đến cổng chính mới ném lại một câu binh quyền của Nam Đài phủ do ngươi tiếp quản sau liền lập tức bỏ chạy. Không ai hiểu con bằng cha, hiển nhiên hoàng đế bệ hạ cũng khẳng định là biết hắn sẽ ghét bỏ. Chờ chuyện tình ở nơi này bình ổn chúng ta liền lập tức trở về, đến lúc đó ai muốn tiếp nhận chúng ta cũng không quản. Trang Thư Tình nhẹ nhàng nói, về phần có phải sẽ khiến những người khác cảm thấy bất mãn hay không nàng thật không hề lo lắng, đến kinh đô lần này cũng đã sớm dự tính, tuy rằng không phải đi áp đầu người ta nhưng cũng không làm việc nương tay, mấy việc công lại cũng chỉ vỏn vẹn trong ba ngày, nhưng uy danh của Bạch Công Tử cũng khiến nàng kiến thức được một phen. Ở Hoàng Thành cũng dám kiêu ngạo như vậy, Nam Đài phủ thực không tính là cái gì. Xe ngựa chậm lại. Trang Thư Tình vén mảnh lên ghé mắt ra ngoài nhìn, đến thành. Bệnh dịch rõ ràng đã nghiêm trọng đến mức này nhưng thành vẫn mở lớn cửa, mọi người có thể tự do ra vào như thường. Làm như vậy bệnh dịch còn không truyền nhanh ra ngoài mới là chuyện lạ. Trần Nguyên, nói mọi người chú ý một chút, không được tiếp xúc với bất kỳ người nào. Trang Tiểu Thư yên tâm. Khoảng giờ này người ra vào thành không nhiều, đứng nhìn cũng không được gì, mọi người lập tức tiến vào thành, đi vào Trang Thư Tình mới biết được tình huống ở đây nghiêm trọng tới mức độ nào. Quét mắt toàn thành, 10 người tình hết 5 người bị nhiễm bệnh nghiêm trọng, 4 người bị nhẹ, 1 người thì nhìn như hoàn hảo nhưng theo nàng thấy cũng đã phát bệnh khoảng 2 ngày. Đi chủ phủ trước, ta muốn nhìn mấy vị ngự y kia. Trần Nguyên thấy Không Tử không có ngăn lại, tiến lên gọi tới một người bình thường hỏi một chút, đoàn người lập tức chuyển hướng đến chủ phủ. Nói 4 vị ngự y sau khi đến đây không làm việc gì thì cũng oan uổng cho bọn họ tình hình bệnh dịch thì ai đều muốn chữa khỏi, cơ hội lập công vô cùng tốt ở ngay trước mắt, bọn họ tất nhiên là động tâm. Chỉ là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ là kẻ chịu tai ương, còn chưa đợi bọn họ làm chuyện gì thì người đã bị bệnh đến không thể trở tay kịp. Bọn họ cũng cảm thấy oan. Cho đến khi nhìn thấy mọi người vây quanh một nữ tử trẻ tuổi tiến vào, bọn họ lập tức liền đoán được thân phận của nàng, nhìn thấy nam nhân bên người nàng, cơ hồ như nhìn thấy cứu tinh. Lời nói chào phúng của nàng đã đưa đến đầu lưỡi, nhưng nhìn ánh mắt của 4 người bọn họ vẫn không thể phun ra một chữ. 4 người lập tức quỳ gối trước Bạch Chiêm, tham kiến công tử. Bạch Chiêm cũng không thèm nhìn bọn hắn, nắm tay Trang Thư Tình đi đến vị trí chính chủ ngồi xuống, ánh mắt tức giận nhưng không nói lời nào. Trang Thư Tình nhìn khí sắc 4 người bọn họ, từ khi vào cửa thì mùi rượu đã vờn quanh chóp mũi, lập tức liền hiểu rõ, đã chuẩn bị tốt. Lần này đến đây có 2 vị ngự y được điều đi theo Trang Thư Tình, một người tên là Á Quân, một người tên Gừng Họa, từ ngày kia bọn họ đủ biết Bạch Công Tử có bao nhiêu che chở Trang Đại Phu, sợ bốn người kia sẽ nói lời khó nghe chọc tới Bạch công tử nên bọn họ vội vàng mở miệng giới thiệu, đây là Trang đại phu, hoàng thượng đã phân phó, chúng ta phải nghe theo sự sắp đặt của Trang đại phu. Chúng ta đã sớm biết. Vị lớn tuổi nhất trong bốn người cười khổ mở miệng, tại hạ chính quân, ba vị này là Chu Tề, Trương Thành, Lưu Tập Trọng, Trang đại phu muốn làm thế nào chỉ cần phân phó là được. Trang Thư Tình cười nói, dễ nói chuyện như vậy, nhìn bộ dáng cũng biết mọi người đã nhận được không ít khổ. Trên mặt bốn người đều thể hiện rõ ràng, nếu không phải đã chịu khổ ở đây, đổi lại là lúc trước, bọn họ tuyệt sẽ không ngoan ngoãn để một con nhóc sai xử như vậy. Một đám người đều có bộ dạng thành thật, Trang Thư Tình cũng không thể làm khó bọn họ thêm, chỉ đành gõ bàn nói, đều đứng lên nói chuyện đi. Bạch Chiêm vẫn như trước, không nói một lời. Mấy người đứng dậy, trong lòng càng tức giận. Như thế nào lại thành ra tình huống như thế này, các người là đại phu, cho dù muốn giành quyền cũng không thể liên lụy đến lợi ích chung. Chỉ có nhanh chóng chữa khỏi bệnh mới là chính sự, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không dám làm khó dễ các ngươi, tại sao phải đắn đo. Nhớ tới những chuyện đã qua, trên mặt Trình Quân hiện lên oán giận, bốn người chúng ta phụng mệnh đến Nam Đài Phủ, một lòng cũng muốn chữa bệnh để có thể không nhục mệnh Hoàng thượng giao phó, nhưng tình huống ở Nam Đài Phủ hoàn toàn không giống như những gì chúng ta được biết, chẳng những tình huống ở quan doanh xấu đến cực điểm mà ngay cả dân chúng trong thành cũng có rất nhiều người đã bị truyền nhiễm, chúng ta cầu kiến Trần Chủ Phủ. Trần Chủ Phủ lại nói chúng ta đi tìm Lương Tướng Quân. Khi đó chúng ta hoàn toàn không biết Lương Tướng Quân cũng đã bị lây bệnh, chỉ thắc mắc tại sao khi đó Tướng Quân Phủ lại có ít người như vậy, Lương Tướng Quân không chịu gặp chúng ta, chỉ để chúng ta ở lại trong phủ, ngày sau đó bốn người chúng ta liên tục phát bệnh, khí đê. Có chúng ta mới biết được bọn họ căn bản đã thông đồng với nhau, vì muốn nắm được nhược điểm của chúng ta, không để chúng ta báo cáo lại tình hình thực tế. Cho nên các ngươi mới đắn đo không chịu làm việc. Bốn người đều cười khổ không thôi. Lưu Tập Trọng nói, nếu chỉ có Lương Tướng Quân và Trần Chủ Phủ thì chúng ta không sợ, nhưng chuyện này còn có liên quan đến hai vị hoàng tử, mệnh của chúng tôi thì không coi là cái gì, nhưng sau lưng là còn cả một gia tộc, lúc đó hai vị hoàng tử vẫn còn chưa bị tước quyền, nếu lúc đó ai trong số chúng ta dám xuất đầu, hậu quả sau đó chắc chắn không cần phải suy nghĩ, đó hoàn toàn chỉ là lấy trứng chọi đá. Nói đi nói lại, thì cũng chỉ vì người đứng sau giật dây mọi chuyện là hoàng tử, Tam Thúc cũng vì như thế cho nên mới ẩn nhẫn mấy năm. Ngự y cũng vì như thế nên không thể không cam chịu uy hiếp. Ngươi là hoàng tử thì ngươi có đặc quyền, cho dù làm chuyện thương thiên hại lý, giết chết không biết bao nhiêu người thì bất quá khi chuyện vỡ lở ngươi cũng chỉ bị nhốt trong phủ, nhưng vẫn được ăn ngon uống tốt. Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, hừ, cũng chỉ là một câu nói, vĩnh viễn cũng không thành sự thật. Cảm thấy tức giận khó nén, Trang Thư Tình nhìn Bạch Chiêm liền không vừa mắt, hừ, hắn cũng là hoàng tử, lại còn là người cuồng vọng nhất. Bạch Chiêm trợn mắt, ngốc lăng nhìn qua. Trang Thư Tình trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Mất hứng sao? Trang Thư Tình hậm hực nói ra, các người được làm hoàng tử công chúa đúng là được đầu thai rất tốt, hại người khác chết trăm ngàn lần cũng không đến lượt các ngươi chịu phạt, quả thực ra bất công. Tất cả ngự y đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm vào Trang Thư Tình, nàng không sợ lời này đến thai hoàng thượng sao, không sợ sẽ bị ban cho cái chết. Có phải quá mức cuồng vọng không biết sợ hay không? Bạch Chiêm hừ một tiếng, lời nói ra càng lưu lại thật sâu trong trí nhớ mọi người ở đây. Phụ thân làm người quá mức khoan dung thiếu quyết đoán, bọn hắn cũng là do bị người dung túng mà thành, nếu đổi lại là ta, hừ. Muốn nói là dung túng, ngươi mới là người được dung túng nhiều nhất, Trang Thư Tình không thèm nói ra sự thật này, ta hiện chỉ muốn biết, đám người các ngươi hẳn là đều dựa theo phương pháp của ta để chữa bệnh, cho dù không hoàn toàn tốt lên nhưng hẳn cũng không đến mức quá nghiêm trọng như hiện tại, nhưng tình huống bây giờ còn vượt xa so với đoán trước của ta, đây là vì sao? À... Bởi vì đến lúc này đại hoàng tử và tứ hoàng tử hai bên còn đang tranh đấu, không ai nhường ai, ai cũng đều muốn thừa cơ hội này để kéo đối phương xuống nước, lại không muốn mình bị chịu thiệt nên ép chúng ta đem phương pháp của Trang đại phu đưa cho bọn họ, nói chúng ta không cần động tay vào, chúng ta cũng không biết phải làm sao, đến cửa quân doanh căn bản chúng ta còn chưa vào được, chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình ngày càng hỏng bét. Thật đúng là một lũ phá hoại, Trang Thư Tình thầm mắng một câu, đứng dậy nói, không thể tiếp tục trì hoãn, mau đến chủ phủ. Chỉ cố, Trang để Tam Tử đi tiếp quản binh quyền, chỗ của Lương Chính Triệu, chỉ ngự ý, tình huống của Lương Tướng Quân như thế nào? Có tốt không? Vẫn không tốt lắm. Trang Thư Tình nhíu mày, nếu nói chuyện này không có bút tích của bốn người bọn họ, nàng không tin, tuy rằng bệnh này có khả năng lây nhiễm lại nhưng chỉ cần chú ý tốt, cũng không khó tốt lên lâu như vậy. Trình Quân làm như không cảm giác được, chắp tay vái chào, chờ hạ quan thu thập mấy thứ một lát liền lập tức cùng Trang Đại Phu đến chủ phủ. Mau chóng để hắn đi chuẩn bị tốt, không thể mang theo mầm bệnh tiến vào kinh đô. Tại hạ đã biết. Chương 125, tiếp nhận. Cửa lớn thủ phủ rộng mở, một ngày trước khi bọn họ đến đây đã cho người dọn dẹp qua một lần. Trang Thư Tình cũng không đi nhìn quanh trong phủ, vừa ngồi xuống liền trực tiếp hạ mệnh lệnh, từ giờ trở đi, cửa thành Nam Đài phủ hoàn toàn đóng kín, không cho phép bất kỳ ai tự ý ra vào, người ở trong thành toàn bộ đều phải nghe chỉ thị của ta.
Vâng.
Bất kỳ ai tới cầu kiến, nếu là chuyện không liên quan đến bệnh tình thì cho dù là ai cũng không gặp, Bảo Châu, ngươi đem lời này của ta nói với gác cổng.
Vâng.
Trần Nguyên, gia sản của Trần Hữu đã kiểm kê rõ ràng hết chưa?
Đều đã kiểm kê, theo như ta ước tính, số tài sản này dùng để ứng phó với tình hình hiện tại cũng dư giả, đề xuất của Trang Tiểu Thư thật hay.
Tuy là được khen nhưng Trang Thư Tình không cao hứng nổi, không biết số tài sản này của Trần Hữu được hắn tham nhũng trong bao lâu mới có thể khiến Trần Nguyên nói ra câu này, lập tức đi thu gom tất cả rượu và nồi hơi trong thành lại, nói cho bọn họ, bao nhiêu rượu cứ tính phí cho ta.
Mặt khác, cũng lập tức triệu tập toàn bộ đại phu trong thành đến đây, sáng ngày mai ta muốn lập tức nhìn thấy bọn họ.
Không thành vấn đề. Ta đã tra trong sổ sách được ghi chép lại, ngoại thành Nam Đài phủ có vôi nham thạch, ngươi cho người đi lấy một ít về, phạm vi lây bệnh quá lớn, cho một thời gian ngắn không thể kiếm được nhiều rượu như vậy, trước phải dùng vôi để thay thế, nhưng vôi cũng không thể so với rượu, nếu như không cẩn thận xử lý sẽ tổn thương đến gia súc và trẻ em, mau cho người đi viết báo cáo, mỗi ngày đứng ở chợ lớn tuyên đọc 10 lần, nói thêm một câu, triều đình phái ngự y đến chữa bệnh cho dân chúng, không lấy một xu nào của mọi người. Nếu dân chúng tích cực phối hợp cam đoan bệnh tình sẽ có thể khỏi hẳn.
Vâng.
Bây giờ còn chút thời gian, nghỉ một chút sẽ đến quân doanh. Mấy vị ngự y hai mặt nhìn nhau, người này làm việc thật quyết đoán, mỗi một câu đều liên quan đến bệnh tình, không cần nhìn trước ngó sau đề phòng, chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình, chữa bệnh cho tốt là được.
Hành động tràn đầy tự tin, hành sự thẳng tay không cho bất kỳ người nào xen vào, có một Trang Thư Tình như vậy, khiến bọn họ có chút hâm mộ cũng càng nhiều là tin tưởng bệnh tình có thể chữa khỏi. Bọn họ cũng không thể đứng đây cản trở tay chân, nhất định cũng phải ra sức làm việc, không thể thua kém Trang đại phu.
Lương Chính Triệu không chịu nhận mệnh. Hắn đã sớm quyết định, mặc kệ là ai đến cũng nhất định sẽ không để đối phương tắc quái trên đầu hắn. Hắn đóng đô nhiều năm ở Nam Đài Phủ, bất kỳ là ai cũng đừng muốn từ nơi này của hắn nhặt được đồ tốt, như vậy tài sản của hắn sẽ không ai có thể ngó nghe tới, mặt mũi cũng có thể bảo trụ. Nhưng hắn không nghĩ tới, người đến là thuộc hạ của Bạch Công Tử. Sao lúc trước không có chút tin tức nào nói rằng người tới Nam Đài Phủ sẽ là Bạch Công Tử? Hơn nữa đối phương còn chỉ phái một thuộc hạ đến đây, rõ ràng là hắn đã bị coi kinh. Nhưng hắn rất thông minh thu vào tất cả tâm tư, ngoan ngoãn giao binh phủ ra ngoài.
Hạ quan muốn cầu kiến Bạch Công Tử, không biết.
Không cần, công tử đang rất bận.
Cầm binh phủ trên tay nhét vài áo, Tam Tử chắp tay sau lưng, tựa tiếu phi tiếu nói, nghe nói trong quân doanh không người nào không mắc bệnh, không biết Lương tướng quân đã làm gì mà ngay cả bản thân cũng bị bệnh. Nhưng dù sao thì cũng chỉ cần chi một chút tiền, chịu chút khổ là bệnh sẽ khỏi, chỉ là đáng thương những binh lính kia.
Mặt Lương Chính Triệu lập tức liền biến sắc. Bản thân gây chuyện thì bây giờ phải nhận lấy quả đắng, đây quả là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn, không biết bao nhiêu người đang thầm chê cười hắn, chỉ là không vạch trần ra trước mặt mà thôi.
Người này, quả thực là đáng giận.
Tức giận sao? Ngươi nên cảm thấy may mắn vì người đến đây là ta chứ không phải Bạch Công Tử hay Trang Tiểu Thư. Trang Tiểu Thư còn hận không thể mang những người liên quan trong chuyện này đều đem đi xử trảm.
Nàng không có tư cách đó.
Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, đây cũng đồng thời là tự hắn thừa nhận lỗi của mình.
Nàng muốn, nàng liền có.
Tam Tử phẩy tay xoay người rời đi.
Ra khỏi lương phủ, Tam Tử nhìn người bên cạnh hắn.
Minh Tử, hình như là ta có chút bị ảnh hưởng từ Trang Tiểu Thư.
Minh Tử trợn trừng mắt, ai mà không bị chứ.
Người bị ảnh hưởng lớn nhất chính là công tử nhà hắn.
Nhưng mà. Cảm giác này cũng rất tốt, trước kia luôn cảm thấy trong lòng không kiên định, giống như thứ gì có được tùy thời cũng sẽ mất đi, nhưng mà bây giờ, tâm chỉ có kiên định và yên ổn.
Bởi tâm yên ổn.
Đúng vậy, Tam Tử ngẩng đầu lên, nhìn về Thái Dương trên trời, trước kia bọn họ còn lo lắng rất nhiều cho công tử, hiện tại cũng chỉ còn lại an tâm.
Trong quân doanh đã không có người quản một đoạn thời gian dài, tuy rằng không hạn chế ăn uống của bọn họ nhưng đều bị giam trong doanh trại, mỗi ngày đều làm những chuyện không hiểu được, quân tâm càng ngày càng bất ổn.
Người nào cũng biết cứ như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng mấy ngày nay tướng quân cũng không tiến vào quân doanh.
Lương tướng quân vẫn không thấy sao.
Vâng, người tới truyền lời vẫn nói như vậy, chỉ cần chúng ta bảo vệ tốt trận địa, không bất luận kẻ nào được phép ra ngoài.
Như vậy không được, cho dù phải vi phạm quân lệnh cũng phải xuất doanh một chuyến.
Ai?
Thủ lĩnh, là thuộc hạ.
Người bên ngoài rất nhanh liền bước vào, trên mặt có chút cổ quái, có người tiến vào quân doanh, rất nhiều người.
Binh lính cánh gác chỉ để làm cảnh sao?
Sao lại để người vào?
Sắc mặt người kia càng thêm cổ quái,
bọn họ không ngăn được, tầm mắt thuộc hạ nhìn thấy, chỉ bằng một chiêu, tất cả bọn họ đều bị đánh ngã. Bốn người trong phòng đều nhìn nhau, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh liền thấy một nhóm người tiến vào. Người dẫn đầu là một nam tử trẻ tuổi, hắn không quen biết, phía sau khiêng một cái hòm, những người đi theo tuổi nhìn cũng không quá lớn. Một hòm thuốc. Bốn người nhìn nhau, bước nhanh tiến đến nên đón. Tại hạ là Trình Nhị Lương, thủ lĩnh ở đây, không biết chư vụ là. Trang Thư Tình lấy ra kim bài, ta là đại phu phụ trách tình hình dịch bệnh ở Nam Đài Phủ, bắt đầu từ bây giờ, Nam Đài Phủ do ta toàn quyền phụ trách. Nhìn thấy lệnh bài, bốn người đều đồng thời quỳ xuống, cho dù là phụ trách tình hình dịch bệnh nhưng náo động quân doanh cũng là có tội, nhưng bốn người bọn họ hiện đã hoàn toàn quên mất những chuyện này, bọn họ chỉ cần một chủ nhân có thể nói cho bọn họ biết tiếp theo phải làm như thế nào. Tam Tư ném binh phù về phía Trình Nhị Lương, lương tướng quân do 7 vị thủ lĩnh cầm đầu sẽ được giải về kinh đô phục mệnh, kể từ bây giờ, tất cả tướng sĩ ở Nam Đài Phủ đều do công tử nhà ta quản. Tin tức đến quá đột ngột, mọi người đều không thể ứng phó kịp, nhưng chỉ cần có thể ổn định lại quân tâm, công tử này là ai cũng không quan trọng. Trình Nhị Lương hai tay dâng lên binh phủ, vâng, tướng quân cứ việc phân phó. Sau khi tiến vào quân doanh, đây là lần đầu tiên Bạch Chiêm mở miệng, mọi chuyện đều theo như Trang Đại Phu làm, ai dám phản kháng, xử lý theo quân lệnh. Tuân lệnh. Trang Thư Tình nhìn quanh nơi gióng quân, chỗ nào cũng đều có ga giường đệm chân và xiêm y đang phơi nắng, mùi rượu và mùi lưu hoàng sông vào mũi. Trên bãi đất còn một nồi đang chưng rượu, dùng ngón tay chạm vào một chút, nhiệt độ như vậy ở khoảng 40 độ. Không đúng cách. Mọi người đều nhất tề nghe ngóng, quả thật không đủ nóng, rõ ràng nói là chỉ lấy phần rượu đầu, giống như nàng đoán. Bọn họ hoàn toàn không hoàn toàn dựa theo phân phó của nàng làm. Chưng rượu một lần nữa. Trang Thư Tình thậm chí còn vào doanh trại nhìn, cũng có hương rượu nhưng rất nhạt. Những binh bính bị bệnh đều ngồi chung một chỗ, có người thậm chí còn đang đấu sức, dùng sức mạnh vật những người khác đè lên, khăn rửa mặt tùy tiện ném qua một bên, một đống xiêm y vứt chung một chỗ, hiển nhiên là không phải xiêm y của một người. Làm như vậy cũng có thể chữa khỏi bệnh, chuyện cười. Không biết người đến là ai, các binh lính đều hai mặt nhìn nhau, người này có lai lịch gì? Đến chữa bệnh cho bọn họ. Bây giờ không phải bọn họ đang chữa bệnh sao? Mỗi ngày ngay cả cửa doanh cũng không bước ra. Từ trong phòng đi a. Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cố, mấy ngày nay có mưa không? Không mưa. Vậy tốt, không cần đợi đến ngày mai, lập tức cho người đến quán rượu mang rượu tới đây, lập tức phải có rượu, đi hỏi thăm xem chúng quanh đây có vôi bột không, nếu có sẵn thì càng tốt, trước hết phải tiêu độc toàn bộ chỗ sân này, những tướng sĩ đang ngồi đây đều ra ngoài. Sắp xếp cho bọn họ, mỗi người một giường, giường của ai chỉ có người đó mới được nằm, cũng chỉ có thể mặc y phục của chính mình, chỉ có thể dùng những vật dụng của riêng mỗi cá nhân. Những thứ trong doanh trại đều phải dùng nước sôi nấu nửa canh giờ, phơi 3 ngày dưới mặt trời, mỗi ngày phải tiêu độc quân doanh 3 lần, chuẩn bị nhiều thùng gỗ một chút, cả lưu hoàng nữa, mọi người đều phải thay phiên nhau tắm rửa, thời tiết nóng sẽ toát mồ hôi, tuyệt đối phải tận lực tránh tiếp xúc thân thể. Tuyệt đối không thể nhiễm mồ hôi của đối phương, nước đã tắm qua phải được xử lý. Cẩn thận không được người khác đụng tới, đây chính là nguyên nhân của việc truyền nhiễm, nhất định phải ngăn chặn. Sáu vị ngự y nghe vậy mới biết được thì ra bọn họ còn thiếu nhiều chi tiết như vậy, nhất thời trên mặt đỏ vô cùng, vốn bọn họ còn tưởng người sai không phải bọn họ, bây giờ nghĩ lại, không phải bọn họ không có trách nhiệm. Bọn họ còn chưa phát hiện, từ lần đầu tiên gặp mặt, Trang Thư Tình đã sớm nhìn thấu bọn họ, lúc đó bọn họ còn đang xem nhẹ con nhóc trước mắt, là một vị ngự y, lần đầu gặp mặt Trang Thư Tình đương nhiên sẽ nổi lên tâm tư xem nhẹ. Ngươi, tên là gì? Trình Nhị Lương còn đang dụng tâm nhớ tới những lời vừa rồi. Nhìn thấy vị nữ tử thoạt trông vô cùng lợi hại này hướng mắt về phía hắn, mặt lập tức đỏ lên, lời cũng nói không ra, mặt tướng cứ gọi Tình Nhị Lương. Nhìn tình hình trước mắt, trong khoảng thời gian này, ngươi là người cầm đầu bốn người bọn họ. Vâng, lương tướng quân mấy ngày nay chưa từng đến đây, chỉ truyền lệnh đến nói mặt tướng bảo vệ nơi đóng quân cho tốt, không được cho bất kỳ kẻ nào xuất nhập. Trang Thư Tình cười lạnh, bọn họ chạy trốn thật mau, người như vậy sao có thể làm đến chức tướng quân. Bạch Chiêm nhìn Thư Tình vừa nói đến vấn đề này lập tức liền tức giận bất bình, cảm thấy vô cùng bất đà dĩ, mặc dù việc này không có liên quan gì với hắn nhưng mỗi ngày thái độ của Thư Tình đối với hắn cũng không tốt lắm, lâu lâu còn giận chó đánh mèo. Nhưng mà lấy lòng thì vẫn phải làm, ta đi giết hắn. Ta liếc mắt nhìn, Trang Thư Tình quay đầu đi nói chuyện với Trình Nhị Lương, nàng chỉ là ngẫu nhiên sẽ có chút cảm xúc tức giận, cũng không phải lúc nào cũng động đến nhân mạng. Ngươi làm theo an bài của ta, hôm nay không còn sớm. Chỉ có thể chuẩn bị một chút, ngày mai nhất định phải làm toàn bộ theo lời của ta. Vâng. Trình Nhị Lương sảng khoái đáp ứng, sau đó lại hỏi một câu, làm như vậy có thể trị được bệnh sao? Trang Thư Tình ý bảo hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay hắn, phảng phất như không thấy mặt hắn đang đỏ hồng, ngữ điệu không hề thay đổi, bệnh của ngươi không nghiêm trọng, vẫn luôn làm theo lời đại phu sao? Trình Nhị Lương lắp bắp trả lời, lúc trước có chút nghiêm trọng, sau này đều làm theo đó mà làm, bây giờ đã tốt hơn một chút. Bọn họ không giống bính lính bình thường chen chúc trong một doanh trại, nên bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, chú ý một chút cũng dần dần tốt lên. Mấy người quan viên cũng chỉ ở trong nhà bọn họ, không cần chú ý nhiều như binh lính nên bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng. Bệnh trạng rất nhỏ không cần dùng nước lưu hoàng, chỉ cần đun sôi nước vo gạo để tắm là được, dùng thêm mấy loại thuốc, không quá vài ngày là tốt. Vâng. Bị bệnh ép buộc mấy tháng nay, biết vài ngày nữa là bệnh có thể tốt, Trình Nhị Lương liền nhẹ nhàng thở ra, bệnh này nhìn có chút nghiêm trọng, nhưng không nguy hại đến tính mạng. Chương 126, việc hôn nhân. Để ngự y đi theo một ngày, Trang Thư Tình liền phái bọn hắn xuống các quận huyện, đem những đại phu trong thành đều tập hợp lại với nhau. Chỉ trong thời gian vài ngày, nhân tâm và quân tâm ở Nam Đại Phủ đều ổn định xuống. Trong thành nơi nơi đều có thể ngửi thấy mùi rượu đang phiêu đãng, lẫn lộn mùi lưu hoàng, không người nào không dám nghe theo, cho dù trong lòng có bất mãn nhưng cũng không dám thừa cơ làm phản. Giữa người với người bởi vì chữa bệnh mà ít tiếp xúc, cũng càng thêm dè dặt, không muốn mang bệnh mình chuyển cho người khác, cũng không muốn người khác vì mình mà bị bệnh. Mỗi người đều tích cực chữa bệnh, bệnh tình dần dần liền chuyển tốt, cũng có người tự giác đi lấy vôi nham thạch để tiêu độc nơi ở của mình, sau này Trang Thư Tình cũng không cần phải phái người đi làm việc này. Không đến giới hạn cuối cùng, không người nào sẽ nguyện ý trả giá. Chuyển biến trong quân doanh thì càng thêm rõ ràng, bọn họ có thói quen theo mệnh làm việc, chỉ cần nói bọn họ phải làm thế nào bọn họ sẽ làm như vậy, đánh chết cũng không cãi nửa lời, tình hình bệnh tình càng ngày càng tốt, sĩ khí cũng càng ngày càng cao, không còn trầm lặng như trước. Liên tục mấy ngày như vậy, trong thành so với lúc trước cũng càng thêm náo nhiệt. Mỗi ngày gác cổng đều phải nhận rất nhiều bái thiếp, nhưng Bạch Chiêm và Trang Thư Tình không gặp bất luận kẻ nào. Trang Thư Tình cũng vội vàng không lúc nào rảnh rỗi, Bạch Chiêm thuần túy là mặc kệ bọn họ, tình nguyện bị Trang Thư Tình lôi đi chạy việc. Đến khi lệnh cấm ra vào ở Nam Đài Phủ được gỡ bỏ đã là gần một tháng sau. Lúc này đã là tháng 7. Bệnh tình đã không chế tốt, chúng ta cũng nên trở về. Che miệng hắt xì một cái, Trang Thư Tình chống đầu buồn ngủ. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều phải làm việc liên tục, nàng cũng sắp không chịu nổi. Bạch Chiêm nhấc tay ôm người đi ra ngoài, ngày mai trở về đi. Ngày mai không được, nhanh nhất thì cũng phải ngày mốt, Trình quân bọn họ đang trên đường trở về, tính lộ trình không sai biệt lắm thì ngày một mới đến, giao phó cho bọn họ một chút rồi chúng ta rời đi. Chống đỡ để bản thân không được ngủ, Trang Thư Tình hỏi, chủ phủ không có thay người, tướng quân cũng chưa có ai đến đảm nhận, chẳng cứ như vậy đi sẽ không có vấn đề gì chứ. Không cần quản nhiều như vậy. Được rồi, vậy mặc kệ, Trang Thư Tình nghiêng đầu nằm xuống lập tức liền ngủ không biết nhân sự. Hôm nay là ngày thông báo kết quả thi. Bây giờ chưa có kết quả, Trang Thư Hàn trầm ổn đứng xa xa nhìn, Nguyệt Minh nhưng lại không thể yên tâm như chủ tử của hắn, ỷ vào mình có dáng vóc nhỏ, giống như cá trạch lập tức chui vào. Vài bước liền tiến lên hàng đầu, trông mong nhìn vào cửa lớn. Đến đến. Hai nha dịch tiến đến túi đầu, nâng một tấm giấy hồng dán lên bảng thông báo. Đợi khi mọi người yên lặng, nha dịch liền dương giọng nói, ở đây có ba tờ, nhìn không thấy tên của mình cũng đừng nội, phía sau vẫn còn hai tấm giấy chưa dán. Không ít cười nói chuyện, cũng có người chắp tay cầu khẩn. Nhường đường một chút, còn hai tờ nữa. Có người vui mừng, có người sầu thảm, nhưng tờ cuối cùng chưa được dán lên, tạm thời vẫn chưa có người tuyệt vọng. Nguyệt Minh tỉ mỉ tìm, bậc thứ ba và thứ hai không có tên chủ tử nhà hắn, trong lòng không khỏi có chút bối rối, Tô Tiên Sinh từng nói, người được xếp trong hàng nhất đẳng không nhiều. Tuy rằng công tử lợi hại, nhưng dù sao cũng vẫn còn nhỏ, nhìn những người xung quanh hầu như đều đã trên 20, 30, 40 cũng không tính là ngạc nhiên, hắn còn thấy được một vị lao nhân râu trắng. Công tử phải cùng nhiều người như vậy cạnh tranh, có phải là đã nhất đẳng đến? Không biết ai hô một câu, Nguyệt Minh còn chưa đợi dán xong hoàn toàn liền nhào lên liều mạng tìm, từ tên cuối cùng dò lên trên, càng dò càng thấy lạnh. Không có, không có. Chỉ còn một tên cuối cùng. Ngưng thở. Đang định hướng lên xem liền nghe thấy có người kêu lớn, đố đầu là Trang Thư Hàn, người này, sao ta nghe có chút quen thai, là nhà ai? Sao? Nguyệt Minh lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đi nhìn lại một hồi, Trang Thư Hàn, là Trang Thư Hàn, công tử nhà hắn đố đầu, công tử nhà hắn liên tục đố đầu ba kỳ thi, là Tam Nguyên. Không khí đang yên tĩnh đột nhiên có một giọng lớn quát to một tiếng, ra sức chen chúc xông ra ngoài, vừa hướng Trang Thư Hàn chạy đến vừa la lớn, công tử, chúng, người chúng, rồi. Trang Thư Tình cũng không ngoài dự đoán, lúc làm bài thi trong lòng hắn đã sớm nắm chắc, đứng hạng mấy. Là nhất đẳng, công tử, người đỗ đầu. Mau mau, chúng ta mau chóng đến báo tin vui cho Tô Tiên Sinh, ngài chúng ta nguyên, tiên sinh nhất định sẽ cao hứng. Đố đầu. Lúc này Trang Thư Hàn mới lấy lại chút tinh thần, không nhìn lầm. Không nhìn lầm. Nguyệt Minh đối với những ánh mắt ghen ghét nhìn qua cũng không để ý tới, nâng mắt nâng cằm, vừa lôi kéo người vừa hừ hừ nói, bản thân không trúng cử còn không muốn người khác đố sao, công tử, chúng ta mau đi. Trang Thư Hàn gõ đầu hắn một chút, yên lặng một chút, chỉ là may mắn đố đầu, ngày thường ta dạy ngươi thế nào. Nguyệt Minh cũng không dám xoa chỗ bị đánh, hôm nay hắn quả thật thất thố, tiểu nhân biết sai. Nhớ kỹ là được, ta biết ngươi cao hứng cho ta. Trang Thư Hàn nói xong liền xoay người lên ngựa. Lúc này hắn mới có chút cảm giác cao hứng, chúng ta đi gặp tiên sinh trước. Vâng. Tô Văn đã sớm biết kết quả này, trong lòng hắn đã thầm đắc ý thật lâu, tuy rằng ngoài miệng không khen ngợi tiểu đệ tử của hắn nhưng lại giữ người lại dùng cơm trưa xong mới thả về, còn khó có khi uống nhiều thêm hai chén. Tô Văn không uống những thứ như canh giải rượu, nếu đã muốn uống thì cần gì giải, mà đã muốn giải thì ngay từ đầu đừng uống. Tô phu nhân biết thói quen này của lão gia, sau khi đỡ người lên giường liền lấy cho hắn một chén nước ấm. Lão gia, thiếp thân có chuyện này muốn cùng thương lượng với ngài một chút. Tô Văn nhấc mắt lên liền cười, chút tâm tư này của nàng sao ta không biết, không nội, chờ một chút. Thiếp thân đương nhiên là gấp, Thư Hàn tuy không có gia thế tốt, nhưng chỉ cần một ngày Bạch công tử còn, ai dám coi kinh hắn, lại nói thiếp thân cũng không phải nhìn trúng điểm đó ở tiểu tử này, thiếp thân cảm thấy tính tình đứa nhỏ này không sai, Thư Tình cũng không phải người nhiều chuyện, vi nhi gả vào những nơi phức tạp đó không bằng gả vào Trang gia, có một vị tỷ tỷ tốt không nói. Lại cũng không có bà ở trên chén ép. Ở trong lòng Thư Hàn, địa vị người tỷ tỷ này của hắn không hề thấy hơn mẹ ruột. Thiếp thân đương nhiên biết, nhưng Thư Tình là người hiểu chuyện biết lẽ, căn bản không phải là một người soi mói, Vi Nhi cũng không phải người nhiều chuyện, mấy năm nay thiếp than đều dạy dỗ con rất tốt, khẳng định sẽ rất hợp với Thư Tình. Ngài đừng cười nữa, ngài trước giờ không nhìn tục nhân, không để ý tục sự, không biết hiện tại có bao nhiêu người nhìn chúng Thư Hàn đâu. Nếu không xuống tay sớm một chút coi chừng sẽ là rể nhà người ta. Tô Văn uống mấy ngụm nước trà, đem cái cốc đưa cho phu nhân, hắn cũng ngồi dậy một chút, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười, việc này nàng nói ở đây cũng vô dụng. Ta nói chờ một chút không phải nói chờ hắn có chút tiền đồ, mà chờ tỷ tỷ của hắn trở về, nàng mới là người làm chủ, theo như hiểu biết của ta với tỷ tỷ hắn, nàng sẽ không ngăn cản việc này, ngược lại cũng không để ý chút quy củ này, sẵn sàng cho hai đứa trẻ gặp nhau vài lần, nếu cả hai đều có ý thì cùng chung một chỗ, nếu không hợp ý thì có thể tách ra. Nàng không phải ác bà, đương nhiên cũng sẽ không chỉ lo đến ích lợi, đều nàng mong muốn nhất là Thư Hàn có thể sống được tốt. Tô phu nhân cũng gặp qua Trang Thư Tình vài lần, nàng và Liễu nhị phu nhân là khuê mật, cũng đã không ít lần nghe nhị phu nhân nói Trang Thư Tình có bao nhiêu tốt, trong lòng đã sớm có ấn tượng tốt với nàng, lúc này nghe lão gia nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy được Vi Nhi và Thư Tình có thể làm chị em dâu thật sự không thể tốt hơn, hôn sự này, cho dù là cướp nàng nhất định cũng phải cướp tới tay. Hơn nữa nàng so với bất kỳ người nào cũng đều chiếm ưu thế. Khi nào Thư Tình trở về? Cũng nhanh, theo như tin tức ta nhận được, bệnh tình ở Nam Đài Phủ đã được khống chế, nàng rất quan tâm Thư Hàn, sau khi biết có kết quả sẽ lập tức nhanh chóng trở về. Tô Văn là người cực thông minh, nhìn người cũng thực chuẩn, nếu Trang Thư Tình biết được ở sau lưng đã có người xem thấu chính mình sợ là sẽ lạnh hết cả người, cũng may, người này không có ác ý với nàng. Tô phu nhân thở dài, một vị cô nương. Làm đến nước này thật không dễ dàng, nếu như đám nam nhân kia dùng được sao còn có thể nhọc nàng nơi nơi bôn ba. Phu nhân, lời này thật bất công a, vi phu cũng là nam nhân. Giận lấy nhìn lão gia nhà mình liếc mắt một cái. Năm nay Tô phu nhân đã gần 40, khỏe mắt hơi mi tràn đầy phong tình, thiếp thân cũng chỉ nói một câu vì Thư Tình, miễn cho có người nói phụ nhân tóc dài kiến thức ngắn, trừ việc sinh con thì việc gì cũng không biết làm. Lời này hình như trong lúc vô thức nào đó hắn đã từng nói qua. Tô Văn sờ sờ mũi, đi xuống giường giả bộ say rượu, đầu vi phu vô cùng choáng váng, trước nghỉ ngơi một lúc rồi lại cùng phu nhân thảo luận đề tài này. Rõ ràng chính là mượn rượu trốn tội đây mà, nhưng dù sao thì cũng vẫn mềm lòng, Tô phu nhân nhịn cười, đắp chăn cho Tô Văn, chờ người ngủ say mới nhẹ nhàng bước ra ngoài. Trang Thư Tình bị người ở sau lưng phân tích một hồi lúc này đã sớm về nhà, hơn nữa còn cố ý phân phó người không nhà không được nói cho Thư Hàn là nàng đã trở lại. Trời nóng. Sau khi về nhà Trang Thư Hàn lập tức muốn trở về phòng nghỉ một lái, bước qua phòng khách theo thói quen đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiến về phòng, vừa mới tiến lên một bước hắn liền lập tức quay đầu lại, bởi vì quá mức giật mình nên chân vẫn một trước một sau chưa kịp lúc đích, ngơ ngác một hồi, cơ hồ theo bản năng hỏi ra miệng, tỷ tỷ, tỷ trở về khi nào? Sao không có ai nói với đệ là tỷ đã trở lại? Trang Thư Tình cười lên tiếng, thật tốt, có thể nhìn thấy Thư Hàn nàng liền cao hứng. Buổi trưa là về đến nhà, nghe nói đệ lại đối đầu. Tiểu Tam Nguyên, thật không chịu thua kém. lần đó trở về Khê Thủy Trấn mới tách ra hai ngày ngắn ngủ đã khiến cho hắn hoảng hốt ăn không ngon ngủ không yên, mà lúc này, bọn họ còn tách ra hơn một tháng. Có đôi khi buổi tối khó chịu muốn khóc, nghĩ muốn liều lĩnh đến Nam Đài Phủ tìm tỷ tỷ nhưng hắn không thể làm như vậy, hắn phải thích ứng với loại chia lìa này, sau này hắn cũng không thể ngày ngày gặp mặt tỷ tỷ, hắn phải thích ứng. Mà những chuyện này, hắn không thể để tỷ tỷ biết. Cho dù bây giờ hắn đang cao hứng muốn khóc, cũng không thể để tỷ tỷ biết. Hơn nữa hiện giờ sắc mặt tỷ tỷ không được tốt lắm. Đúng rồi, tỷ tỷ nhất định là cố ý chạy về trong ngày công bố kết quả, nghĩ như vậy, chút không tự nhiên trong lòng Trang Thư Hàn liền biến mất không còn dấu vết. Tỷ tỷ lúc nào cũng đều yêu thương hắn, cho dù về sau hắn có như thế nào, dù hắn có đi xa thì tỷ tỷ cũng nhất định sẽ nhớ hắn. Như vậy là tốt rồi. Tỷ tỷ, tỷ đi nghỉ một chút trước, chờ tỷ nghỉ ngơi tốt chúng ta lại nói tiếp. Được rồi, gia chủ đã lên tiếng, ta liền đi ngủ trước vậy. Buổi tối chúng ta hảo hảo ăn mừng một phen. Tốt. Chương 127, Cự Thân. Người Đỗ Tam Nguyên lần này tất nhiên không thể sánh bằng Trạng Nguyên của Ba Kỳ Hương, Hội, Đình, nhưng dù sao thì thanh danh nhất định sẽ truyền xa, huống chi người kia mới chỉ là một đứa bé. Hội Nguyên Phủ náo động. Nếu không phải cửa lớn Trang gia khó vào, từ khi tin tức bắt đầu truyền xa sợ là không biết sẽ có bao nhiêu người đạp cửa tiến vào Trang gia. Nhưng mà khó vào cũng không có nghĩa là không người vào được. Người đến đầu tiên chính là Liễu Gia Nhị Lao Gia và Nhị Phu Nhân. Bệnh của Liễu Chi Quỳnh cũng đã tốt lên rất nhiều, nhưng nàng chưa bao giờ đề cập đến chuyện muốn trở về Liễu Gia, Trang Thư Tỉnh chưa về nên không có người thúc giục nàng. Trang Thư Tỉnh trở lại nàng lại càng không muốn đi, trong đầu vẫn luôn cân nhắc đến chuyện bái sự. Nàng không cần trở về Liễu Gia. Mấy ngày nay Nhị Phu Nhân không gặp nữ nhi, Trang Đại Phu không có ở đây nàng cũng không thể thường xuyên tốt cửa, chỉ có thể thường thường cho nha hoàn đưa mấy thứ đến đây. Lúc này thấy sắc mặt nữ nhi hoàng nhuận, so với lúc ở nhờ cả còn béo lên một cọng, tâm tình liền vô cùng tốt. Nhìn Lao Gia một cái lập tức kề sát nữ nhi nhẹ giọng nói chuyện, Liêu Chi U bị đưa đến miếu đường, Lao Thái Gia nói rằng cả đời này cũng không cho nàng bước ra, bất kỳ ai cầu tình cũng lập tức đưa đến trầm đường miễn cho Liêu Gia càng thêm mất mặt, đại phòng lúc này đã mất hết thể diện. Chuyện của Liêu Gia, Trang Thư Tình tất nhiên sẽ không xen vào, nhưng Liêu Chi Quỳnh thấy mâu thân nói như vậy mày liền nhăn lại, nương ở nhà đừng cao hứng như vậy. Nói thế nào thì đại phòng vẫn là người trưởng gia, nương đừng khiến mình chịu thiệt. Nương đương nhiên biết, nhưng trưởng gia thì như thế nào, hiện tại thấy chúng ta chẳng phải cũng không dám nhìn thẳng mặt hay sao, cho dù là tứ phòng cũng ghét bọn họ, tứ thúc mặc dù nhậm chức ở kinh đô nhưng tứ tẩu con cũng không phải dễ trọng, bởi vì Liêu Chi Quỳnh xúi dục mà còn trai nàng phạm lỗi lớn, nàng còn hận Liêu Chi U không thể. Nương! Không cần nói nữa. Nhị phu nhân lập tức nhỏ giọng lại, trên mặt có chút mất tự nhiên. Nàng quên mất nơi này là Trang gia, mà ở nơi này cũng không phải chỉ có một mình nữ nhi. Là ta lắm chuyện rồi, Trang đại phu cứ coi như ta chưa nói cái gì. Nhị phu nhân vội vàng đổi đề tài, đúng rồi, sao không thấy vị đường tỷ kia của đại phu? Mỗi ngày ta đều bận rộn, có một số việc không thể xử lý hết, may mắn có đại tỷ trông coi cửa hàng Đông Thị bên kia, bây giờ chắc là tỷ ấy đang ở đó. Tình cảm tỷ muội hai người đúng là thật tốt. Nhị phu nhân thử thăm dò hỏi. Tuổi nàng hình như lớn hơn Trang Đại Phu một chút, không biết đã nghỉ thân chưa? Trang Thư Tình nhất thời hiểu được, nhị phu nhân sợ là đánh chủ ý lên Mẫn tỷ tỷ. Vương Mi xuống cười cười, nhị phu nhân có điều không biết, đường tỷ của ta góa chồng trước khi thành thân, đối tượng nghị thân của tỷ tỷ được gia đình nuông chiều, sống buông thả, trước ngày thành thân mấy tháng bị nhiễm bệnh mà chết, bọn họ không những lừa gạt còn có ý đồ muốn để tỷ tỷ ta gả qua hỏng chiếm trọn đồ cưới. Sau này đại bá ta biết chuyện lập tức liền từ hôn, đối phương chẳng những không chịu. Còn khắp nơi rêu rao nói tỷ tỷ ta có số khắc phu, kém chút đem tỷ ấy bức tử, ta đau lòng. Tỷ ấy nên liền đưa tỷ ấy về đây, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Nhị phu nhân trợn mắt. Thế nhưng còn có nội tình như vậy. Nhìn vị cô nương kia thoải mái tự tại, nửa phần cũng không giống như người từng muốn tìm cái chết, nàng nguyên bản còn muốn nghị thân cho thứ tử. Dòng dõi Trang gia mặc dù có chút thấp, nhưng nhìn tình huống trước mắt, đội tỷ đệ này của Trang gia cũng không phải người thường. Nữ nhi trong nhà không ai có độ tuổi phù hợp với Trang Thư Hàn, Trang Thư Tình sớm đã có người ở bên trong chừng, cũng chỉ có thể từ Trang Thư Mẫn xuống tay. Trưởng tử tập võ từ nhỏ, về sau không biết như thế nào, may mắn đã sớm định ra một mối hôn nhân tốt, lấy ra thế của đối phương cũng đủ để chống đỡ chi thứ hai, cho dù là đại phòng cũng nhìn đỏ mắt. Nếu thứ tử có thể đặt mối quan hệ với Trang gia thì chi thứ hai cũng có thể càng thêm đảm bảo. Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng không ngờ tới Trang Thư Mẫn đã từng có một mối hôn sự. Lại còn là góa phụ trước khi thành thân, người như vậy Liêu gia vạn vạn không thể cưới về. Nhưng mà nàng suy nghĩ nhiều rồi, Trang Thư Tình cũng chưa từng nghĩ tới muốn đem đường tỷ gả vào nhà cao cửa rộng, gả vào nơi như vậy, có khi ngay cả đến một đứa nha hoàn tỷ ấy cũng không thể đối phó được. Ánh mắt vừa chuyển, chống lại tầm mắt tràn ngập xin lỗi của Liêu Chi Quỳnh, nàng cũng chỉ cười cười, tiểu kế như vậy nàng vẫn có thể chịu được. Như vậy a, cũng thật đáng thương. Cho đến khi rời đi, nhị phu nhân cũng không nhắc lại một câu, nàng có chút hối hận bản thân sao không hỏi nữ nhi trước về tình huống của Trang Thư Mẫn, đã vội vàng mở miệng với Trang Thư Tình. Thư Tình, muội đừng để trong lòng, ở trong đại gia tộc mà nói, cho dù không tranh nhưng vẫn phải nghĩ cách khiến bản thân trở nên cường đại, không để người khác khi dễ, nương của ta không có ý xấu, cũng không cố ý tính kế, nàng chỉ muốn mượn sức muội. Muội biết, yên tâm, muội sẽ không đi so đo. Liêu Chi Quỳnh liền an tâm, Thư Tình là người nói một không hai, muội ấy nói không so đo nhất định sẽ không đi so đo, ngày mai ta muốn về nhà một chuyến, nói với tổ phụ việc bái sư, cũng chuẩn bị chút lễ nghi, chính thức bái muội làm thầy. Nghĩ tốt rồi. Thời gian dài như vậy cũng đủ để ta suy nghĩ thấu triệt. Trang Thư Tình cười, không nổi, nhìn xem Từ Giai Hoánh nghĩ như thế nào, nếu nàng cũng kiên trì muốn học, vừa lúc có thể thu cả hai, y quán có bán nguyệt trông nom, đến lúc đó cũng có thời gian chỉ cho hai người. Cũng tốt. Tiểu thư, người Từ gia tới. Ai đến? Từ phu nhân và Từ tiểu thư. Hai người nhìn nhau, đúng là, vừa nhắc lập tức liền có mặt, mời bọn họ vào đi. Vâng. Liêu Chi Quỳnh đứng dậy, ta về phòng trước. Ừm, trong khoảng thời gian này phải chút ý cơ thể nhiều một chút, không cần suy nghĩ nhiều, không được khiến bản thân mệt mỏi, trước khi làm đại phu phải học cách chăm sóc chính mình cho tốt. Ta hiểu. Kỳ thực Liêu Chi Quỳnh rất muốn gọi nàng một tiếng sư phụ nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Tâm muốn bái sư cũng càng thêm gấp gáp. Lúc này tình huống của Từ Giai Hoánh đã hoàn toàn tốt, bước đi vững vàng, nhìn qua cũng biết cơ thể đã tốt lắm. Nhìn thế nào cũng thấy muội gầy đi. Ở bên ngoài không tốt sao? Thời tiết quá nóng, không ăn được một số thứ. Trang Thư Tình vén áo thi lễ với Từ phu nhân, thời tiết nóng như vậy sao phu nhân lại đến đây? Còn không phải nha đầu này, vừa nghe nói Trang Đại Phu trở lại lập tức liền một hai nói nhất định phải đến thăm, nếu không phải có ta ở đây sợ là nó đã một mạch chạy đến Trang gia đòi bái sư. Bất đắc dĩ mắng một câu, Từ phu nhân cũng phụ họa với nữ nhi nhà mình nói, ta nhìn cũng thấy gầy đi, trong nhà còn rất nhiều khối băng, buổi chiều ta cho người đưa đến, cơm cũng phải ăn nhiều hơn một chút. Ở niên đại này có khối băng cũng không phải chuyện hiếm lạ, Trang Thư Tình không muốn cự tuyệt, tuy rằng Bạch Phủ không thiếu nhưng dù sao cũng là tâm ý của người ta, cự tuyệt cũng không tốt. Thân thể nàng căn bản đã kém, nên lúc nóng cũng kiên trì không dùng băng, còn những người khác lúc nào cũng có thể sử dụng. Từ phu nhân thấy nàng tiếp nhận, ý cười trong mắt càng sâu, quay đầu lập tức nói đến chuyện khác, một hồi lâu mới giống như lơ đãng hỏi, tuổi của Thư Hàn hình như là 11. Đúng vậy, sinh nhật của đệ ấy mới qua không bao lâu. Khi đó ta còn ở Nam Đại Phủ nên bỏ lỡ mất. Trang Thư Tình lập tức liền biết được ý đồ của Từ phu nhân, nhưng mà, 11 tuổi đã có thể nghị thân. Dù sao ở thời đại này, 11 tuổi nghị thân cũng coi như là trễ, ở đây cũng không cho phép tự do luyến ái. Ta cũng không nói chuyện quanh co nữa, ta đến đây là muốn tác hợp cho cháu gái của ta, nàng nhỏ hơn Thư Hàn 1 tuổi, trong nhà dạy vô cùng tốt, so với nữ nhi này của ta đúng là bất lo hơn nhiều, nếu Trang Đại Phu có ý, ta tìm một cơ hội để Đại Phu xem thử. Phu nhân có ý tốt, lấy tài sản của tỷ đệ chúng ta mà nói tuyệt đối là trèo cao, nếu mở lời cự tuyệt đúng là có chút không biết tốt xấu, nhưng bởi vì là Từ phu nhân nên ta không thể nói những lời qua loa tắc trách. Uống một ngụm trà, Trang Thư Tình thấy thần sắc Từ phu nhân không để ý mới tiếp tục nói, trong nhà phụ mẫu không còn, nói đến hôn sự của Thư Hàn, ta là người có quyền làm chủ nhất, đệ ấy vẫn luôn nghe lời ta nói, nếu ta nói đệ ấy xem trọng một chút, đệ ấy nhất định sẽ tuyệt không nói hai lời, nhưng thỉnh phu nhân thứ lỗi, ta không thể làm vậy. Lo lắng khi hắn hiểu chuyện sẽ không vui. Ta không sợ hắn ghét ta áp đặt, chỉ sợ hắn không thể sống được hạnh phúc. Trang Thư Tình có chút cảm khái nói, khi còn nhỏ, không hiểu tình là gì, hôn nhân đều từ cha mẹ và trưởng bối sắp đặt, về sau sẽ phải sống cùng người đó, mặc kệ là bần cùng hay phú quý, cho dù là lớn tuổi cũng phải cùng trôi qua cả đời, nếu không gặp được người thích hợp, trong lòng sẽ không ngất ức sao. Người thân mật nhất bên cạnh bản thân chẳng lẽ không thể tự mình lựa chọn. Nếu cha mẹ ta ở đây, việc này nhất định không đến lượt ta phát biểu ý kiến, nhưng nhà ta không có trưởng bối, một khi đã vậy ta cần gì phải ngăn cản cơ hội có được hạnh phúc của đệ ấy. Tâm tư của Thư Hàn vô cùng cẩn trọng, chỉ cần đã đặt ra mục tiêu thì tuyệt đối sẽ cố hết sức đạt được, nhờ. Ưng lúc đệ ấy cảm thấy mệt mỏi, người làm tỷ tỷ cũng chỉ hy vọng đệ ấy có thể nghỉ ngơi thả lỏng, người sống trên đời phải có quy củ mới có thể bước vào khuôn khổ, nhưng có những quy củ khiến con người không thể sống được tự tại với chính bản thân mình, ta luôn là người không đặt nặng quy củ. Khiến phu nhân chê cười rồi. Không, là Thư Hàn có 1 tỷ tỷ tốt. Từ phu nhân nói lời vô cùng chân tâm thật ý, lệnh của cha mẹ không thể cãi, gả cho người tốt coi như mệnh ngươi tốt, gả không tốt cũng là số của mình, đem hết thảy mọi thứ đều quy kết cho số mệnh, trước đến giờ nàng cũng có thói quen như vậy, hôm nay nghe Thư Tình nói nàng mới biết được, cuộc sống của mình cũng không thể quy kết cho số mệnh. Đáng tiếc, Trang Thư Tình chỉ có một thứ nàng ấy nghĩ đến đầu tiên sẽ là hạnh phúc mà không phải lợi ích, người như vậy chỉ có Thư Tình. Bạch Chiêm đứng ngoài cửa, hai tay vòng trước ngực, khép mắt dựa vào cột, phảng phất như không thấy đứa nhỏ đứng bên cạnh hắn đang run rẩy. Trên thực tế hắn có chút ghen tị với Trang Thư Hàn, đối với hắn, Thư Tình tới bây giờ cũng không để ý như vậy. Nhưng mà ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý trước, việc này một ngày chưa được định xuống, nơi này của ngươi sẽ không yên tĩnh, ai cũng không phải người mù, có mắt đều nhìn ra được Thư Hàn về sau nhất định sẽ tiền đồ vô lượng, người khác sẽ nghĩ mọi cách đem chuyện tốt này thu vào tay. Bên ngoài không phải luôn nói rằng cửa lớn Trang gia không dễ vào sao? Về sau lại càng không dễ vào là được. Từ phu nhân cười ra tiếng, mỗi ngày đều ôm một đống quy củ nói chuyện nàng cũng thấy mệt, nàng thật lòng yêu thích Trang Thư Tình, rất muốn tìm một cơ hội đem người về phủ, để các nàng có thể cùng Trang Thư Tình ở chung tán gẫu, sống thanh thản vô câu vô thúc khiến con người cảm thấy thật thoải mái. Không phải ai cũng muốn bản thân sống khó khăn, nếu có cơ hội có thể để bản thân thoải mái một chút, ai lại không đồng ý. Nương, chuyện của ngài xong rồi thì mau đến chuyện của con gái a. Từ Giai Hoánh chờ đến sốt ruột, nhịn không được xen miệng nói. Từ phu nhân liếc nàng một cái, không phải là bái sư sao? Khi nào nương ngăn cản con? Chỉ cần Thư Tình chịu nhận vào cửa, ta còn ước gì không thể nhanh chóng quét ngươi ra khỏi nhà. Không cần nương ngài quét, con tự mình đi, Thư Tình, mau nhận ta đi. Trang Thư Tình cười, hai mẹ con này thật là. Trước đây Liễu Tam cũng đề cập chuyện này với ta, vậy ba ngày sau cùng nhau làm lễ bái sư, như thế nào? Từ Giai Hoánh mừng rỡ, hai tay dùng sức nắm lại. Được, vậy ba ngày sau. Chương 128, thu đồ đệ, mở y quán. Tin tức Trang Thư Tình sắp thu đồ đệ không có ai biết, nhưng từ miệng hạ nhân hai nhà Từ Liễu, tin tức này rất nhanh được truyền ra. Tất nhiên là lời gì cũng có, nhưng được hai gia tộc tán thành, mặc kệ là trong lòng nghĩ như thế nào cũng không có người dám đi cầu rủi ro. Dù sao thì Liễu gia và Từ gia cũng là gia tộc lớn ở Hội Nguyên Phủ, không người nào nguyện ý đắc tội với đại gia tộc. Ngày này, chẳng những Liễu nhị gia và nhị phu nhân tới mà cả Liễu lao gia tử cũng tự mình tới đây, phía Từ gia, người đến là Từ tướng quân và phu nhân. Người không nhiều, nhưng sức nặng mười phần. Hôm nay không có Tôn lão và những người khác, chỉ có một mình Trang Thư Tình ngồi trên chủ vị, bởi vì hiếu kỳ chưa qua nên vẫn mặc mộc mạc như trước, dù là trang sức cũng không quá chói mắt, ở trong mắt hai vị phu nhân càng cảm thấy thương tiếc, nàng vì nương giữ đạo hiếu, còn phải chăm sóc cho đệ đệ, vị cô nương như vậy đúng là khó có được. Liêu Chi Quỳnh và Từ Giai Hoánh trước ngày bái sư đã thương lượng một hồi, cùng mặc một thân áo lam nhạt, chân đi đôi giày vải màu vàng, cũng không có trang sức chói mắt, nhẹ nhàng khoan khoái đi đến trước mặt sư phụ. Hai người nhất tề quỳ xuống trước mặt Trang Thư Tình, hai tay bưng trà dơ cao trên đỉnh đầu, sư phụ, mời dùng trà. Trang Thư Tình tiếp nhận ly trà của Từ Giai Hoánh nhấp một ngụm, sau đó đưa cho Bảo Châu, lại nhấp một ngụm của Liêu Chi Quỳnh xong mới nói chuyện, Giai Hoánh lớn tuổi hơn, là sư tỷ, Chi Quỳnh là sư muội. Vâng, sư phụ. Đưa tách trà cho người bên cạnh, Trang Thư Tình tiếp tục nói, học y không thể nóng nội, trong tất cả những nghề, riêng học y là không có khả năng học thành nhanh chóng cũng không thể học chỉ một lần là xong, cho dù mất đến 10 năm, 8 năm, may ra mới có thể học được chút da lông, học càng sâu, các ngươi sẽ phải làm quen với các bộ phận trong cơ thể con người, còn phải động dao trên xác chết, chỉ có trải qua thực tiễn, các ngươi mới biết được vị trí của lục phủ ngũ tạng. Chỉ có thể tìm đúng vị trí các cơ quan thì mới có thể chữa trị được đúng bệnh. Nếu như không xác định đúng vị trí, có thể sẽ lưu lại bệnh căn, không chừng còn cắt phải mạch máu khiến người bệnh mất máu mà chết, sợ hãi sao? Trong lòng hai người đều đã chuẩn bị tâm lý, cái gì cũng nghĩ tới, chỉ duy nhất không tính được sẽ phải động dao lên xác chết, nhìn nhau, từ mắt đối phương hai người đều thấy được sự sợ hãi, nhưng tâm trí kiên định, chỉ bằng thứ này vẫn chưa thể đánh mất quyết tâm của các nàng. Có một chút sợ hãi, nhưng mà ta nghĩ có thể vượt qua, sư muội cũng nhất định có thể. Ta có thể, sư phụ, ta có thể. Trang Thư Tình khẽ gật đầu, cũng không động dung, ngược lại hai vị mẫu thân ngồi ở một bên nghe nàng nói, đã mấy lần muốn mở miệng nhưng cũng không nói ra lời gì. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, những khổ cực các ngươi học được ở đây đều là quá trình ta đã từng trải qua, nhưng ta sống được đến nay, cho dù học hành gian nan vất vả, vừa khóc vừa học, thời gian học giải phẫu cho dù có vô cùng đói nhưng cũng không thể nuốt được cơm, chỉ cần ăn một chút liền phun ra, nhưng vẫn phải ăn, cuối cùng ta chỉ có thể bưng bát cơm đối mặt với thi thể bên cạnh ăn từng muỗng một. Y thuật của ta không giống những gì các ngươi từng biết, chỉ cần hơi có sai lầm khả năng sẽ mất đi tính mạng con người. Năm đó, ngày đầu tiên ta học, câu nói đầu tiên học được chính là không được sợ hãi khi đối mặt với sinh mệnh con người. Nếu như sợ hãi thì không còn tư cách làm đại phu, những gì ta đã từng trải qua sau này các ngươi cũng phải đê. Y mặt, nếu không làm được, cho dù 10 năm, 20 năm sau ta cũng sẽ không cho các ngươi bước vào nghề y y. Hiện tại các ngươi hối hận còn kịp, nếu như sau này nữa đường rút lui, ta lập tức sẽ trục xuất sư môn, không chút lưu tình. Hai người mặt đã không còn chút máu nhưng ánh mắt lại không có chút nào lui bước. Đúng vậy, các nàng sợ hãi, nhưng các nàng càng sợ hãi sẽ phải sống những tháng ngày như trước kia, nhìn không thấy hy vọng, lúc đau đớn, khó chịu cảm giác dồn nén như muốn giết sạch tất cả mọi người, muốn cho tất cả mọi người cùng chính mình chịu đau khổ, bản thân như vậy, ngay cả các nàng cũng không dám đối mặt lần nữa. Hiện tại các nàng đã bước ra từ những tháng ngày đen tối kia, nhưng chuyện đã từng xảy ra, chưa giờ khắc nào các nàng quên đi. Nếu các nàng có thể học được dù chỉ một chút bản lĩnh của sư phụ, vậy một ngày kia các nàng cũng có thể trợ giúp những người đã từng sống trong đau khổ như các nàng. Vừa nghĩ đến trong lòng liền tràn ngập ý chí chiến đấu.